Vậy Phở Lê cùng ở sân hàn huyên một câu sau rồi cùng Phở cáo tử. Nguyên tưởng rằng ở sân đại sư hội đối với ngươi có hứng thú, chuyện bái sư cũng là nắm chắc. Không nghĩ tới bị một ô lìn làm hỏng. Vậy Phở Lê thở dài nói. Là ta không cái này phúc phận. Phật nội tâm rất bình tĩnh, có thể có một đại sư làm lao sư có thể trợ giúp hắn càng nhanh hơn trưởng thành, nhưng coi như không có, hắn có hệ thống ở sớm muộn cũng có thể trở thành là tượng ẻ ổng, ai ở sân như vậy dược tề đại sư. Xem ra ngươi là cũng không để ý kết quả này, rất tốt. Vậy Phở Lê tán thưởng cười nói. Tốt rồi, ta cũng nên cáo tử. Quay đầu lại ta an bài cho ngươi mấy cái người hầu chăm sóc ngươi sinh hoạt thường ngày. Có vấn đề liền để thủ vệ thông báo ta. Vậy Phở Lê có rất nhiều chuyện, không tiện nhiều chờ. Trở lại chính mình cây mây phòng thí nghiệm, hắn vừa ngồi xuống dù lù lộc cả liền đến phóng. Hai người ngồi ở sân thượng trên ghế mây tán gẫu lên. Nếu như ngươi muốn bái lao sư sư phụ, ta có thể ban một hồi bận điệu. Nhưng ta không xác định có thể thành công hay không. Dù lù lộc cả mở miệng chính là vừa nãy sự kiện kia. Phật lắc đầu một cái, quên đi thôi, ta cảm thấy một người nghiên cứu cũng rất tốt đẹp. Dù lù lộc cả nhìn Phật bình tĩnh vẻ mặt, khẽ bước cằm. Ta lại đây là muốn cảm tạ ngươi ban phụ thân ta cùng đệ đệ báo thủ. Dù lù lộc cả cắn môi, sắc mặt trắng bệnh. Hắn có thể cảm thụ dù lù lộc cả bi thương. Quá khứ để hắn tới đi. Họ sĩ tử tức cùng bạn tờ ở trên trời cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi dáng vẻ hiện tại. Phật đứng lên đến tay đánh vào trên bả vai của nàng, trấn an nói. Dù lù lộc cả cúi thấp đầu, hắn có thể cảm giác được dù lù lộc cả ở nghẹn nào. Không khỏi đem dù lù lộc cả vai nhìn thấy trên người mình, hy vọng có thể cho nàng cảm giác an toàn. Hai người duy trì cái tư thế này hơn một phút đồng hồ, dù lù lộc cả hoang mang đem Phật đẩy ra. Sắc mặt khôi phục nhanh chóng cao lạnh. Ta còn có thí nghiệm, đi trước. Dù lù lộc cả chạy chậm rời đi cây mây úc. Phật ngửi một cái bàn tay. Còn có rủ lũ lộc cả mùi thơm cơ thể cùng ta ôn. Cảm giác thật tốt. Chương 120, chế tác 1. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Phật đại nhân, chúng ta là hầu hạ ngài người hầu. Ba nữ hai nam năm người đứng phật trước mặt, ba cái nữ sắc đẹp thượng hạng. Helena có một loại thành thục đoan trang, dù ít đầy đặn, Kelly là cái thân hình thon dài chân dài to, các nàng mỗi người có phong thái. Mặt khác lưỡng nam là cái tinh tráng đại hán, còn hình dạng chỉ là trung hạng. Ta ngày mai muốn tiến hành chế dược thí nghiệm, các ngươi đi nhà kho nơi nào lĩnh 300 phân ta cần vật liệu. Phật lấy ra kịch liệt thiêu đốt dược tề phối liệu đan, đồng thời đem thân phận của chính mình bài cho cái kia Helena. Ta lập tức đi rút. Helena mang một hầu nam vội vã rơi xuống đằng thê. Dù ít cùng Kelly hỗ trợ cho Phật bố trí gian phòng. Chờ bọn hắn thu thập thỏa đáng sau, Phật nhắc nhở các nàng không nên quấy rầy hắn tu luyện. Phật chuẩn bị dùng ma cổ chi lập nước thuốc, hai bình ma cổ lực lượng nước thuốc đủ khiến hắn hồn lực trị nhảy vọt đến 2000 điểm trở lên. Bạch. Phật kéo lên rèm cửa sổ. Thâm hậu rèm cửa sổ trực tiếp đem bên ngoài thái dương tia sáng hoàn toàn cách trở mở. Đồng thời ở gian phòng bốn phía bố trí hồn lực mâu ngăn cách ngoại giới âm thanh. Phật đem một bình ma cổ lực lượng nước thuốc đổ vào trong miệng, ngồi dưới đất không nhúc nhích, hệ thống trên màn ảnh trị số vụ xuất hiện biến hóa, hắn hồn lực chính đang xuất hiện tăng trưởng. Ma cổ lực lượng nước thuốc tạo tác dụng, hơn nữa hồn lực trị nhảy vọt tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Phật trong mắt xuất hiện huyễn ảnh, đầu đột nhiên xuất hiện từng trận chướng đau đớn. Hồn lực trị nhảy vọt càng nhanh, chướng đau đớn liền càng mãnh liệt. Đây là ma cổ lực lượng tác dụng phụ. Phật yên lặng quan sát hệ thống trên màn ảnh số liệu mô hình bên trong có hắc màu sắc ở trong người khuếch tán. Đó là ma cổ lực lượng nước thuốc ở phát huy tác dụng. Ma cổ lực lượng nước thuốc ở tiến vào thân thể sau nhanh chóng hình thành đặc thù năng lượng, loại này năng lượng có thể tác dụng với tế bào cùng linh hồn, kích thích tế bào cùng linh hồn do đó thúc đẩy lực lượng tinh thần nhảy vọt. Số liệu mô hình trên hắc màu sắc chính ở trong người cấp tốc lan tràn, chúng nó lại như hư vô gió không lọt chỗ nào, nhanh chóng tiến vào thân thể mỗi một nơi. Hắc màu sắc đang tràn ngập đồng thời cũng đang nhanh chóng biến mất, bởi vì tế bào hấp thu ma cổ lực lượng nước thuốc năng lượng sau đại diện cho ma cổ lực lượng nước thuốc hắc màu sắc sẽ xuất hiện đoạn nhai thức biến mất. Số liệu mô hình trên hắc màu sắc đang nhanh chóng biến mất thì lại từ thân thể vị trí trung tâm lại xuất hiện tương tự thủy triều thì đột nhiên xuất hiện tiếp tục hướng về các vị trí cơ thể lan tràn. Đây là ma cổ lực lượng nước thuốc không có bị hấp thu bộ phận tiếp tục tạo tác dụng. Ma cổ lực lượng nước thuốc bị nhiều lần xúc động, hắc màu sắc cũng hiện ra đoạn nhai thức giảm thiểu. Mãi đến tận ma cổ lực lượng nước thuốc dược hiệu bị hoàn toàn sau khi hấp thu thì sẽ không lại xuất hiện hắc màu sắc đột nhiên tăng nhanh hiện tượng. Thế nhưng số liệu mô hình trên, phần các vị trí cơ thể đều lưu lại hắc màu sắc, những này hắc màu sắc tượng từng cái bé nhỏ không đáng kể điểm đen nhỏ rải rác ở các vị trí cơ thể. Những này điểm đen là ma cổ lực lượng nước thuốc bên trong tạp chất cũng là tác dụng phụ sản sinh đầu nguồn. Những tạp chất này rất khó rõ ràng, bình thường là chờ chúng nó tự nhiên suy yếu, nhưng nó thời kỳ suy bại thường thường là mấy trăm năm. Hắn có thể cảm giác được thân thể của chính mình lạnh cả người, linh hồn truyền đến nhỏ bé cảm giác đau đớn. Xoát một hồi, đột nhiên, chỉ số phát sinh kịch liệt biến hóa, trước kia đứng ở 1900 hồn lực trị đột nhiên xuất hiện giảm xuống, 1898, 1895, 1889. Giảm xuống phạm vi hiện tăng cường xu thế. Hệ thống, hồn lực trị vì sao lại đột nhiên giảm xuống? Hắn lần thứ nhất dùng ma cổ lực lượng nước thuốc có thể chưa từng xuất hiện phản hàng tình huống. Là lần thứ nhất dùng ma cổ lực lượng nước thuốc lưu lại ở trong người tạp chất năng lượng bị lần này lưu lại tạp chất năng lượng kích hoạt xuất hiện phản ứng dây chuyền. Phần thử nghiệm đem trong cơ thể tạp chất năng lượng rõ ràng, nhưng mà chúng nó ngoan cố như giỏi trong xương, rất khó bài trừ, có thể tha thiết mong chờ nhìn hồn lực trị giảm xuống. 1880, 1874, 1865, 1856, 1840. Rốt cục hồn lực chỉ gợn sóng ngừng lại, may là không có hạ phá 1800 điểm. Phật nhìn một chút trong hộp khác một bình ma cổ lực lượng nước thuốc, ma cổ lực lượng nước thuốc là dùng càng nhiều tác dụng phụ càng mạnh. Chai này nước thuốc ăn vào sau, ma cổ lực lượng nước thuốc tác dụng phụ hội tăng cường, hơn nữa hắn hầu như có thể tưởng tượng hồn lực trị phản hàng trình độ cũng sẽ vượt qua lần này. Không dùng à?
Không.
Phật trên mặt hiện ra kiên định biểu hiện, đem cuối cùng một bình nước thuốc uống xong. Ánh mắt của hắn khẩn nhìn mình chằm chằm số liệu mô hình. Hồn lực trị giống nhau thường ngày xuất hiện cao tốc nhảy vọt, loại này cao tốc nhảy vọt sau khi là tác dụng phụ bạo phát bắt đầu. Liền như một luồng cường điện lưu trong nháy mắt tiến vào thân thể cùng linh hồn bên trong. Vành, cả người hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Đột nhiên, hắn bắt đầu mãnh liệt co giật lên, da rẻ hiện ra không bình thường ửng hồng, trên da tuôn ra một nhiều sợi gân xanh. Đầu óc đau đớn như là có ngàn vạn con kiến ở cắn xé. Loại đau khổ này để hắn hận không thể ngất đi. Nhưng thật sự không thể, hắn chỉ có vượt qua ma cổ lực lượng tác dụng phụ lực lượng tinh thần mới có thể được nhảy vọt. Phật cố nén toàn thân đau nhức cùng rút gân, đột nhiên, hắn cảm giác thân thể rét run, thật giống là có một loại khí tức âm lãnh ở trong phòng chậm rãi lan ra. Trong mắt hắn nhìn thấy gian phòng trên sàn nhà bốc lên hắc viêm điên cuồng thiêu đốt. Từ mấy mét bên ngoài thiêu lại đây. Hắc viêm tiếp cận, Phật cảm thấy càng thêm lạnh giá. Cùng lúc đó, vô số thê thảm tiếng kêu rên ở trong phòng đột nhiên xuất hiện. Từng con khác nào từ trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ chính hướng về hắn tới gần, bạch y tung bay tóc đem mặt hoàn toàn che khuất ma nữ, thân thể tràn đầy khâu lại vết thương, như là chắp vá lên nữ đồng, còn có một buồn nôn đến chết do người nối liền cùng nhau thân thể giết. Sadako, thân thể giết, những thứ này đều là ta trong ký ức khủng bố quỷ vật cụ hiện. Phật nằm trên đất, cả người cứng ngắc, hoàn toàn không thể động đậy. Phật ý thức được những này buồn nôn quái vật lai lịch, nhưng hắn không thể làm gì, hắn có thể trơ mắt nhìn những này ác quỷ quái vật chậm rãi áp sát. Sadako tóc dài dưới tàn tạ khắp nơi khuôn mặt. Cái kia cực điểm buồn nôn thân thể rết làm hắn buồn nôn. Rốt cục, những này buồn nôn quái vật đem Phật bao vây, dường như săn vật bình thường nào tới, bọn họ dùng sắc bén hàm răng đem Phật thân thể xé nát. Cái kia xé nát âm thanh cùng hình ảnh ở trong đầu của hắn bị phóng đại. Mãnh liệt cực kỳ hoảng sợ hoàn toàn tràn ngập ở trong đầu của hắn. Hắn trợn mắt nhìn mình bị chậm rãi cắn xé, bị nuốt lấy. Chỉ còn dư lại một bãi dòng máu cùng mấy khối cốt tra. Trong đầu không ngừng chiếu lại mình bị phân thây toàn quá trình. Thời gian trở nên dài đằng đẵng, dùng đọc dây như năm hình dung đều không quá đáng. Xoạt xoạt. Đột nhiên một tiếng pha lê đi trên đất phá nát thanh qua đi, hết thảy trước mắt đều biến mất. Gian phòng trọng tân khôi phục yên tĩnh, cuối cùng kết thúc. Hắn nghĩ như thế, đầy đủ quá nửa giờ, Phật mới dần dần từ mãnh liệt hoảng sợ bên trong khôi phục như cũ. Vừa nay hết thảy đều là ảo giác, thân thể của hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có nửa điểm tình huống khác thường. Trong phòng cũng không có bất cứ gì thường nào. Hắn cảm giác được thân thể có thể di chuyển, nhất thời vi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là co giật thì hai chân bắp thịt chua đau dữ dội. Hắn mặt cười khổ. Không nghĩ tới dùng 3 lần ma cổ lực lượng nước thuốc sản sinh tác dụng phụ dĩ nhiên không cần đoán linh dược tế thấp bao nhiêu. Đặc biệt là ma cổ lực lượng làm nổi lên chính là Phật nguyên bản hoảng sợ đối tượng, đến hiện tại hắn còn không hoán lại đây. Hắn dùng sức lay động đầu, hy vọng có thể đem vừa nãy hình ảnh bỏ rơi. Hắn nhìn mình số liệu mô hình, bên cạnh trị số để hắn kinh ngạc một hồi. Hồn lực trị lại đạt đến 2180, tiếp cận 2200. Nhảy vọt 400 điểm. So với lần thứ 2 còn nhiều hơn, chẳng lẽ nói lần này không có phản hàng. Phật mau mau là hỏi dò hệ thống tình huống. Số liệu trên màn ảnh xuất hiện Phật trị số biến hóa biểu trên xuất hiện hai cái đỉnh sóng. Hắn cái thứ nhất đỉnh sóng là hồn lực trị ở nhảy vọt đến giá trị cao nhất, hẳn là ma cổ lực lượng nhảy vọt đỉnh chỉ địa phương, sau đó xuất hiện phản hàng. Nhưng phản hàng rất nhanh bị ngưng hẳn, vừa không có tăng trưởng cũng không có hạ thấp, sau đó mới xuất hiện tăng trưởng. Ký chủ hồn lực trị đang giảm xuống thì là tạp chất năng lượng bị kích hoạt, sở dĩ giảm xuống bị ngưng hẳn là bởi vì tạp chất năng lượng sản sinh ảo giác làm cho ký chủ nằm ở hoảng sợ trạng thái, mà hoảng sợ là tinh thần tăng trưởng to lớn nhất dụ nhân một trong. Cho nên mới phải xuất hiện hai lần đỉnh sóng. Trải qua một hồi hắn không muốn lại nghĩ khủng bố cảnh tượng đổi lấy hồn lực trị tăng lên, không biết là trị vẫn là không đáng. Có điều chờ hắn nhìn thấy số liệu mô hình trên hắc màu sắc thì nhất thời một mặt cay đắng. Có vẻ như trong cơ thể hắn tạp chất năng lượng cũng không có bởi vì bị lượng lớn kích hoạt mà giảm thiểu, trái lại là càng nhiều. Hơn nữa hệ thống kiểm tra phân tích thân thể phát hiện hắn ba hạng tố chất thân thể đều là xuất hiện một hai điểm mãi mãi hạ thấp, mà tạo thành kết quả như thế này chính thức ma cổ lực lượng nước thuốc tác dụng phụ di chứng về sau một trong. Xem ra hắn đang không có thanh trừ trong cơ thể tạp chất năng lượng trước là không thể lại dùng ma cổ lực lượng nước thuốc. Duy nhất trị phải cao hứng chính là hắn hồn lực đột phá 2000 điểm, hồn sư học đồ hồn lực trị giới hạn hắn vẫn không rõ ràng, hắn cũng đang suy nghĩ cái gì thời điểm làm rõ vấn đề này. Nhưng mặc kệ hồn sư học đồ giới hạn ở nơi nào, hắn khoảng cách chính thức hồn sư là lại tiến một bước. Chương 121, chế tác 2. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Một tháng sau, bá một tiếng, phòng thí nghiệm đằng môn mở ra. Phật đây mặt hề vải từ trong phòng thí nghiệm bên trong đi ra. Hoa anh đào sắc tóc dài rất nhiều cũng có vẻ hơi tùm la tùm lum, hai mắt rõ ràng còn mơ hồ có vành mắt đen, mặc trên người rộng rãi trưởng bảo màu xám. Thắng lợi ánh sáng dược tề chế tác lên quá mức phí thần. Cuối cùng bước đi mỗi một chi tiết nhỏ đều phải muốn hết sức chăm chú, tuy rằng tiêu hao lực lượng tinh thần rất nhỏ, thế nhưng thời gian dài tập trung sự chú ý cũng rất khiến người ta mệt mỏi khô khan. Phật vò vò thái dương huyệt, vi nhắm hai mắt lại. Hắn hồn lực trị đột phá 2000 điểm sau, Phật nghị chế tác thắng lợi ánh sáng dược tề. Một tháng qua Phật đang hoàn thành kịch liệt thiêu đốt dược tề nhiệm vụ sau khi chế tác thắng lợi ánh sáng dược tề. Mỗi ngày cũng là chế tác 3-4, nhưng chính là như thế điểm lượng, bắt đầu nửa tháng đều cảm giác thấy hơi mệt mỏi. May mà chính là thắng lợi ánh sáng dược tề nghiên cứu chế tạo quá trình ở đã qua một tháng bên trong bị hệ thống hoàn toàn phân giải ra ngoài, hắn hiện tại chế tác thắng lợi ánh sáng dược tề lượng cũng đạt đến 20 bình. Chịu đến hồn lực trị hạn chế, 20 bình đã là Phật hiện nay có thể chế tác cực hạn lượng. Phật đi ra phòng thí nghiệm, Helena lập tức đi tới Phật bên người. "Chuẩn bị cho ta đồ ăn, ngày hôm nay nhiều thêm một phần giống ruột măng trúc, đến một bình bia tuyết." Phật nói. "Được rồi, ta lập tức đi chuẩn bị." Helena gật gù, "Đại nhân, sáng sớm, Pachit đại sư đệ tử đã tới mang đến Pachit đại nhân lời nhắn. Pachit đại sư hắn nói chiến sự tiền tuyến căng thẳng, cần thiết kịch liệt thiêu đốt dược tề cùng thắng lợi ánh sáng dược tề lượng cần tăng cường." "Ta biết rồi." Phật gật gù, Helena không người rời đi. Đông thiên đã qua, Tây Nam tỉnh ác chiến từ nửa tháng trước đã bắt đầu rồi, song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Hiện đang sợ là rằng co lợi hại, cho nên mới muốn gia tăng dược tề cung cấp lượng. Phật đi tới sân thượng, là cho Phật rót một chén giáng thanh trà. Giáng thanh trà là căn cứ dược tề sư đặc cung ẩm phẩm, căn cứ dược tề sư đẳng cấp cùng cống hiến lượng, giáng thanh trà cấp bậc cũng là không giống. Bán phân phối Phật giáng thanh trà là thượng phẩm, cùng ở sân đại sư phòng thí nghiệm giáng thanh trà cấp bậc tương đồng. Hắn có thể thu được thượng phẩm giáng thanh trà phối ngạch, không phải dựa vào phở lợi quan hệ. Phật mới vừa vào tới là căn cứ cho hắn cấp thấp nhất giáng thanh trà, sau đó Phật dược tề cống hiến lượng lập tức đem địa vị của hắn tăng lên, cấp thấp nhất giáng thanh trà cũng đổi thành thượng phẩm giáng thanh trà. "Hệ thống, ta muốn xem chính thức hồn sư tư liệu." Phật lơ đãng nói. Số liệu bình trên xuất hiện một đống lớn văn tự, những này văn tự tin tức là chính thức hồn sư tỉ mỉ giới thiệu. Phần tài liệu này là Phật tìm Phật lợi hỗ trợ, do Lucia nữ sĩ cho hắn thu dọn đi ra tài liệu cặn kẽ. Hồn sư học đồ giới hạn là có một hồn lực khu, đại thể ở 2.500 điểm đến 3.000 điểm. Chi cho nên sẽ có xuất hiện 500 điểm không gian khổng lồ là bởi vì hồn sư học đồ thăng cấp thành chính thức hồn sư là tồn tại độ khó. Có một phần hồn sư học đồ không nhất định có thể ở hồn lực trị 2.500 điểm thì hoàn thành lên cấp, lúc này hồn lực trị còn có thể tăng trưởng, mãi đến tận đến 3.000 điểm cực hạn sau liền không ở tăng trưởng. Hồn sư học đồ lên cấp còn cần một môn then chốt dược tề, tục xưng lên cấp dược tề mặc thạch nước thuốc. Mặc thạch nước thuốc tài liệu chính mặc thạch là hiếm thấy quý giá vật liệu, không dễ dàng được. Không biết Tây Nam tỉnh trận này chiến dịch sau khi chính mình hồn tinh có thể hay không mua được mặc thạch nước thuốc hoặc là mặc thạch. Chính thức hồn sư hiện ra đặc điểm là hồn lực hình thành vụ trạng hồn vân, mà hồn vân thành hình khó có thể dựa vào hồn sư tự thân hoàn thành, nhất định phải mượn ngoại lực. Mặc thạch nước thuốc là lên cấp trong quá trình kích thích hồn lực bạo phát hình thành chính thức hồn sư đặc hữu hồn vân quan trọng nhất ngoại lực. Helena mang theo dụ ít, Kelly bưng đồ ăn đi tới, ba món một canh, có hân có tố phối hợp tốt vô cùng. Hơn nữa hắn địa vị bây giờ bán phân phối là hồn thú loại nguyên liệu nấu ăn. Chờ một lát đi thông báo nhà kho, để bên kia mỗi ngày nhiều đưa 100 phân kịch liệt thiêu đốt dược tề phối liệu cùng thập phần thắng lợi ánh sáng dược tề phối liệu. Đồng thời để bọn họ đem ta phối ngạch tăng lên gấp đôi. Phần suy nghĩ một chút, hắn hồn lực trị tăng lên tới 2.180 điểm sau, đối kịch liệt thiêu đốt dược tề chế tắc càng là thành thạo điêu luyện, nhiều tăng cường đã dành trước hẳn là không thành vấn đề. Đúng rồi, trước tiên đi Pachit đại sư nơi đó thông báo một chút. Phải. Helena nói. Tứ túc phi xà chạy đi đâu? Phần chưa thấy tứ túc phi xà liền hỏi hướng về rủ ít, tứ túc phi xà là Phật giao cho rủ ít nuôi nấng. Tứ túc phi xà bởi vì ăn quá nhiều, hiện tại đang ngủ. Phật cười lắc đầu, không thể để cho nó ăn ngủ ngủ rồi ăn. Mỗi ngày vận động ắt không thể thiếu biết không? Dù ít rõ ràng. Chờ chút ta muốn rửa giấy, đi thiêu chút nước nóng. Đại nhân muốn ai hầu hạ? Dù ít cùng Kelly hai người các ngươi hầu hạ ta. Phải. Nằm ở một bích lục nước nóng bên trong, Phật thân thể hoàn toàn thả lỏng. Này bích lục nước nóng là gia nhập một loại sức sống trái cây, có thể thả lỏng thân thể, tăng cường thân thể công năng. Dù ít cùng Kelly cả người trần trụi cho Phật xoa bóp. Dù ít hình thể tụ trưởng cả người không có thịt thừa, là Phật phi thường yêu thích chân dài to. Kelly đầy đặn không được, nhưng cũng không mập, xem ra thì có muốn ăn. Hắn thích nhất kỳ thực là Helena, nàng cái kia thân thể thành thục, đoan trang dung mạo có để tất cả nam nhân đều muốn chinh phục kích động. Một tháng qua Phật để Helena hầu hạ 3 lần, nàng loại kia mùi vị mỹ không thể nói. Chỉ là đáng tiếc ngày hôm nay nàng phải giúp Phật đi Pachit đại sư nơi đó thông báo sự tình. Sung sướng sau khi Phật lần thứ 2 tiến vào phòng thí nghiệm chuẩn bị khởi công, hắn mới vừa đóng cửa, liền nghe được báo cáo, Dụ Lũ Lộc Cả đến rồi. Phật có thể nhanh chóng kết thúc chế dược. Khoảng thời gian này Dụ Lũ Lộc Cả thường thường sẽ đến Phật phòng thí nghiệm, mỗi lần thời gian chỉ có 3-4 phút. Hai người đàm luận đến rất ít. Phật nhìn thấy Dụ Lũ Lộc Ca ngồi ở sân thượng cây mây trên đế, nhìn xa xa phong cảnh. Phật lên tiếng chào hỏi giật ở bên cạnh hắn, hai người rất hiểu ngầm không có mở miệng. Đều đã quen. Lão sư lập tức sẽ đóng kín phòng thí nghiệm chủ trì thiên tượng dược tề chế tác thí nghiệm. Lần này phòng trường muốn đóng kín thời gian 1 tháng. Thời gian dài như vậy, xem ra quân bộ tình huống không thể lạc quan a. Phật biểu hiện vi hơi trầm, Pachit đại sư hy vọng hắn có thể tăng cường dược tề chế tác lượng, Phật có thể nghĩ đến Tây Nam tỉnh chiến sự giằng co. Mà bây giờ nhìn lại cần không chỉ là trung đẳng dược tề, lượng lớn cần có thể quyết định chiến sự hướng đi thiên tượng dược tề nói rõ quân bộ e sợ ở thế yếu. Đúng, giai đoạn vương quốc trong trận doanh xuất hiện cự xà chi nha hồn sư, quân bộ nhiều quân đoàn bị trọng thương. Cự xà chi nha là giai đoạn vương quốc bắc phương biên cảnh một loại nhỏ hồn sư tổ chức, hồn sư số lượng miễn cưỡng đạt đến 100 người. nếu như chỉ là hắn loại nhỏ hồn sư tổ chức vùi đầu vào trên chiến trường cũng chưa chắc có thể thay đổi chiến cuộc. Nhưng cự xà chi nha không giống nhau, bọn họ đi tới là tinh anh con đường. Bọn họ hồn sư mỗi người đều là tinh thông chiến đấu áo bào đen hồn sư. Hơn nữa hồn sư học đồ cùng chính thức hồn sư tỷ lệ rất cao, có thể đạt đến 6-4 kinh người trình độ. Như vậy hồn sư tổ chức gia nhập chiến trường thật có thể thay đổi chiến cuộc. Không cùng ngươi hàn huyên, phòng thí nghiệm lập tức liền muốn đóng kín, ta phải đi về. Dù Lũ Lộc cả tọa hạ không 2 phút liền vội vã rời đi. Phật lập tức tiến vào phòng thí nghiệm chuyên tâm chế dược. Căn cứ bỗng nhiên là bận rộn lên, càng nhiều dược thảo vật liệu từ bên ngoài vận đi vào. Dược tề sư bọn người hầu đều ở nhà kho nơi đó lấy ra vật liệu. Hết thể dược tề sư đều bị tăng lên dược liệu lượng ngạch, đại gia đều đang liều mạng chế dược. Helena mang theo 2 người nam phó chạy tới trong kho hàng tâm dược tề chỗ giao giới. Helena vừa đến, trong kho hàng công nhân viên lập tức đi qua bắt chuyện. Đây là 500 phân kịch liệt thiêu đốt dược tề cùng 20 phân thắng lợi ánh sáng dược tề. Helena phía sau hầu nam đem 2 cái hắc thùng cẩn thận từng ly từng tí một giao cho công nhân viên. Công nhân viên mau mau là cẩn thận từng ly từng tí một đem hắc thùng giao cái một cái khác công nhân viên. Phật đại nhân lập tức cần 500 phân kịch liệt thiêu đốt dược tề cùng 20 phân thắng lợi ánh sáng dược tề vật liệu. Helena nói. Rõ ràng. Công nhân viên gật đầu, bước nhanh đi tới khác một tầng trong kho hàng tâm. Hô to lên. Phật đại nhân cần 500 phân kịch liệt thiêu đốt dược tề cùng 20 phân thắng lợi ánh sáng dược tề vật liệu. Lập tức sắp xếp vật liệu cho Phật đại nhân đưa lên. Không ít chính đang cho hắn dược tề sư bán phân phối vật liệu công nhân viên, lập tức thả tay xuống bên trong sống. Cho Phật bán phân phối vật liệu. Trong căn cứ dược tề sư địa vị cao có thể ưu tiên bán phân phối vật liệu. Nhà kho ngoại dược tề sư bọn người hầu ở xì xào bàn tán, đều ước ao nhìn Helena. Lại là 500 bình kịch liệt thiêu đốt dược tề, Phật đại nhân hiệu suất quá kinh người, đây là người có thể làm ra đến à? Một mình hắn liền chống đỡ quá hơn 10 người, quá lợi hại. Mỗi khi vào lúc này, Helena đều đắc ý vô cùng tiếp thu mọi người ánh mắt hâm mộ. Cũng là vào lúc này, nàng kiên định hơn muốn ôm chặt cây đại thụ này. Vđvđvđ gì cản nhỡ sủ ổ con dịch xem tiểu thuyết. Chương 122, đại quyết chiến cùng kết thúc 1. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Bầu trời sáng sủa, màu xanh thẳm như lam thủy tinh trên trời bạch vân từng đóa chậm rãi tung bay, là hiếm thấy khí trời tốt. Tây Nam tỉnh trung bộ to lớn nhất Phất Cạ Dạ tổng bình nguyên khu vực, bình nguyên trên tràn đầy cao bằng nửa người màu xanh bụi cỏ, theo gió nhẹ không ngừng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Như cùng một mảnh hải dương màu xanh trên nhấc lên từng trận cuộn sóng. Bình nguyên trên, một đội màu đen như chú mang đường nét từ bình nguyên một đầu nhanh chóng di động, đó là một đội cưỡi chiến mã kỵ binh, đang nhanh chóng hướng về phía trước không ngừng đi tới. Đội ngũ bầu trời cũng chậm rãi xoay quanh nhiều đội hắc tuyến như thế loài chim đội ngũ. Nay chỉ đội kỵ binh ngũ rất đặc thù, lại là toàn bộ có hồn sư tạo thành. Từ đội ngũ trên người tiêu ký xem, đội ngũ này thuộc về Long Viêm Vương quốc. Tốc độ bọn họ mau lẹ, một khắc cũng không thể đình chỉ. Trong đội ngũ có hơn 20 cái hồn sư ở cho toàn bộ đội ngũ ra chỉ ra tốc hồn thuật. Đội ngũ nhanh chóng xuyên qua bình nguyên địa mang vào Cạ Dạ tổng bình nguyên biên giới Ốc Tây Sơn mạch quần bên trong. Bên trong dãy núi nơi nào đó trên đỉnh núi, che kín to nhỏ không đều 10 con. Trong đó to lớn nhất một khối trên hòn đá, một áo bào đen nam tử chính diện sắc bình tĩnh khoanh chân ngồi ở trên hòn đá. Trước mặt hắn mặt đất bụi cỏ trên trôi nổi một màu trắng mâm tròn, như là một chiếc gương. Màu trắng mâm tròn đột nhiên chấn động lên, phù cận bụi cỏ bị chấn đoạn một đoạn dài. Chính đang nghỉ ngơi áo bào đen nam tử lập tức mở mắt ra. Ngón tay hắn đột nhiên điểm ở màu trắng mâm tròn trên, màu trắng mâm tròn chấn động dừng lại, đồng thời mâm tròn trên xuất hiện hình ảnh. Đó là từ Cạ Dạ tổng bình nguyên tiến vào Ốc Tây Sơn mạch một con đường, hình ảnh thượng thanh sở xuất hiện từ Cạ Dạ tổng bình nguyên tiến vào Long Viêm Vương quốc đội kỵ binh. Long Viêm Vương quốc quân đội là muốn đánh lén căn cứ sao? Nhất định phải mau mau thông báo căn cứ. Áo bào đen nam tử hơi thay đổi sắc mặt, ống tay áo của hắn trên bay ra một khối pha lê thủy tinh cầu, theo hồn lực đưa vào, pha lê thủy tinh cầu xuất hiện ánh sáng. Mà vào lúc này, sau lưng của hắn không trung đột nhiên chậm rãi hiện ra một nửa trong suốt nữ tử bóng mờ. Này nửa trong suốt nữ tử tay cầm một chủy thủ vũ khí hướng về áo bào đen nam tử phía sau lưng lòng dạ ác độc tàn nhẫn lần đi. Áo bào đen nam tử bản năng ý thức được nguy hiểm, thân thể về phía trước di động, chủy thủ chỉ ở trên người hắn xẹt qua một đạo nhợt nhạt vết thương. Áo bào đen nam tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, pha lê thủy tinh cầu cũng mặc kệ. Trên người đột nhiên xuất hiện tấm chắn, đồng thời lóe lên rời đi tảng đá lớn. Cảnh giác nhìn kỹ nửa trong suốt nữ tử. Nửa trong suốt nam tử thân thể nhanh chóng ngưng tụ, dường như là từ trong không gian khoan ra như thế. Nên nữ tử ăn mặc nhẹ nhàng hắc giáp, trước ngực một khối giáp phiến trên ấn một cái hắc long. Nguyên rủa truy thủ, ngươi là ảnh chi ma long. Áo bào đen nam tử sắc mặt khó coi, hắn cảm nhận được phần lưng vết thương đã xuất hiện đại diện tích tối giữa, lượng lớn phụ năng lượng cùng nguyên rủa năng lượng xâm nhập thân thể của hắn. Thân thể của hắn tố chất cùng hồn lực nghiêm trọng gặp phải suy yếu. Ảnh chi ma long là Long Viêm Vương quốc ám sát bộ đội. Đội ngũ thành viên thực lực không kém gì giờ ám ảnh ma xà tiểu đội. Biết là ảnh chi ma long ra tay, ngươi cũng có thể an tâm đi chết. Hắc giáp nữ tử cười gằn, thân hình loáng một cái biến mất. Một bóng người xuất hiện ở áo bào đen nam tử trước mặt, áo bào đen nam tử giống to, trên thân thể hiện ra một tầng ánh vàng tạo thành lồng hình tròn, đem thân thể toàn bộ bao vây ở bên trong. Đồng thời một đạo hồn văn hóa thành một đạo thô to ánh chớp trụ bắn thủng bóng người thân thể. Hắn còn chưa kịp cao hứng, một đạo màu đen dường như vớt rồng bàn tay từ nam tử sau lưng vị trí xuất hiện, ở trong không khí dập dờn lên một đám lớn gợn sóng. Thật giống mặt hồ bị cắt ra như thế. Màu đen vuốt rồng dễ dàng xuyên thấu ánh vàng, xuyên mặc áo bào đen nam tử thân thể, từ thân thể chính diện không đi ra móng vuốt bên trong cầm lấy một viên còn đang nhảy nhót trái tim. Ầm. Trái tim bị lanh khốc bóp nát, hắc giáp nữ tử từ trong hư vô đi ra, rút ra biến thành vuốt rồng bàn tay, áo bào đen nam tử ầm ngã xuống đất không một tiếng động. Hắc giáp nữ tử dị biến bàn tay nhanh chóng hóa thành hắc quang biến mất trả lời bình thường hình thái. Trong tay nàng bắn ra một đạo hồn lực tiến vào pha lê thủy tinh cầu bên trong, còn đang phát sáng thủy tinh cầu lập tức liễm ánh sáng. Trên núi thám báo thanh lý xong xuôi, hắc giáp nữ tử quay về một khối ốc biển lạnh lạnh mở miệng. Thu được, tiếp tục tiến lên duy trì bí mật. Ốc biển bên trong truyền đến giàn mua giọng nam. Biết rồi. Hắc giáp nữ tử gật gù, trên người xuất hiện đặc thù gợn sóng, thân thể từ đầu đến chân trực tiếp biến mất ở trong không khí. Hồn sư kỵ binh đoàn nhanh chóng xuyên qua từng tòa núi rừng, đi tới ốc cây sơn mạch bên trong một chỗ màu xanh biết hẻm núi nơi. Hẻm núi rất phổ thông, núi rừng dày đặc, một dòng suối nhỏ hỗn lượn chảy qua hẻm núi, thỉnh thoảng có phi điểu dã thú đi ngang qua. Giả tạo hồn thuật giấu giếm được người bình thường, há có thể giấu giếm được chúng ta? Hồn sư trong đội ngũ một tuổi già tử phát hồn sư cười gần nhìn Thung Lũng. Trên người hắn đột nhiên chấn động, phóng ra một vòng màu tím sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chu vi toàn bộ hẻm núi đều bị màu tím sóng gợn đảo qua, toàn bộ trên Thung Lũng màu tím gợn sóng vặn mèo, thật giống từng cái thiểm điện rơi vào vô hình trên màn ảnh. Mà rất nhanh tầng này màn hình hiện ra, một tầng hình nửa vòng tròn màu trắng màng ánh sáng đem hẻm núi bọc lại. Màu tím sóng gợn nhanh chóng phá hoại tầng này màn ánh sáng, lộ ra màn ánh sáng bên trong cảnh tượng. Bên trong sơn cốc từng tòa chất gỗ phong ốc một sát bên một, nhà gỗ vòng ngoài có từng tòa xe nọ cùng pháo đài toàn bộ hướng về Thung Lũng bên ngoài. Lúc trước hẻm núi cảnh sát chỉ là một phiến giả tạo, đây mới là ẩn dấu bộ mặt thật, một tòa giởn quốc vương căn cứ quân sự. Màu tím vận sóng đảo qua hẻm núi là, trong hạp cốc hồn sư cũng cảm giác được. Từng cái chiến sĩ cùng hồn sư từ nhà gỗ chạy đến vào chỗ. Trong hạp cốc lập tức xuất hiện từng đạo mạnh mẽ hồn lực gợn sóng số lượng không xuống trăm cái. Từ phát lao hồn sư trong miệng phát sinh đặc thù tiếng tiêu, không trung loài chim bộ đội đột nhiên từ đằng xa bay tới. Dường như hạng nặng máy bay oanh tạc từ hẻm núi tầng trời thấp sẽ qua. Liên nhìn thấy từng cái đầu to nhỏ bị màu đen bằng da bao vây hắc cầu từ loài chim trên rơi xuống. Những này hắc cầu sau khi hạ xuống chính là kinh thiên động địa nổ tung, khủng bố hỏa diễm hình thành một đóa cao hơn 10 mét đám mây hình ấm, sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, đem 70, 80 mét bên trong nuốt chửng. Chiến sĩ thông thường thậm chí không có phản ứng liền bị đốt thành cho bụi. Những này hắc cầu bên trong chứa cao bạo dược tề cùng kịch liệt thiêu đốt dược tề. Một hắc cầu bên trong liền xếp vào 15 bình tả hữu kịch liệt tiêu đốt dược tề cùng 3 bình tả hữu cao bạo dược tề, chúng nó đang nổ sau sản sinh uy lực không kém gì một cái trung cấp hồn thuật. Loài chim bộ đội một lần bỏ ra 20 hắc cầu, bạo phát uy lực đem trong hạp cốc căn cứ quân sự san thành bình địa. Chiến sĩ thông thường toàn quân bị diệt, không ít hồn sư cũng khó mà tránh khỏi bị tiêu chết. Loài chim bộ đội một xoay chuyển lại vòng trở lại, lần thứ 2 tầng trời thấp bay lượn hẻm núi. Bất quá lần này trong hạp cốc hồn sư làm ra ứng đối, từng đạo hồn thuật xuyên thiên mà qua, trực tiếp đem một đầu loài chim bắn thủng. Loài chim rơi vào hẻm núi sau bùng nổ ra càng kinh khủng đám mây hình ấm. Có một to lớn phi hổ hồn thú từ trong biển lửa phóng lên trời, truy đuổi loài chim bộ đội. Trên bầu trời bỗng nhiên là xuất hiện mây mưa, nhanh chóng dưới lên bảng bạc mưa to, đem hỏa diễm tới tắt. Này phi hổ hồn thú hồn lực gợn sóng ở chính thức hồn sư, hơn nữa trên người nó còn ngồi một vị chính thức hồn sư, hai người liên hợp triển khai cơn lốc đem loài chim bộ đội toàn bộ thổi ra hẻm núi. Sau đó là đại phiến đao gió đánh giết loài chim bộ đội. Từ phát lao hồn sư một phương hai cái hồn sư trực tiếp phóng lên trời, mạnh mẽ hồn thuật đem những kia đao gió ngăn trở. Giết không giữ lại ai. Từ phát lao hồn sư trong mắt xuất hiện vòng xoáy màu tím, khắp toàn thân lấp lóe này màu tím lôi đỉnh. Hắn là trực tiếp hóa thành màu tím thiểm điện trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong cốc. Thiểm điện lấy hắn làm trung tâm dường như rễ cây như thế khuyết tán ra, trong phạm vi hồn sư toàn bộ thân thể bốc khói, bị điện cháy khét. Hắn như vào trốn không người, khoảnh khắc đối phương thì có vượt qua 20 vị hồn sư tử vong. Xì. Từ phát lao hồn sư cái cổ lại đi, một tia sáng trắng từ hắn bên gãy xuyên qua, mang theo kịch liệt kình phong thổi đến mức tóc không ngừng sau này tung bay. Vâng. Phía sau vị trí phát sinh kinh thiên động địa nổ tung. Mục tiêu của ta chính là ngươi. Từ phát lao hồn sư thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo lôi đỉnh ở trong hẻm núi nhanh chóng lấp lóe. Từng đạo bạch quang không ngừng từ bên cạnh hắn xuyên qua, chỉ kém chút xíu liền có thể bắn chúng. Bạch quang bắn tới nơi nào đó liền phát sinh kinh thiên động địa nổ tung. Từ quang lóe lên, từ phát lao hồn sư đánh về phía một áo bào trắng trung niên hồn sư. Trong tay hắn tụ tập mãnh liệt sấm sét, hướng về áo bào trắng hồn sư một chảo, trong tay sấm sét hóa thành hình tròn lưới điện bọc lại áo bào trắng hồn sư. Lưới điện bên trong sấm sét đột nhiên tự bên trong bạo phát, khủng bố sấm sét trong nháy mắt tràn ngập lưới điện. Mà một đạo rừng rực bạch quang đồng thời nở rộ, bạch quang tượng khu tán hồn thuật như thế đem lưới điện trực tiếp đẩy đi. Áo bào trắng hồn sư áo bào trên xuất hiện vài đạo chỗ vỡ, hắn hất tay đem áo bào trắng bài dưới, bên trong còn có một cái bạch giáp. Bạch giáp trên hồn văn trận bị kích hoạt, một đại đoàn bạch quang phóng xạ ra đến. Mãnh liệt bạch quang lệnh người không cách nào nhìn thẳng, hắn dường như tự mang ánh sáng thần nhân. Dưới ẻn sẽ vinh quang gia tộc. Từ phát lao hồn sư hí mắt, bạch giáp hồn sư giờ khắc này dường như một vầng mặt trời. Mánh liệt tia sáng làm hắn không cách nào nhìn vật. Hắn cấp tốc từ trên người lấy ra một bình màu đỏ nước thuốc. Hắn vừa muốn phản ứng, hơn 10 đạo bạch quang bắn mạnh hướng về hắn. Một tầng tiềm điện trồng chất thành tâm chắn đem những này bạch quang ngăn trở. Hắn nhanh chóng lùi lại, màu đỏ nước thuốc bình bị bóp nát, màu đỏ nước thuốc hóa thành hai cỗ hồng lưu đi vào trong mắt của hắn. Viên mắt bên trong ngưng ra màu đỏ thủy tinh, cái kia mánh liệt tia sáng lập tức bị tước đoạt hơn nữa. Bạch giáp hồn sư lóe lên đuổi theo, thân thể trước mặt hình thành bách nhiều đạo bạch quang, những này bạch quang lóe lên bắn ra. Lôi vân phong bạo. Tử Phát lão hồn sư hừ lạnh, trên người màu tím thiểm điện về phía trước lóe lên, vô số sấm sét không cam lòng yếu thế nên đón. Bạch giáp hồn sư như một vầng mặt trời từ sấm sét phong bạo bên trong xuất hiện, những tia lệ quang bị bạch quang gạt ra. Bạch giáp hồn sư chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện một cái bạch quang ánh sáng to lớn chạm mã đao. Bạch giáp hồn sư tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng phong bạo vũ tự chém về phía Tử Phát lão hồn sư. Hàng lôi. Tử Phát lão hồn sư cùng tiệm lùi về sau, bàn tay hắn đi xuống lôi kéo, trên bầu trời một đạo bằng thùng nước lôi trụ ầm ầm đập xuống. Bạch giáp hồn sư ngơ ngác múa đao, to lớn bạch quang đem lôi trụ chặt đứt. Nhưng mà Tử Phát lão hồn sư trên người xuất hiện màu tím thiểm điện càng ngày càng mãnh liệt, một đạo so với thùng nước còn lớn hơn quả cầu sét ầm ầm đập tới. Bạch giáp hồn sư liên tục bổ ra hơn 10 đạo to lớn ánh đao. Ánh đao va chạm quả cầu sét, không có nổ tung mà là ánh đao bị vá nát. Quả cầu sét ầm ầm mà tới. Bạch giáp hồn sư điên cuồng hống lên tiếng, con mắt đã biến thành thuần trắng vòng xoáy, thân thể của hắn đột nhiên bắn ra một tia sáng trắng, đem toàn bộ hẻm núi chiếu thành một phiến ban ngày. Vinh quang ánh sáng. Vê đút vê đút vê đút gì cản nhở sủ ổ con dịch xem tiểu thuyết. Chương 123, đại quyết chiến cùng kết thúc 2. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Trong thời gian ngắn, trên người hắn bộc phát ra ánh sáng đem cả tòa hẻm núi đã biến thành một phiến quang hải. Trong hạp cốc người trong nháy mắt ngủ, mà đồng thời từng vòng ánh sáng ngưng tụ thành vầng sáng lấy bạch giáp hồn sư làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Bất cứ sự vật gì đụng tới vầng sáng, thân thể trực tiếp bị chỉnh tề cắt ra. Vầng sáng cùng quả cầu sét đụng với, quả cầu sét bị cắt thành hai nửa ầm ầm nổ tung, uy lực khủng bố đem vầng sáng nổ nát, vô tận sấm sét trong nháy mắt chiếm cứ bạch giáp nam tử chu vi hơn 10 mét không gian. Bạch giáp nam tử trên người ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt nhanh chóng hình thành một cái vầng sáng màu trắng, vầng sáng màu trắng đem nổ tung thiểm điện hết mức che ở bên ngoài cơ thể. Thiểm điện ở vầng sáng thượng du đi bị bạch quang thiêu đốt nhanh chóng biến mất. Cuối cùng bạch quang hướng phía ngoài quét ngang, lít nha lít nhít thiểm điện dường như bị gió to cuốn đi không trung bụi trần, trong nháy mắt tiêu tan mau mau. Kết thúc. Bạch giáp nam tử tay cầm màu trắng chạm mã đao, bạch giáp trên ánh sáng có chút lờ mờ. Là kết thúc. Một lạnh lẽo giọng nữ từ phía sau hắn truyền đến. Bạch giáp nam tử con ngươi co rụt lại, sau lưng trong nháy mắt truyền đến một trận tan nát cõi lòng đau nhức. Hắn cúi đầu, ngơ ngác nhìn ngực, một nhánh màu đen mũi đao ở thuần trắng giáp trụ trên cực kỳ hiển nhiên. Cái kia màu đen trên mũi đao dập dờn lên một điểm màu đen, giống như là mực nước, cấp tốc tản ra, đem màu trắng giáp trụ nhiễm. Thuần trắng thánh khiết giáp trụ lập tức là bị một luồng tà ác mặt trái năng lượng ô nhiễm nuốt chửng. Ầm. Bạch giáp nam tử đột nhiên xoay người một cước đá ở phía sau không trung, chân trên sinh ra một vòng bạch hoàn, một hắc giáp nữ tử từ trong hư không bị đá ra, nữ tử thân thể trong nháy mắt bị mạnh mẽ đập vào mặt đất, dường như là tháo, trên đất hình thành một to lớn hố to. Bạch giáp nam tử rút ra sau lưng truy thủ, nhanh chóng bỏ rơi. Trên người bạch quang không ngừng phun trào đem bạch giáp cùng trong cơ thể tà ác phụ năng lượng áp chế lại, thế nhưng này cỗ tà ác phụ năng lượng bạo phát rất mãnh liệt, căn bản không dễ dàng áp chế. Có điều mấy tức thời gian, hắn giáp trụ bị ô nhiễm hơn nữa, bạch quang bên trong xuất hiện hắc quang, những này hắc quang trên không trung nhanh chóng động lại thành các loại mặt trái hồn văn, lợi dụng bạch giáp nam tử hồn lực đối với hắn gây hồn thuật. Bạch quang tuy rằng thực sự đem những này mặt trái hồn văn không ngừng đánh nát, nhưng hắc quang rõ ràng chiếm ưu thế, hơi thở của hắn nhanh chóng bị áp chế. Chết tiệt tà long nguyên rủa. Bạch giáp nam tử chửi nhỏ, từ trên người lấy ra một bình màu trắng dược tề. Đang muốn uống thì một tia sét vừa nhanh vừa vội đem màu trắng dược tề đánh nát, đồng thời một đạo nhân hình giữa cả chớp mắt xuất hiện ở bạch giáp nam tử trong tầm mắt. Hình người giữa cả là Tử Phát lão hồn sư trên người nằm dày đặc sấm sét, ở ngón tay hắn dưới sự dẫn đường, những này sấm sét ở trước người giữa không trung hội tụ thành quả cầu sét. Theo thời gian nhanh chóng chuyển rời, quả cầu sét bằng tốc độ kinh người tăng trưởng, cho đến hình thể đạt đến có thể đem một người trưởng thành hoàn chỉnh trang ở bên trong. Lượng lớn vô cùng bạo ngược khí tức tứ không e dè hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Chu Vi hồn sư nhìn thấy tình cảnh này trực tiếp ném mất đối thủ, hướng về xa xa bay nhanh. Vừa nãy vị kia thành công thứ sát bạch giáp nam tử hắc giáp nữ tử trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Từng đạo thiểm điện từ quả cầu sét trên tiêu tán đi ra, rơi xuống đất cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng lan tràn hình thành như to lớn lôi thụ màu tím rễ cây. Chết đi. Tử Phát lão hồn sư nhàn nhạt ngón tay hướng về cách đó không xa bạch giáp nam tử. Ầm ầm. To lớn quả cầu sét dường như sao băng trong nháy mắt xuất hiện ở bạch giáp nam tử đỉnh đầu rơi dụng, bạch giáp nam tử cảm nhận được tử thần đang suy nghĩ hắn vẫy tay, hắn điên cuồng gào thét, không ngừng trong cơ thể hồn lực dẫn phát ra. Hắn nhẹ nhàng sờ soạn dưới tay trái một viên màu trắng chiếc nhẫn. Màu trắng chiếc nhẫn trên điêu khắc một đóa chín cánh bỏ phí, ở hồn lực phát động sau. Dưới chân hắn hình thành xuất hiện cái kia chiếc nhẫn trên chín cánh bỏ phí, mỗi một mảnh cánh hoa cũng như màu trắng lưu ly loại óng ánh. Bỏ phí đột nhiên hợp lại đem bạch giáp nam tử cất vào đi. Một tiếng nổ vang bên trong, quả cầu sét đánh vào bỏ phí trên, mặt đất bỗng nhiên chấn động, trùng thiên ánh chớp trong nháy mắt nhấn chìm bỏ phí, vô tận ánh chớp cũng như thế tham lam ác ma phải đem hết thể sinh mệnh nuốt chửng mau mau. Sấm sét chung quanh lan tràn, phương viên mấy trăm mét trong phạm vi khắp nơi là cháy đen cho tàn cùng thiêu đốt bụi cỏ, sấm sét không ngừng nhảy lên, vô số lôi hồ ở giữa không trung lấp lóe, khói đen từng bó liều lĩnh, toàn bộ hẻm núi khắp nơi bừa bộn. Trong hạp cấp hồn sư khổ cực chống đỡ lấy tâm chắn đem lôi hồ ngăn trở, thế nhưng thật là đáng sợ một ít hồn sư tâm chắn ở lôi hồ dưới nhanh chóng vỡ tan. Đoàn trưởng, mau mau thu rồi thần thông của ngươi đi. Trong đám người một người trẻ tuổi cay đắng hướng về Tử Phát lão hồn sư giống to. Tử Phát lão hồn sư trên tay phải màu tím chiếc nhẫn nhất thời sáng lên màu tím vầng sáng. Hô. Chu Vi đang nhảy nhót lôi hồ xa xa bay tới, đi vào Tử Phát lão hồn sư màu tím chiếc nhẫn. Ào ào ào. Tiếp theo là hắn hết thảy lôi hồ, toàn bộ lôi hồ dường như nhũ yến về rừng loại nhanh chóng hướng về Tử Phát lão hồn sư trong tay bay tới. Rất nhanh mười mấy giây sau, toàn bộ bên trong cốc lôi hồ toàn bộ bị hấp thu tiến vào Tử Phát lão hồn sư chiếc nhẫn bên trong, mọi người nguy cơ mới là biến mất. Tử Phát lão hồn sư bình tĩnh thu tay về, mục chỉ nhìn quỷ gối tàn tạ màu trắng lưu ly bỏ phí bên trong cháy đen thi thể. Nếu như là không có bị nguyền rủa truy thủ đâm trúng, ngươi còn có cơ hội ngăn trở ta siêu cấp lôi hương pháo. Trong hạp cốc giờ ẩn vương quốc hồn sư mới bắt đầu kịch liệt thiêu đốt dược tề tập kích dưới đều chịu chút thương tích, hơn nữa lén lút còn có ảnh chi ma long thứ sát tiểu đội có mặt khắp nơi ám sát, mạnh mẽ hồn sư đầu tiên ở trên chiến trường ngã xuống. Còn lại hồn sư cũng không lâu lắm liền bị giết chết cùng bắt sống. Tử Phát lão hồn sư gật gật đầu, trong tay ước lượng bạch giáp nam tử trên người bạch giáp bị hao tổn có chút nghiêm trọng, nhưng chữa trị sau còn có thể sử dụng. Đây là ánh mắt của hắn càng quan tâm nhiều hơn màu trắng chiếc nhẫn. Đáng tiếc cần Hinis vinh quang gia tộc huyết mạch hồn thuật mới có thể mở ra chiếc nhẫn phong ấn. Tử Phát lão hồn sư thở dài một tiếng đem chiếc nhẫn thu hồi đến. Đoàn trưởng, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Một cái trung niên hồn sư đi tới. Toàn viên lui lại, tìm cái an toàn điểm nghỉ ngơi, sau đó chờ đợi mệnh lệnh. Hết thảy hồn sư nhanh chóng tập kết, sau đó cùng theo lão hồn sư nhanh nhanh rời đi hẻm núi. Tây Nam tỉnh hết thảy to nhỏ trên chiến trường đều xuất hiện Long Viêm Vương quốc tập kích, loại này tập kích là ngươi chết chính là ta vong quyết chiến. Giai Vân Vương quốc mời tới cự xà chi nha cường lực hồn sư tổ chức, nhưng Long Viêm Vương quốc cũng không phải là không có hữu hảo hồn sư tổ chức. Hào Quỷ chi thủ là Long Viêm Vương quốc cảnh nội cỡ trung hồn sư tổ chức, lần này là bị Long Viêm Vương quốc ký kết chiến lược khế ước, hiệp trợ Long Viêm Vương quốc đánh lén Giai Vương quốc hồn sư sức mạnh. Long Viêm Vương quốc biết cuộc chiến tranh này càng mang xuống chiến cuộc sẽ thối nát, đối Long Viêm Vương quốc càng là bất lợi. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh thu hồi Tây Nam tỉnh, khôi phục sinh sản, sau đó trải qua mười mấy năm tu dưỡng tiếng động đem Tây Nam tỉnh tổn thất bù đắp lại. Tây Nam trên chiến trường kinh người nhất chiến tranh không phải xương hào hồn sư đối chiến mà là thiên tượng dược tề sử dụng, song phương ở trong khi giao chiến đều bất mưu nhi hợp sử dụng thiên tượng dược tề. Long Viêm Vương quốc sử dụng thiên tượng dược tề là quy mô lớn công kích dược tề, đối đại địa tổn thất không lớn, cơ bản ở trong vòng 5-6 năm liền có thể khôi phục như cũ. Mà Giản Vương quốc liền không hề e dè, ở mảnh này không thuộc về bọn họ trên lãnh địa, bọn họ muốn cho vùng đất này không có một mảng cỏ. Tương tự ôn dịch cùng phóng xạ thiên tượng dược tề đối đại địa tạo thành đáng sợ thương tích, không có chí ít 50 năm khôi phục thời gian cũng không được. Càng có chút phóng xạ loại hình thiên tượng dược tề trồng chất sử dụng, trực tiếp tạo thành một đám lớn phồn vinh địa vực hình thành phóng xạ trường, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể tiêu tan không có một ngọn cỏ địa vực. Cuộc chiến tranh này ở Long Viêm Vương quốc cao tốc đánh trả cùng truy đuổi dưới, có ý định kéo dài dần Vương quốc cũng không thể không hết tốc lực phản kích, mà song phương xuất hiện đại thương vong sau nhanh chóng tiến vào phần cuối giai đoạn. Quân bộ dược tề căn cứ, mỗi một cái dược tề sư đều ở liều mạng tăng ca chế dược. Trong tay bọn họ dược tề đem hội giảm mạnh Long Viêm Vương quốc chiến sĩ cùng hồn sư hy sinh số lượng. Phật mỗi ngày duy trì quá tải lượng công việc, hắn không biết mình sản xuất kịch liệt tiêu đốt dược tề, đặc biệt là thắng lợi ánh sáng dược tề đối hồn sư môn công kích làm ra cực kỳ trọng yếu cống hiến. Trình tòa căn cứ bên trong ngoại trừ chủ trì thiên tượng dược tề cùng cao cấp siêu cấp dược tề các đại sư ngoại, Phật cống hiến là cao cư đầu bảng, rất nhiều chế thuốc cả đời dược tề sư mỗi khi nghe nói Phật dược liệu lượng đều là thán phục không ngớt. Trận này dài đến nửa năm giao chiến ở cuối tháng lấy ra ẩn vương quốc từ bỏ hơn 10 vạn quân đội. Chỉ mang theo trọng yếu hồn sư sức mạnh rút khỏi Long Viêm Vương quốc. Long Viêm Vương quốc cũng vô lực tiến vào Giản Vương quốc truy sát bại lui bộ đội, bắt đầu bi thống thu thập đã vụn vặt Tây Nam tỉnh. Trận này khốc liệt chiến tranh chấm dứt ở đây rốt cục hạ màn kết thúc. Chương 124, mời chào 1. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Quân bộ chế dược căn cứ, Phật ngồi ở thụ trên ghế mây hết sức chăm chú xem trong tay phần này từ ngoại giới truyền tiến vào lính mới nhất tình tiến triển. Chiến tranh kết thúc, này căn cứ cũng mau bỏ đi đi. Không biết lần này có thể hay không đạt đến mục đích. Phật đem sách báo thả xuống, trong lòng đang suy nghĩ lần này công lao có thể hay không đổi hồi hắn cần bá tước vị trí. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ đến hẳn là sẽ không lại kém. Hơi nhíu lông mày chính là nỗi lòng, đối đằng trên bàn khác một phong hồng bùn già phong giấy viết thư. Tiểu bốn, ngoan, đi nơi khác chơi đùa. Cây mây bàn dưới đã trưởng thành chó con to nhỏ tứ túc phi xà lay phơ dịp quần áo, Phật sờ sờ nó đầu tứ túc phi xà phi thường hưởng thụ thực lực xoa bóp. Sau đó phất tay một cái, tứ túc phi xà chạy hướng về xa xa. Dược tề sư trong lúc đó giao dịch, hay là có thể được đối ta thứ hữu dụng. Hơn nữa mặc thạch dược tề cũng nên là thu thập vật liệu thời điểm. Phong thư này là trong căn cứ một vị dược tề đại sư tổ chức dược tề sư giao lưu đại hội, mời trong căn cứ dược tề sư ở trước khi chia tay tiến hành một lần cuối cùng giao dịch, trong căn cứ dược tề sư hầu như đều sẽ tham dự, là cái giao lưu giao dịch tốt nơi. Bạ Di phòng thí nghiệm bình đài là lần này dược tề sư giao lưu đại hội cử hành nơi, còn chưa bắt đầu trên bình đài đã đứng đầy dược tề sư, đại gia ở lẫn nhau giới thiệu trò chuyện với nhau, đồng thời cũng đang hỏi thăm thứ mà chính mình cần cùng người khác thứ cần thiết. Bầu không khí nhiệt liệt vô cùng. Bằng hữu của ta, người đến hơi trễ. Phật mới vừa lên bình đài, lập tức gây nên rất nhiều dược tề sư chú ý, từng cái hữu hảo lại đây chào hỏi. Phật khuôn mặt tươi cười hướng về nên, lễ tiết không kém một người. Trong đám người một thân chính trang lão dược tề sư đi tới, bên cạnh dược tề sư cũng làm cho ra một con đường, nhìn thấy Phật sau khi, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười vui vẻ, hoan nghênh ngươi, ta tiểu hữu. À chỉ bản tiên sinh, ngươi đến thật là đủ sớm. ở mọi người ánh mắt hâm mộ dưới cùng Phật thăm hỏi ôm ấp. Vị này lao dược tề sư ạ chỉ bạn là một vị dược tề đại sư, ở dược tề học trên trình độ rất sâu, có thể cùng ở sần so sánh với nhân vật lợi hại. Phật sở dĩ biết hắn, cũng là phi thường trùng hợp. Bởi vì hắn là ẻ ông đại sư bằng hữu, ma cổ lực lượng nước thuốc người chế tác. Bởi vì lúc trước ẻ ông đại sư cùng ạ chỉ bạn có chút thư lui tới, đặc biệt là hắn hướng về ạ chỉ bạn tìm muốn ma cổ lực lượng nước thuốc nhắc qua Phật. Vì lẽ đó ở Phật tiến vào căn cứ không lâu, vị này ạ chỉ bạn đã tới một lần, hắn còn khảo cứu Phật dược tề học. Phật dược tề học tri thức để hắn rất khiếp sợ cùng thỏa mãn, liền hai người đúng là thành bạn vong niên. Phật, ngươi không phải luôn luôn ham muốn kim loại loại hồn văn sao? Ta biết một dược tề sư là kim loại lưu phái hồn sư, trên người hắn khẳng định có kim loại hồn văn. Chính là không biết hắn có nguyện ý hay không trao đổi, ngươi đến lấy ra để hắn không cách nào từ chối đồ vật. À chỉ bạn nói đến một hắn cảm thấy hứng thú vô cùng đề tài. Đi, ta mang ngươi tới nhìn một cái, ngày hôm nay qua đi đại gia muốn lục tục rời đi, vì lẽ đó tuyệt đối không nên bỏ qua lần tụ hội này. À chỉ bạn dẫn Phật đi tới đại sư vòng tròn. Trong căn cứ dược tề đại sư cấp biệt nhà bào chế thuốc tự thành một vòng, rất ít mười mấy người, mỗi một cái cũng giống như là tự mang BGM, tỏa ra ánh sáng hấp dẫn toàn trường chú ý và tiến vào dẫn tới rất nhiều người ước ao cùng đấu kỵ. Vị này chính là Phật đi, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Đại sư vòng tròn bên trong chư vị đại sư môn nhìn thấy Phật đều là rất hữu hảo cùng Phật chào hỏi. Đọc xạ rồng đại sư, nhìn thấy ngài thật sự rất cao hứng. Phật dùng hết mỹ đến không thể soi mói lễ nghi để vị này hói đầu lục kịch đại sư rất là thỏa mãn. Hắn lục tục cùng hắn các đại sư đánh tới bắt chuyện, nơi này đại sư tin tức Phật đã sớm thu thập tin tức, vì lẽ đó sẽ không nhận kém. Ai ở sân đại sư, Ô Lìn tiên sinh, Ú Lì ẻn tiểu thư, chào buổi tối. Phật đối mặt ở sân đại sư, Ô Lìn cùng Ú Lì ẻn cũng bị mang ở phía sau, có thể thấy được hai người lại nhiều được ở sân coi trọng. Phật, ngươi quả nhiên không có phụ lòng người Phơ Lê Hầu tức tín nhiệm, ngươi có thể có hiện tại thành tích, ta vì ngươi cao hứng. Ai ở sân từ tốn nói. Phật thành tựu nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Phật thiên phú. Không biết hiện tại có hối hận không lúc đó không có thu Phật dịch làm đồ đệ. Dù Lưu Lộc Cả cho Phật dịch nhàn nhạt mỉm cười, Phật đối với hắn cũng là khẽ mỉm cười. Xem Ố Lìn sắc mặt khó coi đến cực điểm. À chỉ bạn mang theo Phật dịch đi tới một cao gầy cái tóc vàng trung niên nhân trước mặt, Phật, vị này chính là Tỷ Một Thi đại sư, hắn không chỉ có là một vị dược tề đại sư, vẫn là kim loại lưu phái cao thủ. À chỉ bạn lần này giới thiệu, Phật rõ ràng vị này Tỷ Một Thi có Phật dịch cần kim loại hồn văn. Tỷ Một Thi đại sư, chào ngài, Phật có lễ. Phật khom lưng hành lý. Không cần đa lễ. Dược tề học lĩnh vực nhân tài mới xuất hiện, ta đã sớm muốn gặp gỡ ngươi. Tỷ Một Thị vỗ vỗ Phật vai, âm thanh trầm thấp dường như hai khối kim loại ma sát ra tiếng vang, rất là không êm tai. Tỷ Một Thị, chúng ta đã lâu không hàn huyên, đến, chúng ta cố gắng tán gẫu một hồi. À chỉ bạn lôi kéo Tỷ Một Thị cùng Phật đi ra vòng tròn, ở bình đài biên giới cây mây bàn ngồi xuống. Chúng ta cũng không đi vòng mèo, Phật, ngươi là muốn ta kim loại lưu phái hồn văn đi. Tỷ Một Thị sau khi ngồi xuống chưa kịp hạ chỉ bạn mở miệng, trước tiên là thẳng vào chủ đề. Đúng, Tỷ Một Thị tiên sinh. Phật thẳng thắn thừa nhận. Rất tốt, ngươi hẳn phải biết kim loại lưu phái là vì là không nhiều hồn sư số lượng ít ỏi lưu phái, vì lẽ đó lưu phái trong lúc đó đều có quy định nghiêm chỉnh, hắn kim loại lưu phái ta không biết, thế nhưng bằng vào ta lưu phái làm thí dụ. Ta nhất mạch là cấm chỉ kim loại hồn văn trôi đi ngoài ra. Tỷ Một Thị bình tĩnh nói, ngươi muốn từ ta chỗ này thu được kim loại hồn văn có một tất yếu tiền đề. Tỷ Một Thị trịnh trọng nói rằng, cái gì tiền đề? Tỷ Một Thị đại sư mời nói, gia nhập ta chi nhất mạch hồn sư tổ chức cùng nhiệt kim loại. Tỷ Một Thị tiếp tục nói, cùng nhiệt kim loại là nhiều kim loại mạch hệ liên hợp lại sáng lập hồn sư tổ chức, mặc dù là hồn sư tổ chức nhưng cũng cùng phổ thông hồn sư tổ chức có khác biệt lớn, chúng ta cùng nhiệt kim loại hồn sư không có đại bản doanh, cũng không giống phổ thông hồn sư tổ chức như vậy có lực cướp thuốc. Hết thảy thành viên giải rác ở đại lục các nơi, có rất nhiều vẫn là hắn hồn sư tổ chức thành viên. Nói là hồn sư tổ chức càng nhiều là một kim loại lưu phái hồn sư vòng tròn, đại gia chờ ở trong cái vòng này càng thuận tiện cùng lưu phái hồn sư giao lưu cùng giao dịch. Hơn nữa có lúc có vướng tay chân vấn đề cũng có thể mời hắn hồn sư ra tay giúp đỡ. Đương nhiên có thể hay không thỉnh cầu đối phương cần nhờ chính ngươi. Tỷ Một Thị cường điệu giảng giải cùng nhiệt kim loại gia nhập quy tắc cùng một ít yêu cầu. Kỳ thực nói cho cùng nhiệt kim loại gia nhập quy tắc rất đơn giản, lựa chọn người nhất định phải là có lợi cho cùng nhiệt kim loại, mạnh mẽ hồn sư đương nhiên không thành vấn đề, bình thường hồn sư đều nếu như chính thức cấp bậc hồn sư. Tượng Phật loại này cấp biệt nhà bảo chế thuốc tự nhiên càng là không thành vấn đề. Còn có phải là nhất định phải hội kim loại hồn văn hồn sư, Tỷ Một Thị nói rồi hoàn toàn không có yêu cầu này. Mà cùng nhiệt kim loại hầu như không có yêu cầu gì. Cùng nhiệt kim loại đối với bọn họ mà nói chính là một cái giao dịch nơi, có nhu cầu liền liên hệ cùng nhiệt kim loại, bỏ ra cái giá xứng đáng liền có thể thỉnh cầu cùng nhiệt kim loại bên trong thành viên hỗ trợ. Cùng nhiệt kim loại lại như một to lớn giao thiệp tài nguyên, không cần trả giá cái gì liền có thể thu được những tư nguyên này. Trên trời thật sự hội có đi đĩa bánh chuyện này hả? Phân Trầm Mặc A không nói, ánh mắt vi vi quét về phía ạ chỉ bạn. Cùng nhiệt kim loại xác thực như Tỷ Một Thì nói tới như thế, không cái gì cứng nhắc quy định cùng yêu cầu. Phân gia nhập cũng không có gì, ngược lại không thích liền lui ra. Ạ chỉ bạn cười toe toét nói, Tỷ Một Thị cười khổ lắc đầu một cái nhìn về phía Phật. Phật, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện tốt như vậy, ta đương nhiên không ý kiến. Chúng ta cần ký kết khế ước à? Phật hỏi. Khế ước cũng không cần, có điều ngươi cần đầu tiên mua một khối thông tin kim loại. Tỷ Một Thị trên tay đột nhiên xuất hiện một khối màu thủy lam khối kim loại, khối kim loại mặt trái điêu khắc một khối thiêu đốt lửa kim thạch. Đây là chúng ta cùng nhiệt kim loại thông tin hồn khí, ngươi có thể thông qua này kim loại tuyên bố tin tức, này tin tức hội lan truyền đến hết thảy nắm giữ thông tin kim loại tổ chức hồn sư trong tay. Đương nhiên tuyên bố tin tức là cần tiêu hao hồn tinh, hơn nữa tiêu hao một viên hồn tinh nhiều nhất lan truyền phạm vi đại thể tương đương với một Long Viêm Vương quốc, lại xa còn muốn tiêu hao hồn tinh. Cái tên này là cái ăn dầu nhà giàu, không phải chuyện gì khẩn cấp là tốt nhất không muốn sử dụng nó. Mà ngươi muốn gia nhập cùng nhiệt kim loại điều kiện thứ nhất chính là nắm giữ tượng trưng thân phận thông tin kim loại. Cái tên này muốn 10 cái hồn tinh. Tuy rằng quý giá chút, nhưng ta nghĩ lấy trí tuệ của ngươi hẳn phải biết nó đại diện cho cái gì. Tỷ một thì thưởng thức thông tin ca. Im loại, cười nói. Chương 125, mời chào hai. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. 10 khối hồn tinh, thật là đủ đắt giá. Phật ngạc nhiên nhìn màu thủy lam kim loại, một mặt kinh ngạc. 10 khối hồn tinh là có chút quý, nhưng vật này quả thật không tệ. À chỉ bản có tỏ thái độ sau phê dựng trầm mặc chốc lát, ống tay áo run tay một cái bên trong xuất hiện 10 viên ngăm đen ánh sáng hồn tinh hạt tròn, thì đau tướng hồn tinh hạt tròn đưa cho tỷ một thì. Dùng ngươi hồn lực khởi động thông tin kim loại bên trong chứng thực hồn văn, hồn lực khóa chặt sau khối này thông tin kim loại chính là ngươi. Tỷ một thì đem thông tin kim loại giao cho phê dựng, đồng thời nói cho phê dựng làm sao thời điểm cái này đắt giá hồn khí. Hồn lực tiến vào thông tin kim loại bên trong có không ít hồn văn, hắn rất nhanh tìm tới tỷ một thì nói tới màu xanh lam chứng thực hồn văn. Hồn lực dũng sau khi tiến vào màu xanh lam hồn văn bị phát động, cái kia cỗ tràn vào hồn lực trực tiếp bị màu xanh lam hồn văn hấp thu biến mất. Cùng lúc đó, màu thủy lam kim loại mặt trên thật giống là hòa tan loại tất cả đều là xuất hiện từng tầng sóng gợn. Chứng thực thành công, hiện tại ngươi có thể ở ngươi thông tin kim loại trên dùng hồn lực hội ra bất kỳ cái gì yêu thích đồ án, mà cái này đồ án đem làm ngươi ở cùng nhiệt kim loại bên trong tiêu chí. Tỷ một thì nhắc nhở. Thì ra là như vậy. Phật lập tức nghe theo, màu thủy lam đồng hồ kim loại mặt kim loại sóng gợn có thể theo phật hồn lực gợn sóng mà phát sinh thay đổi. Hoàn toàn là thích làm gì thì làm. Kim loại sóng gợn ở mấy chục lần sau khi biến hóa rốt cục đọc lại, màu thủy lam kim loại chính diện xuất hiện một tấm thiêu đốt lửa áo giáp bàn tay, trên bàn tay mặt trôi nổi một nhánh ống nghiệm bình, một khói đen bốc lên đầu lâu cùng một cây cung tiễn. Áo giáp bàn tay đại diện cho phật kỵ sĩ thân phận, thiêu đốt rộng mở đại diện cho phật trở thành hồn sư tới nay đối với hắn phi thường có trợ giúp hỏa hệ hồn thuật. Bốc khói đầu lâu tự nhiên là bộ xương vòng cổ đại biểu vong linh thế giới, cung tiễn là phật cho tới nay mới thôi lại cho rằng nặng thủ đoạn. Do phật quan trọng nhất đồ vật tạo thành đồ án có ý nghĩa quan trọng. Tỷ một thì nhìn thông tin kim loại trên hiển hiện cuối cùng đồ án, cười lên, chẳng biết lúc nào lấy ra khác một khối thuộc về hắn thông tin kim loại, ngươi này đồ án có chút phức tạp à, đến, chúng ta lẫn nhau thêm cái bạn tốt. Còn có thể thêm bạn tốt. Phân lại là một trận sai nhưng. Đương nhiên, thông tin kim loại có thể hướng về hết thảy cùng nhiệt kim loại thành viên tuyên bố tin tức, tự nhiên cũng có thể hướng về đơn độc thành viên phát tin tức, nhưng hai người đi không phải tương đồng con đường, muốn hướng về muốn đơn độc thành viên phát tin tức tiền đề là hai cái thông tin kim loại trong lúc đó cần giá thông hồn lực tiểu, không phải vậy là không thể tin. Nói tí một thì thôi thúc thông tin kim loại, hắn thông tin kim loại trên đồ án là một con hoàng kim dược tệ bình, bên trên xuất hiện đặc thù hồn lực gợn sóng. Hệ thống đo lường ra đây là một loại từ trường lực. Kích phát ngươi thông tin kim loại bên trong màu vàng hồn văn, hấp thu ta thông tin kim loại hồn lực 3, sau đó là có thể. Phần dập khuôn màu vàng hồn văn mở ra động, tí một thì thông tin kim loại hồn lực 3 trong nháy mắt bị thu nạp hết sạch. Cùng lúc đó, màu vàng hồn văn phía ngoài xa nhất hình thành một cái vòng tròn hồ, viên hồ trên xuất hiện một vòng tròn bên trong chính là một nhánh hoàng kim dược tệ bình. Hắn thử nghiệm thôi thúc hoàng kim dược tệ bình. Lập tức là cảm giác được màu vàng hồn văn bắn ra một luồng từ trường 3 trực tiếp liên nhận tỷ một thì thông tin kim loại. Tỷ một thì ở một bên chỉ đạo, phần rất nhanh học được thông tin kim loại cách dùng. Vật này cùng điện thoại di động vận dụng nguyên lý tương tự, nhưng càng cao minh. Tốt rồi, hoan nên ngươi chính thức thành vì chúng ta cùng nhiệt kim loại thành viên. Hiện tại chúng ta có thể giao dịch kim loại hồn văn. Ta chỗ này có một loại kim loại hồn văn là ta từ một vị khác kim loại hồn sư trong tay trao đổi đến, là đến từ thời kỳ thượng cổ kim loại hồn sư môn người tinh thông hồn văn, liền không biết ngươi có muốn hay không. Tỷ một thì vui mừng đem thông tin kim loại thu hồi đến, nghiêm mặt nói rằng: "Ra sao hồn văn?" Phật thấy hứng thú, hắn vung tay lên, một tầng màu đen màn hình đem Phật cùng hắn bọc lại, ạ chỉ bạn đều bị đặt màn hình bên ngoài. Hắn rồi mới lên tiếng: "Kim loại thiên phú hồn văn." Cái này hồn văn Phật chưa từng nghe thấy, ở Phật quyết định đi kim loại lưu phái thì hắn chính là hữu tâm thu thập kim loại hồn văn tin tức. Khổng lồ kho tin tức bên trong cũng không có ghi chép loại này hồn văn ghi chép. Thời kỳ thượng cổ kim loại hồn sư thực lực ở đông đảo phe phái bên trong đều là xếp hạng cao. Mà thành tựu bọn họ phần này thực lực rất lớn trình độ bắt nguồn từ này kim loại thiên phú hồn văn. Kim loại thiên phú hồn văn là dùng để tự thân, đem kim loại thiên phú dung hợp tại thân thể cùng linh hồn bên trong, đến lúc đó, kim loại thiên phú hồn văn hội tự mình hấp thu trong không khí kim loại hạt căn bản, cũng có thể đem thiên nhiên kim loại vật chất chuyển biến thành kim loại năng lượng tồn trữ ở trong người. Ở có yêu cầu thời điểm có thể lấy ra trọng tân cố hóa thành kim loại, phối hợp kim loại hồn thuật có thể tạo thành khủng bố thương tổn. Tỷ một thì nói đến kim loại thiên phú hồn văn đều là một mặt than thở. Tiếp theo tỷ một thì trên bàn tay xuất hiện ánh kim loại. Phật trơ mắt nhìn kỹ, một đoàn chất lỏng kim loại từ trên bàn tay chảy ra, sau đó ở tỷ một thì hồn lực điều khiển dưới biến thành đao thương kiếm kích các loại giáng dấp. Dùng thân thể chứa đựng kim loại, Phật vẫn không có từng nghe nói. Kim loại thiên phú hồn văn với thân thể người có thương tích hại chứ? Phật nhạy cảm nhận ra được vấn đề. Tỷ một thì thừa nhận tự đến gật đầu. ngươi biết thời đại thượng cổ kim loại hồn sư lưu phái vì sao lại từ huy hoàng đột nhiên xa suốt à? Tỷ một thì không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề này, mà là lại nói thượng cổ. Phật lắc đầu một cái, Phật tuần tra đến kim loại hồn sư tin tức bản thân liền rất ít, nhắc tới thời kỳ thượng cổ một đoạn cũng không có. Kẻ gây họa chính là này kim loại thiên phú hồn văn. Tỷ một thì nói ra một để Phật kinh ngạc lại không rõ trả lời. Kim loại thiên phú hồn văn có thể làm hồn sư trở nên mạnh mẽ, thế nhưng kim loại thiên phú hồn văn đang hấp thu lượng lớn kim loại sau hội làm cho người ta thể cùng linh hồn tạo thành gánh nặng cực lớn. Thu nạp kim loại càng nhiều biến hội tạo thành thân thể cùng linh hồn xuất hiện tổn thương, nếu như thương thế không cách nào giải quyết, cái này tổn thương sẽ không ngừng mở rộng, kim loại hồn sư kết quả cũng là thê lương. Kim loại hồn sư có thể thông qua dược tề tăng cường thân thể mà mở rộng thân thể độ lượng giảm thiểu gánh nặng, mà linh hồn gánh nặng cũng có thể thông qua tăng cường linh hồn dược tề giải quyết. Nhưng linh hồn dược tề chế tác tài liệu chính là thể linh hồn, hơn nữa chế tác linh hồn dược tề cần dược tề trình độ chí ít đạt đến đại sư cấp biệt nhà bào chế thuốc mới có thể chế tác. Liên thời kỳ thượng cổ kim loại hồn sư nghiên cứu chế tạo ra một môn cấm kỵ hồn thuật, thông qua nuốt chửng linh hồn tăng cường linh hồn phương pháp. Cái phương pháp này ở thượng cổ kim loại hồn sư trong vòng truyền lưu mở, thượng cổ kim loại hồn sư huy hoàng cũng ở thời kỳ đó đạt đến đỉnh cao. Mà cái này đỉnh cao không trải qua mấy năm liền trong nháy mắt sụp xuống nhấn chìm tiến vào trong đất bùn. Mà nguyên nhân chính là thượng cổ kim loại hồn sư thông qua nuốt chửng nhân loại linh hồn phương thức tăng cường linh hồn, một chính thức hồn sư cấp bậc thượng cổ hồn sư trong tay có ít nhất lên tới hàng ngàn, hàng vạn án mạng, mà càng cao cấp hơn kim loại hồn sư giết càng nhiều người, đồ thành càng không phải hiếm. Y thì thậm chí đem mục tiêu nhắm vào hắn lưu phái hồn sư gia tộc, tạo thành hắn lưu phái thấp thỏm lo âu, cũng bức bách hắn lưu phái liên hợp đem thượng cổ kim loại hồn sư lưu phái giết chết 99%. Kim loại thiên phú hồn văn tin tức càng bị toàn diện xóa đi đi. Tỷ một thì trầm trọng kể ra cái kia đoạn trầm trọng lịch sử. Xác thực ngoài dự đoán mọi người, kim loại thiên phú hồn văn mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng thân thể cùng linh hồn gánh nặng càng cần phải cân nhắc. Giao dịch với ta kim loại thiên phú hồn văn hồn sư tuổi tác chỉ có 48 tuổi, nhưng thân thể cùng linh hồn đã già nua đến hơn 100 tuổi. Mỗi ngày đều đang buôn ba bên trong tìm kiếm trị liệu thân thể cùng linh hồn phương pháp. Như thế nào, kim loại thiên phú hồn văn ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú? Nếu như không có hứng thú, cái kia trên người ta có thể giao dịch chỉ có 3 cái cơ sở kim loại hồn văn: kim loại điều khiển, kim loại chuyển hóa cùng kim loại da rẻ. Phật bỗng nhiên lộ ra nụ cười nhạt, "Tỷ một thi đại sư, kim loại thiên phú hồn văn, ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Còn có kim loại da rẻ hồn văn ta cũng thú vị trao đổi. Không biết nên là làm gì cái giao dịch biện pháp." Quả nhiên a, thân là kim loại hồn sư làm sao có khả năng không đúng kim loại thiên phú hồn văn cảm thấy hứng thú. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta chỉ phụ trách giao dịch. Còn ngươi sử dụng kim loại thiên phú hồn văn sau kết quả ta cũng mặc kệ, hơn nữa giao dịch qua đi ngươi cần ký kết một phần khế ước, không cho phép cho trừ chúng ta bên ngoài người thứ ba nói là từ ta chỗ này giao dịch kim loại thiên phú hồn văn, ngươi có thể rõ ràng. Tự nhiên rõ ràng. Tỷ một thì thỏa mãn cười nói, ngươi có món đồ gì có thể dùng đến trao đổi? Mục nát dược tề, kịch liệt thiêu đốt dược tề, thắng lợi ánh sáng dược tề, còn có một phần linh hồn dược tề phương pháp phối chế. Phật đem chính mình bỏ không đồ vật đều nói một lần cung tỷ một thi lựa chọn. Dược tề bên trong cũng là thắng lợi ánh sáng dược tề có thể làm việc cho ta, linh hồn dược tề phương pháp phối chế ta cũng có, còn những kia hồn văn ta cũng không cần. 20 bình thắng lợi ánh sáng dược tề ta kim loại thiên phú hồn văn cùng kim loại da rẻ liền đổi cho ngươi. Phật không chút nghĩ ngợi lấy ra 20 bình thắng lợi ánh sáng dược tề, những chất thuốc này đều là Phật ở chế tác thì lén lút giấu hạ xuống. Khoảng thời gian này tới nay, hắn giấu giếm không xuống 50 bình thắng lợi ánh sáng dược tề. Chương 126, mời chào ba. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Được, chúng nó là ngươi. Tỷ một thì ống tay háo vung vẩy đem 20 bình dược tề thu hồi đến, đồng thời lấy ra 2 khối hồn văn khối thép cùng một tấm khế giấy. Phật bình tĩnh tướng hồn văn thu gần đi, đồng thời tiếp nhận khế giấy, ở kiểm tra không có sai sót sau ký xuống phần này khế ước. Tỷ một thì lúc này mới thỏa mãn hủy bỏ màu đen màn hình. Trao đổi đến thỏa mãn hồn văn. À chỉ bản thấy Phật triển khai vầng trán, nhất thời cười nói. Phật mỉm cười gật đầu, lần này ngoại trừ kim loại hồn văn ngoại, ta còn muốn giao dịch một phần mặt thạch nước thuốc không biết lưỡng vị đại sư có thể có. Tiểu tử ngươi muốn xung kích chính thức hồn sư, tiểu tử ngươi mới bao lớn? Ngươi thật giống như liền 20 tuổi đều không có chứ? À chỉ bạn ngạc nhiên nhìn Phật. Còn chưa tới cực hạn, nhưng kém không xa. Sớm bị tốt mặt thạch nước thuốc cho thỏa đáng. Phật lạnh nhạt nói. Tỷ một thì cũng khiếp sợ không thôi, ý thức được lần này chiêu đến nhân vật không tầm thường. Vui mừng cười lên, ma thạch nước thuốc, trên người ta không có, có điều ta biết một hồn sư có. Ta có thể thay vì ngươi trao đổi một phần mặt thạch nước thuốc. Có điều mặc thạch nước thuốc giá cả có thể không thấp, chí ít cũng đáng 20 bình thắng lợi ánh sáng dược tề. Có thể, vậy thì phiền phức đại sư. Phật vui vẻ đứng dậy là chắp tay bái tạ. Dễ như ăn cháo mà thôi, ngươi mà chờ ta chốc lát. Tỷ một thì đứng dậy rời đi. Thắng lợi ánh sáng nước thuốc nhưng là thứ tốt, tiểu tử ngươi trên người còn có bao nhiêu thắng lợi ánh sáng nước thuốc, cũng cùng ta đổi một ít đến. À chỉ bạn dựa vào lại đây nói rằng. Được, ta sớm liền muốn ngươi chiến thần chi huyết nước thuốc, như thế nào, 5 bình đổi một bình. Đổi không đổi? Phí lời đương nhiên thay đổi. Có điều ngươi chỉ cần một bình à, ta chiến thần chi huyết nước thuốc còn có ta lưu nha. À chỉ bạn vỗ tay một cái liền lấy ra một bình như máu loại phía sau nước thuốc. Đây là à chỉ bạn đặc hữu dược tề, là hắn một mình nghiên cứu chế tạo ra dược tề. Có thể tăng lên tố chất thân thể cao cấp nước thuốc. Hắn thay đổi kim loại thiên phú hồn văn sau vừa vặn cần tăng lên tố chất thân thể, chiến thần chi huyết nước thuốc không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp. Tỷ một thì đã đổi đi rồi hơn nửa thắng lợi ánh sáng dược tề, mặc thạch nước thuốc tiêu hết 20 bình. Ta cũng chỉ còn dư lại cuối cùng 10 bình, ta muốn lưu lại 5 bình làm đồ dự bị. Phật bất đắc dĩ nói rằng, ạ chỉ bạn rên rỉ thở dài đem chiến thần chi huyết nước thuốc giao cho Phật, đồng thời thu hồi 5 bình thắng lợi ánh sáng dược tề. Nếu không, dùng kịch liệt thiêu đốt dược tề cùng ngươi thay đổi. Ta cái kia kịch liệt thiêu đốt dược tề có thể có rất nhiều. Phật cười nói, miễn, vật kia hay là ngươi giữ đi. Ạ chỉ bạn lập tức xua tay, quên đi, chuyện của ngươi toán là hiểu rõ, ta đi tìm những người khác nhìn có vật gì tốt có thể đổi. Hắn đứng dậy chính là bước nhanh rời đi. Phật lắc đầu cười khổ, kịch liệt thiêu đốt dược tề ở những đại sư này trong mắt so với rác rưởi còn không bằng. Tỷ một thì rất mau trở lại đến, mang về một bình mặc thạch nước thuốc. Đa tạ tỷ một thì đại sư. Ai, khách khí. Chú ý quan tâm thông tin kim loại, có việc liên hệ. Tỷ một thì vung vung tay chính là tiêu sái rời đi. Lần này giao lưu đại hội Phật có thể nói thu hoạch tràn đầy, ngoại trừ hắn cần nhất mặc thạch nước thuốc ngoại, cũng được hai cái kim loại hồn văn, đặc biệt là kim loại thiên phú hồn văn, nhất là để Phật thỏa mãn. Vì càng trao đổi càng nhiều thứ tốt, Phật gia nhập dược tề sư quần bên trong. Kịch liệt thiêu đốt dược tề tuy rằng không thể như các đại sư pháp nhãn, nhưng đối với phổ thông dược tề sư vẫn rất có tác dụng. Hơn nữa Phật kịch liệt thiêu đốt dược tề số lượng khổng lồ, lấy nhiều đổi thiếu cũng không thành vấn đề. Nửa ngày hạ xuống Phật thật sự đổi đến không tốt chính mình cần dược tề. Phần lớn là tăng cường thể chất dược tề, dùng để phối hợp kim loại thiên phú hồn văn, còn có mặt khác một ít dược tề có thể ứng đối các loại tình huống đặc biệt. Phật phòng thí nghiệm bình đài, Phật ở trong phòng tu luyện. Phật trên người chiếm đầy màu xám bạc hồn văn, như là từ trong da mọc ra, cùng thân thể hoàn toàn phù hợp. Những này màu xám bạc hồn văn đồ án chính là kim loại thiên phú hồn văn, tự Phật học được nó sau, hồn văn tiến vào Phật bên trong thân thể cùng ánh vào linh hồn bên trong. Phật chu vi trôi nổi từng khối màu sắc khác nhau khối kim loại, những kim loại này chạm được da rẻ sau, hồn văn phát sinh ánh kim loại chính là hòa tan thành đủ loại chất lỏng kim loại đi vào Phật trong cơ thể. Kim loại thiên phú hồn văn kỳ thực là đem thân thể người biến thành lọ chứa dùng để tồn trữ kim loại nguyên tố, mà kim loại nguyên tố cũng trở về không ngừng đồng hóa thân thể, từ thân thể đến linh hồn, không ngừng từng bước xâm chiếm cùng đồng hóa. Điều này cũng làm cho là tỷ một thì nói tới kim loại thiên phú hồn văn gánh nặng. Từ hệ thống phân tích sau kết quả kim loại thiên phú hồn văn đồng hóa phi thường đáng sợ, như Phật dục tự thân, trước mắt hắn thân thể có thể hòa vào 5 tấn kim loại. Đây là Phật dục cực hạn, nếu như Phật dục thật sự nuốt chừng 5 tấn kim loại, thân thể của hắn cùng linh hồn bị đồng hóa tốc độ đem sẽ đạt tới to lớn nhất. Trải qua tính toán, to lớn nhất dung lượng dưới Phật dục thân thể sẽ lấy hàng năm 10% tốc độ đồng hóa, 10 năm sau Phật dục sẽ bị hoàn toàn đồng hóa thành một khối kim loại. Mà thời gian này vẫn là Phật dục linh hồn có thể chống đỡ tình huống. Kim loại thiên phú hồn văn không thể nghi ngờ vô cùng nguy hiểm, Phật sở dĩ lựa chọn nó cũng không phải là không có nguyên nhân. Đầu tiên Phật dục thể chất phương diện cũng không cần lo lắng, hắn là chính thức kỵ sĩ, thể chất không kém. Hơn nữa thể chất phương diện dược tề cũng dễ dàng mua, phương diện này không phải rất lo lắng. Chủ yếu nhất là linh hồn phương diện, mà Phật dục chính mình thì có một phần linh hồn phương diện dược tề phương pháp phối chế. Là Phật dục ở số 23 căn cứ là may mắn từ một vị dược tề sư trong tay ghi chép xuống, linh hồn dược tề tài liệu chính là linh hồn, mà Phật dục chính là không bao giờ thiếu linh hồn. Vong linh thế giới có lấy mãi không hết linh hồn cung Phật dục sử dụng. Nguyên nhân chính là này, Phật mới hội không sợ kim loại thiên phú hồn văn nguy hại. Phật, ngày hôm nay ta là tới cáo tử. Lão sư tiếp nhận rồi Vương Quốc Học viện mời muốn đi Vương Quốc Học viện nhậm giáo, mà ta cũng đem tùy tùng lão sư cùng đi tới. Dù Lũ Lộc Cạ cùng Phật dục đứng trên ban công nhìn tà dương tiến vào hoàng hôn. Không thể không đi không. Phật chờ mong nhìn nàng. Dù Lũ Lộc Cạ cắn cắn môi, đau xót lắc đầu. Phật cay đắng nhìn từ biến mất tà dương. Nếu như ngươi nguyện ý cùng đi với ta Vương Quốc Học viện. Dù Lũ Lộc Cạ xoay người lưu lại một câu nói. Phật mặc nhưng bất động nhìn tà dương triệt để chìm vào thiên phần cuối. Hắn không đáp ứng sao? Ai ở sân thí nghiệm trên bình đài, vậy Phật lại cùng ở sân ngồi cùng một chỗ. Nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo Dù Lũ Lộc Cạ, tức khắc hỏi. Dù Lũ Lộc Cạ lắc đầu một cái. Quả nhiên là như vậy. Hai ngày này ta hoặc tối hoặc sáng mời chào hắn không xuống 5 lần, hắn nhưng mỗi lần đều lấp liếm cho qua. Xem ra là thật sự không muốn vào vương gia. Vậy Phật thở dài lên. Phật như thế không biết điều, ngài thân là hậu cần bộ chủ quản, trong căn cứ dược tề sư công hơn nắm ở ngài trong tay. Tùy tiện thẻ một hồi đều có thể giết chết Phật. Hầu tước hà tất tâm sầu. Ô Linh thừa dịp cơ hội nói Phật không phải. Vậy Phật lấy lắc đầu trầm biếm, phủi một cái ống tay áo cho bụi, sau khi đứng dậy cùng ở sân nói một câu, đại sư, ngươi nhận lệnh hàm đã lấy tới, ngươi có thể tùy cơ đi học viện nhâm giáo. Ai ở sân bình tĩnh mà nắm trong tay thiếp vàng công hàm, không nói gì bình tĩnh gật đầu đáp lại. Ta liền cáo tử. Đợi đến Phật lấy rời đi, ai ở sân đem nhận lệnh hàm đặt lên bàn, Ô Linh nhìn nhận lệnh hàm vui cười không ngớt, lão sư, chúng ta ngày mai sẽ đi Vương Quốc học viện đi. Nơi đó ta một lần đều không đi qua, nghe nói có thể đổ sộ. Vừa vào hầu môn sâu như biển, huống chi này hoàng gia. Nếu là không có cuộc giao dịch này ta nói cái gì cũng không muốn đi vào. Ai ở sân mặt buồn rười rượi, lại thấy ố lìn như vậy ố chi không ra gì, trên mặt càng là tràn ngập bất đắc dĩ. Dù Lũ Lộc Cạ, ngươi có thể hối hận. Nếu là hối hận. Nhưng bất tất theo ta đi Vương Quốc học viện. Yêu Phất bên trong thấy Dù Lũ Lộc Cạ càng ngày càng lạnh sắc mặt, không khỏi đau lòng lên. Làm sao có thể không đi, lão sư. Dù Lũ Lộc Cạ không nói gì ngược lại là ố lìn cũng lên. Câm miệng, này không phải ngươi có thể thế nàng chuyện quyết định. Ai ở sân đập bàn một cái sợ đến ố lìn trong lòng run sợ, không dám ở lên tiếng tiếp lời. Vừa nhưng đã quyết định còn đổi ý cái gì, đều là giao dịch mà thôi. Dù Lũ Lộc cả mặt không hề cảm xúc trả lời. Ai ở sần sắc mặt càng thêm khó coi, toàn bộ phòng khách lặng lẽ, một lúc lâu hắn mới thở dài một câu, là khổ ngươi. Vê đút vê đút vê đút gì cản nhở sủ ổ con dịch xem tiểu thuyết. Chương 127, phong bá. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Phật, nay tòa căn cứ dược tề sư đều bỏ chạy hơn nữa, ngươi có tính toán gì? Vậy Phật lại cùng Phật ở trên ban công nói chuyện thiếm. Chờ hầu tức đại nhân tin tức tốt, nếu như ngợi khen lệnh còn cần thời gian ta trước hết hồi về lĩnh. Phật bình tĩnh trả lời. Thật sự không dự định tiến vào Vương quốc học viện, lấy ngươi thiên phú cùng thực lực nhất định sẽ được coi trọng, ta dám bảo đảm Vương quốc nhất định sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để ngươi trở thành dược tề đại sư. Vậy Phật lời khuyên nhủ. Ta muốn không chỉ là đại sư, một người tự do tự tại. Không có nhiều như vậy ràng buộc mới tốt. Phật cười nói. Hắn thấy Phật lại còn muốn nói tiếp sao, tiếp tục nói, tốt rồi, hầu tước đại nhân, ta trở thành vương quốc bá tước như thế năng lực quốc vương tận lực. Ngươi không cần hoài nghi cả gia tộc vinh dự. Vậy Phật lại tiếp nối gật đầu, sau đó lấy ra một phần thiếp vàng hỏa hồng long văn ngân bạc chỉ. Đây là ngươi ngợi khen lệnh, như ngươi mong muốn, ngươi hiện tại là long viêm vương quốc bá tước. Các gia tộc tổ tiên vinh quang ở trong tay ngươi trọng tân tỏa ra, chúc mừng ngươi. Phật tiếp nhận thiếp vàng ngân bạc giấy, hệ thống lúc đó vang lên nhiệm vụ hoàn thành âm thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cả gia tộc phục hưng nhiệm vụ đệ nhị hoàn, hồn lực trị tăng lên 100 điểm, khen thưởng nham khải hồn văn, hồn giới. Cả gia tộc phục hưng nhiệm vụ hoàn thành cật thưởng cả vinh quang hòm đáo đã phân phát, xin mời ký chủ tra thu. Phần sắc mặt vui vẻ, không lộ dấu vết bái tạ lợi phơ lợi. Phần này ngợi khen lệnh là trước tiên hạ xuống. Có điều ngươi lãnh địa vẫn không có xác định. Lần này chiến tranh sau cần phân phong tước vị rất nhiều lãnh địa trong lúc đó cần điều hành, vì lẽ đó còn cần nhiều hơn nữa cùng một quãng thời gian mới hội có định luận. Ta rõ ràng. Nói thực sự Phật trên tay này một giấy ngợi khen lệnh. Ngợi khen ra lệnh đến rồi, ta cũng nên cáo tử. Vậy Phật lợi tiên sinh ta liền chuẩn bị hồi về lĩnh. Phật suy tư một lát sau, quyết định rời đi. Được, buổi tối liền chuyển tới ta trong quân doanh đi, chúng ta uống một chén coi như vì người thực tiễn. Hành. Cây mây trong phòng Helena ba người vì là Phật thu dọn 4-5 cái dương lớn, đặt Phật quần áo còn có một chút dụng cụ thí nghiệm cùng với dược liệu. Đại nhân, xin mời mang chúng ta cùng rời đi đi. Đột nhiên Helena quỳ rạp xuống Phật trước mặt. Tiếp theo rủ ịt cùng Kelly cũng thuận thế quỳ xuống. Đại nhân, cũng xin mời mang chúng ta rời đi. Tứ Túc Phi xả từ Phật bên chân bò lên chạy chậm đến Helena trước mặt, tựa cái chó con như thế vây quanh ba nữ đánh chuyện. Nhưng không giống trước như thế cùng nó chơi sau vô vị trọng tân trở lại Phật bên chân nằm út sấp. Các ngươi thật nguyện ý đi theo ta. Nơi này nhưng là có người nhà của ngươi. Ta muốn đi lẻn lĩnh cách nơi này nhưng là xa cực kỳ, sau đó sợ là có rất ít cơ hội trở về. Cho dù như vậy, các ngươi còn nguyện ý à? Phật nhìn ba nữ bình tĩnh nói. Ta nguyện ý tùy tùng đại nhân đi bất kỳ địa phương nào. Helena biểu hiện kiên định. Không mang theo một tia do dự, hẳn là đã sớm hạ quyết tâm. Chúng ta cũng như thế, đại nhân, chúng ta nguyện ý theo ngươi hồi về lĩnh. Dù ít cùng Kelly tiếp theo Helena đáp lại. Các ngươi nguyện ý vậy hãy cùng ta đi, ta ngày mai sẽ phải đi rồi, trước đó các ngươi cần muốn về nhà một chuyến à. Ba nữ thông minh có thể làm, nếu nguyện ý theo hắn, Phật đương nhiên sẽ không từ chối. Helena do dự một chút gật gù, hai nàng khác cũng là biểu thị cần phải về nhà bàn giao một phen. Nguyệt như ngân câu, đầy trời sao hóng ánh muốn cùng Minh Nguyệt tranh huy. Phật sắc mặt đỏ chót bị phù trở về phòng nghỉ ngơi, đóng cửa phòng sau. Phật lắc đầu, mặt đỏ bừng sắc nhanh chóng biến mất, hắn cười khổ vô não nhân. Vậy Phật thực sự quá có thể uống, nếu như không phải làm bộ rất nhiều hắn còn đi không được. Hệ thống điều ra cả vinh quang hồng đáo. Số liệu trên màn ảnh xuất hiện một cái tỏa ra hoàng ánh sáng màu đen hồng đáo chính diện có cả gia tộc gia huy mộ tại ạ hoa. Mở ra hồng đáo. Hoàng ánh sáng màu đen nhanh chóng thu lại, hồng đáo mở ra, từ bên trong bay ra ba vệt sáng xuất hiện ở Phật trước mặt. Ánh sáng bao vây ba món đồ. Một khối màu vàng khối kim loại, một màu bạc chiếc nhẫn, còn có một quyển tỏa ra ánh sáng gia thú thư. Số liệu màn hình đồng thời xuất hiện này ba cái kèm xưng hô. Màu vàng khối kim loại là một khối hồn văn, đến từ chính các gia tộc danh tiếng hiển hách kiên thành hồn sư cao cấp hồn văn, đại địa thủ hộ áo giáp. Đại địa thủ hộ áo giáp chỗ cường đại ở chỗ chỉ cần đứng trên mặt đất trên áo giáp liền có thể tự động rút lấy đại địa chi lực quần quận không ngừng bổ sung đại địa thủ hộ áo giáp sức phòng ngự. Đại địa thủ hộ áo giáp sử dụng điều kiện liền cần 5000 điểm hồn lực trị, Phật còn rất xa không đạt tới yêu cầu. Màu bạc chiếc nhẫn là một cái hồn khí, dị không gian triệu hoán chiếc nhẫn, có thể triệu hoán dị không gian tồn tại vì chính mình chiến đấu. Thế nhưng triệu hoán những này dị không gian tồn tại là cần cống phẩm, càng quý giá cống phẩm mới có thể hấp dẫn mạnh mẽ dị không gian tồn tại. Cuối cùng phát sáng ra thú thư là cả gia tộc kỵ sĩ vương căn cứ mấy chục loại chiến khí tu luyện pháp thêm vào chính mình kỵ sĩ vương kinh nghiệm thu dọn ra tân chiến khí tu luyện pháp, đại địa chiến khí tu luyện pháp. Đại địa chiến khí tu luyện pháp cùng đại địa thủ hộ hồn văn hiệu quả như nhau địa phương, đại địa chiến khí tu luyện pháp tu luyện tới lĩnh ngộ đại địa mạch động trình độ thì cũng có thể rút lấy đại địa chi lực chiến đấu. Như trong truyền thuyết đại địa hệ thần linh bình thường chỉ cần chân đạp đại địa liền chiến khí sẽ không khô cạn. Này ba cái bảo bối là cả gia tộc lúc huy hoàng nhất đại biểu, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Hắn chợt phát hiện vì cả gia tộc phục hưng nhiệm vụ bận tâm bận rộn đoạt được báo lại để tất cả trả giá đều trở nên có giá trị. Đại địa thủ hộ hồn văn hiện tại còn sử dụng không được, hắn đem bảo tồn ở hệ thống bên trong. Đại địa chiến khí tu luyện pháp cùng dị không gian triệu hoán chức nhận hắn có thể tu luyện cùng sử dụng, một buổi tối tìm tòi, rốt cục nắm giữ đại địa chiến khí tu luyện pháp cùng dị không gian triệu hoán chiếc nhẫn một ít bí quyết. Đại địa chiến khí tu luyện pháp đầu tiên cần chính là đem trong cơ thể chiến khí chuyển biến thành đại địa chiến khí, đồng thời đại địa chiến khí tu luyện pháp đối người tu luyện có rất cao yêu cầu, nó yêu cầu kỵ sĩ đối địa hệ năng lượng phi thường mẫn cảm, bởi vì quan hệ này đến đại địa chiến khí tu luyện pháp giai đoạn thứ 2. Đại địa chiến khí giai đoạn thứ 2 muốn cảm ngộ đại địa mạch động, đại địa chi lực vốn là mịt mờ, chớ nói chi là muốn cảm ngộ càng thêm hư vô mờ ảo đại địa vận động quy luật. Mà đến hậu kỳ đại địa chiến khí gợn sóng quy luật muốn cùng đại địa nhịp đập quy luật nhất trí, lúc này mới có thể rút lấy đại địa chi lực. Đôi này, chuyện này đối với người tu luyện địa hệ thiên phú yêu cầu cực cao, đừng nói là kỵ sĩ, coi như là địa hệ lưu phái hồn sư có thể chân chính cảm ngộ đến đại địa nhịp đập lại có mấy người. Các gia tộc vị này đại địa kỵ sĩ vương tài tình kinh diễm, đỉnh cao thời kỳ qua loa lĩnh ngộ được đại địa mạch động. Nay bản đại địa chiến khí tu luyện pháp bên trong ghi chép tỉ mỉ sự tâm đắc của hắn kinh nghiệm, những này tâm đắc kinh nghiệm nói là bảo vật vô giá cũng không kém bao nhiêu. Phật có hệ thống trợ thủ so với kỵ sĩ vương điều kiện càng tốt hơn, Phật hoàn toàn có lý do tin tưởng hắn có thể đạt được so với kỵ sĩ vương càng tốt hơn thành tựu. Nhất định phải nghĩ biện pháp thu được thành tựu điểm. Phật thở dài lên, hắn chủ yếu tu luyện hồn lực, hiện ở trong tay có thêm đại địa chiến khí tu luyện pháp, nếu như không tu luyện chẳng phải là lãng phí. Nếu như tu luyện lại sẽ chiếm cứ hắn không ít thời gian, như vậy hồn sư phương diện trải qua thì có giảm xuống. Duy nhất phương pháp chính là lợi dụng giả lập tu luyện trường tu luyện, nhưng là giả lập tu luyện trường là cái đốt thành liền điểm địa phương, hắn hiện có thành tựu điểm có thể không chịu nổi dùng. Phật lẹn nở gì thành? Phật ngồi ở trong xe ngựa, nghe ngoài xe tiếng vó ngựa, bánh xe thanh. Toàn bộ đường phố rất náo nhiệt, nhiều đội xe ngựa đem rộng rãi bán đường phố nước chảy không lọt. Từ cửa sổ xe mặt bên nhìn ra ngoài, nửa kia trên đường phố có nhiều đội các binh sĩ chỉnh tề thông qua. Toàn bộ Phật lẹn thành đều ở rút đi bên trong. Có điều làm Phật rốt cục đến cửa thành sau, có một đám người cùng ở cửa thành ngoại. Duit, Kelly các nắm một quý phụ tay ở nói lời từ biệt, còn một người khác trung niên nhân mặt không hề cảm xúc đứng hai nhóm người ngoại. Thỉnh thoảng dòng xe cộ, Phật xe ngựa chậm rãi dừng lại. Xe ngựa màn xe bị xốc lên, Phật nô đầu ra. Helena làm gì không có tới? Phật lông mày cau lại hỏi hướng về hai nữ. Phật đại nhân, ta là Helena phụ thân, Helena không nỡ hắn nương vì lẽ đó không muốn tùy tùng đại nhân cùng rời đi. Vì lẽ đó Phật đại nhân thông cảm nhiều hơn. Trung niên nhân hướng về Phật ổn quyền, thở dài nói rằng. Phật nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, nếu như nàng không muốn liền để nàng tự mình lại đây cùng ta nói, ta ở chỗ này chờ nàng. Không cần Phật đại nhân, Helena là không muốn nhìn thấy Phật đại nhân thất vọng mới không muốn tự mình đến. Trung niên nhân mau mau trả lời. Đại nhân, không phải như vậy. Kỳ thực là hắn phải đem Helena tỉ tỉ mạnh mẽ gả cho một cái khác hồn sư. Dù ít không nhịn được mở miệng, trung niên nhân đột nhiên chừng nhã nàng một chút, lại hung ác nhìn dù ít bên cạnh quý phụ, tề lệ tư, xem ngươi dưỡng tốt con gái. Quý phụ sắc mặt đột biến, mau mau kéo dù ít. Có điều trung niên nhân trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt đã biến thành màu gan lợn. Ta không thích có người nói với ta hoang. Bình tĩnh mà âm thanh nhưng như ác ma nói nhỏ để không dễ chịu bắt đầu không cảm thấy ưỡn eo thân thể. Vê đút vê đút vê đút gì cản nhở sủ ổ con dịch xem tiểu thuyết. Chương 128, giao dịch. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Ta là Helena phụ thân, nàng đi ở tự nhiên là do ta làm chủ. Trung niên nhân trong lòng nỗ lực cho mình tiếp sức, rốt cục có dũng khí ngẩng đầu vừa vặn đụng với Phật ánh mắt lạnh lùng. Cả người là run lên. Một luồng mạnh mẽ hồn lực bao phủ lại như là một cái bàn tay vô hình nắm lấy thân thể của hắn. Hắn bên ngoài thân vừa sinh thành một tầng hồn lực thuẫn liền ầm ầm phá nát. Trung niên nhân cùng Phật thực lực chênh lệch quá đại. Ta cho ngươi biết đi, kỳ thực là Hải Phong đại nhân, một vị chính thức hồn sư muốn cưới vợ Helena. Một là làm ngươi người hầu, một cái khác là trở thành vạn người ước ao chính thức hồn sư thế tử. Ngươi nói nàng hội lựa chọn thế nào? Trung niên nhân cười lạnh nói, Helena tỷ tỷ căn vốn không muốn gả cho cái kia hồn sư, đều là hắn làm cho. Dù ít lại một lần mở miệng, trung niên nhân ánh mắt phẫn nộ để dù ít mẹ con kinh hoàng lên, dù ít mẫu thân mau mau che miệng của nàng, ngươi có phải là nhất định phải hại chết ta? Phật rõ ràng đầu đuôi sự tình. Hắn lúc này đang suy tư vì một người làm mà đắc tội một vị chính thức hồn sư có hay không đáng. Helena là cái thông minh mà làm việc chu đáo nữ nhân, khí chất của nàng cùng phong độ rất đúng Phật yêu thích. Ba nữ bên trong nếu như là dù ít cùng Kelly ra việc này, Phật cũng hiếm thấy đi xoắn xuýt, nhưng lại thiên là Helena. Liền xem ở ngươi ở căn cứ trung thành tuyệt đối xử lý việc vặt vãnh phần trên, vì ngươi tranh thủ một, hai, được hay không được liền khác quên đi. Phật tuyệt đối sẽ không mạo muội đi đắc tội một vị mạnh mẽ chính thức hồn sư. Ngươi dẫn ta đi gặp gỡ vị kia Hải Phong hồn sư. Phật đại nhân, ta xem hay là thôi đi. Ngươi hà tất vì chỉ là tiểu nữ đắc tội một vị chính thức hồn sư? Trung niên nhân sợ giật nảy mình, mau mau khuyên bảo. Còn chưa tới phiên ngươi đến quan ta sự, hừ. Phật hừ lạnh, hồn lực trực tiếp buộc trung niên nhân. Các ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại. Phật dặn hai nữ mạnh mẽ mang theo trung niên nhân rời đi. Tư tư à, vị này Phật có phải là quá bất cẩn, vì một Helena lại muốn đi đắc tội chính thức hồn sư. Ta xem ngươi vẫn là không muốn theo hắn, miễn cho ngày sau phải bị tội lớn. Dù ít mẫu thân lôi kéo rủ ít cánh tay, muốn lôi kéo nàng rời đi. Kelly người nhà cũng là như thế. Đều cảm thấy Phật quá không ổn thỏa. Nương, đại nhân năng lực Helena tỷ tỷ đắc tội chính thức hồn sư, bất chính nói rõ đại nhân cùng những người khác không giống mà. Hơn nữa đại nhân là hữu danh dược tề sư, cùng với Phật lời hầu tức quan hệ mật thiết, lượng trước cái kia chính thức hồn sư cũng không dám đối đại nhân làm sao. Dù ý thất tay của nàng ra cánh tay, một mặt tức ao. Ổn thỏa một điểm, ta vẫn là trước tiên phái người đi bảy bạ ra nhìn chằm chằm, nắm giữ tốt tình huống ở làm quyết định. Quý phụ mau mau đối phía sau người hầu dặn bọn họ đi Helena ra. Helena gia tộc không lớn không nhỏ cũng coi như là cái hồn sư gia tộc, ở vào Florent nờ gì thành khu nhà giàu. Phân đại nhân, ta đã phái người thông báo Hải Phong đại nhân. Có điều ta trước đó nhắc nhở ngươi, Hải Phong đại nhân là Vương quốc học viện gây hiệu mạn giáo sư đệ tử, ngươi mặc dù là có phở lời hầu tức làm chỗ rửa cũng không hữu dụng. Trở lại trong nhà mình trung niên nhân có thêm chút sức lực, hay bởi vì khi đến Phật tô bạo thủ đoạn, làm cho hắn tâm có nộ khí nói chuyện có chút không khách khí. Đem Helena kêu đến. Phật phất tay một luồng hồn lực bao bọc hắn thô lỗ đem hắn đưa ra gian phòng. Trung niên nhân lảo đảo một cái là suýt chút nữa ngã nhào trên đất, hắn đoán hận liếc nhìn Phật dục. Lại hướng về bên ngoài phòng liếc nhìn, gian phòng bên ngoài chạm không ít hồn sư, để ngừa Phật dục nổi lên tổn thương hắn. Lúc này mới thỏa mãn rời đi. Không lâu lắm, Helena bị trung niên nhân mang theo vào. Đại nhân, ngài kỳ thực so với không vì ta đắc tội Hải Phong đại nhân. Helena quỳ trên mặt đất tràn ngập mừng rỡ cùng cảm kích. Vốn là hắn đã nhận mệnh, thế nhưng Phật dục xuất hiện lại cho nàng mang đến hy vọng. Đứng ở ta mặt sau, Phật không có nhìn nàng, bình tĩnh ngữ khí có không cần nghi vấn mùi vị. Helena vội vã đứng lên đến, chạy chậm đến phía sau đứng. Hải Phong đại nhân làm gì còn chưa tới, ta đi thúc thúc. Trung niên nhân chạm ở trong phòng phi thường lúng túng, tìm cái lý do liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ta đã đến. Ngoài cửa nhớ tới âm trầm âm thanh, một mập mạp trung niên nhân đạp lên vững vàng bước tiến đẩy cửa mà vào. Phật nhìn hắn, người này có 1m88 vóc dáng, cả người thịt mỡ, đi lại bên hông thịt mỡ đều đang run rẩy. Hắn sắc mặt đinh, có loại hoành hành bá đạo giặc cướp mùi vị. Nếu không có là trên người hắn lưu động cường hãn hồn lực, Phật không chừng thật sự cho rằng hắn là giặc cướp đầu lĩnh. Hải Phong đại nhân, xin mời. Phật đứng dậy mời. Mập mạp trung niên nhân hừ lạnh làm được trên bàn, một đôi hung ác viên mục nhìn về phía Phật chính là cảm giác được áp lực mạnh mẽ. Phật mặt mỉm cười cho Hải Phong châm trà. Hải Phong đại nhân, đây là cực phẩm dáng thanh trà, mùi vị thật là không sai, xin mời dùng. Hải Phong trong mắt một vệ hết sạch nẹ qua, hắn thấy Phật dễ như ăn cháo địa hóa giải hắn mang đến áp lực, không khỏi là đối Phật đánh giá cao một phần. Mà trước mặt hắn Phật đẩy tới dáng thanh trà, mùi thơm nồng nặc để hắn không nhịn được là gật gù. Khoảng thời gian này vẫn nghe nói trong vương quốc có thêm một vị tuổi trẻ dược tề sư, liền rất nhiều lão dược tề sư đều đối với hắn tán thưởng không ngớt, có người nói bị tức là dược tề đại sư tán thưởng vì là tương lai đại sư. Các Phật dục, chăm nghe không bằng một thấy a, thực sự là thật trẻ tuổi. Hải Phong không có uống trà mà là tinh tế đánh giá Phật dục. Là chư vị dược tề sư quá khen, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta mời Hải Phong đại nhân đến đây là vì Helena sự tình. Helena ở quân bộ chế dược bộ thời điểm hãy cùng ta, nàng làm việc không sai, ta rất hài lòng, đơn giản cũng là mang theo đồng thời trở lại. Ngày hôm nay nhưng ra như thế một cấp sự tình. Thế mới biết trong đó nguyên do. Cái kia Phật dục các hạ là có ý gì? Hải Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn Phật dục. Không có ý gì, chỉ là hy vọng Hải Phong đại nhân có thể cho phép Helena theo ta đồng thời trở lại. Hải Phong sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, có thể một đôi mắt đồng hóa thành vòng xoáy màu đỏ ngòm, đồng thời khủng bố hồn lực thực chất hóa thành huyết sắc, giữa không trung trên tụ thành một đầu bốn cánh khủng điểu. Trung niên nhân cùng Helena trong nháy mắt bị bốn cánh khủng điểu trên người tỏa ra áp lực ép ngã xuống đất, thân thể dường như có nặng ngàn cân, khẩn sát mặt đất, không cách nào đứng dậy. Cả phòng cái bàn đều ở kèn kẹt vỡ vụn. Phật mặt không hề cảm xúc, hắn toàn bộ phần lưng hiện ra kim loại thiên phú hồn văn, một đại đoàn chất lỏng kim loại từ trong thân thể chảy ra, biến thành một đầu cao 3m kim loại cự nhân. Đồng thời Phật bí mật ngấp trong ống tay áo trong tay xuất hiện một bình thắng lợi ánh sáng dược tề, trên ngón tay hết thảy chiếc nhẫn hồn khí tỏa ra ánh sáng. Có điều trong nháy mắt tiếp theo, cái kia huyết sắc bốn cánh khủng điểu nhanh chóng hóa thành một vệt dòng máu chui vào Hải Phong trong cơ thể. Mà Phật cũng là tinh thần hơi động, kim loại cự nhân hòa tan thành kim loại dịch chui vào Phật trong cơ thể. Phật ngươi hồn lực đạt đến cực hạn đáng giá. Hải Phong ánh mắt mấy lần biến hóa, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Vẫn không có nhưng cũng gần như. Phật bình tĩnh trả lời. Anh hùng xuất thiếu niên a. Hải Phong lại là than thở vừa là hâm mộ. Như vậy đi Helena cho ngươi cũng được, có điều ta cần từ ngươi nơi đó trao đổi một viên thắng lợi ánh sáng dược tề. Hải Phong trên mặt mang theo mỉm cười, cùng vừa nãy hung thần ác sát dáng dấp như hai người khác nhau. Không thể a, Hải Phong đại nhân. Helena là muốn làm ngươi 27 phòng thiết thị. Trung niên nhân hoàn toàn biến sắc, gia tộc của bọn họ quật khởi liền tựa ở Helena gả cho Hải Phong, lúc này Hải Phong không đáp ứng, gia tộc của bọn họ còn làm gì mạnh mẽ. Phần sắc mặt có chút kinh ngạc, này Hải Phong đủ phong lưu đều sắp cưới thứ 27 phòng lão bà. Nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Hải Phong cười gằn, tiện tay đem trung niên nhân vung ra gian phòng tầng tầng suý trên đất. Phật cân nhắc làm sao? Hải Phong cười nói, nếu là giao dịch đó là không thành vấn đề, có điều ngươi phải có ta có thể để ý đồ vật. Phật bình tĩnh trả lời, nếu như là dùng một bình thắng lợi ánh sáng dược tề đổi Helena, Phật khẳng định không muốn. Nếu như là giao dịch, Phật đến cảm thấy có thể. Hải Phong đương nhiên biết Phật ý tứ, Helena giá trị thắng liên tiếp lợi ánh sáng dược tề góc viền cũng không bằng. Đối với hắn mà nói Helena càng có điều là dung mạo xinh đẹp xem hợp mắt nữ nhân mà thôi. Mà phù hợp cái điều kiện này nhiều nữ nhân phải là, hắn nếu mà muốn liền không biết bao nhiêu nữ nhân hội đầu hoài tống báo. Vì một nữ nhân bình thường đắc tội một chuẩn chính thức hồn sư cùng tương lai dược tề đại sư, không khỏi là quá ngu. Nếu như có thể dùng một người phụ nữ vì là trao đổi tiền để đổi lấy một bình thắng lợi ánh sáng dược tề, Hải Phong cũng là kiếm lời. Làm Tây Nam tỉnh trên chiến trường hạ xuống hồn sư, hắn đối thắng lợi ánh sáng dược tề hiệu quả rõ như lòng bàn tay, có như thế một bình dược tề kề bên người, chẳng khác nào chính mình có thêm kiện lá bài tẩy. Đừng nói chỉ là từ bỏ một Helena, coi như là lại cho Phật 10 cái Helena cũng không có vấn đề gì. Chương 129, đường về 1. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Vừa nãy ngươi hiển lộ là kim loại hồn thuật, trên người ta vừa vặn có một khối trung cấp kim loại hồn văn hủy diệt dung lưu. Hải Phong từ trên người móc ra một khối kim loại màu đen hồn văn khối. Kim loại hồn văn vốn là hi hữu hồn văn, hơn nữa còn là trung cấp hồn thuật, đổi ngươi một bình thắng lợi ánh sáng dược tề không thành vấn đề đi. Có thể. Phật gật gù, lấy ra một bình thắng lợi ánh sáng dược tề cho hắn. Hai người trao đổi kiểm tra sau đều xác nhận không có sai sót, Phật đứng lên nói, Hải Phong đại nhân thâm minh đại nghĩa, Phật vô cùng cảm kích. Ta ngày hôm nay vừa vặn muốn hội lãnh địa, liền không quay rời Hải Phong đại nhân. Chúng ta sau này còn gặp lại. Hải Phong nuốt thắng lợi ánh sáng dược tề, gật gù, nhìn Phật cùng Helena rời đi. Con gái, ngươi cũng không thể rời đi a, mẹ ngươi sẽ rất nhớ ngươi. Helena trung niên phụ thân một cái nước mũi một cái lệ đi theo Helena mặt sau khuyên bảo nàng. Helena mặt không hề cảm xúc bước nhanh đi theo Phật phía sau, mãi cho đến rời đi phủ đệ. Trung niên nhân bi thống tựa ở cửa phụ trên, lớn tiếng bi ai lên, xong, gia tộc chúng ta tương lai đoạn ở trong tay ngươi, ngươi cái bất hiếu con gái. Helena sắc mặt không có bất kỳ biến sắc, không biết nàng cùng cha của hắn còn có gia tộc của nàng trong lúc đó đến cùng có mâu thuẫn gì. Phật cũng không nghĩ tới hỏi, hai người trọng tân trở lại nơi cửa thành. Dù ít cùng Kelly vẫn chờ ở nơi đó. Lên xe, rời đi. Phật bình tĩnh mà leo lên xe, Helena theo sát ở phía sau. Mẫu thân, ta phải đi. Có cơ hội ta sẽ trở lại gặp ngươi. Dù ít cùng Kelly cùng mẹ của chính mình lưu luyến một câu sau nhanh chóng đăng lên xe ngựa. Phần xe ngựa không gian rất lớn, đựng vào bốn người cũng không cảm thấy chen chúc. Phần dục dã phu xe vung lên roi ngựa quật ngựa khỏe, xe ngựa nhanh chóng đi ra ngoài, từ từ rời xa phở lẹn lờ gì thành. Đen kịt trong rừng cây, màu trắng nguyệt quang mơ hồ từ cây tối khe hở thấu bắn vào. Dầm dạp lâm như cùng một vùng tăm tối chi hải, trung gian tiểu đạo như là ngang qua toàn bộ biển đen bạch long. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước động, trên xe ngựa bóng loáng đèn lồng cho bọn họ rọi sáng con đường. Trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, không có chim hót, không có trùng gọi, chỉ có rõ ràng tiếng vó ngựa. Trên xe ngựa Helena ba nữ ngồi ở trước xe ngựa đoạn, mà trung ương bộ phận bị một khối dày nặng mảnh che lại, các nàng thỉnh thoảng có thể cảm giác được từ mảnh mặt sau truyền đến nhiệt độ cao năng lượng. Helena giờ nào? Phật từ trong tu luyện tỉnh lại, đối trên người lưu động đỏ chót kim loại dung dịch lưu cực kỳ thỏa mãn. Từ Hải Phong nơi đổi lấy hủy diệt dung lưu hồn văn càng như là một loại hỗn hợp hồn thuật, kết hợp hỏa hệ cùng hệ kim loại, đem kim loại đun nóng đến dung dịch trạng thái hình thành kim loại dung dịch, nóng chảy trạng thái kim loại dung dịch lực phá hoại không thể nghi ngờ. Hơn nữa hủy diệt dung dịch là trung cấp hồn văn, cần thiết hồn lực yêu cầu 2000 điểm, Phật cũng là phù hợp sử dụng điều kiện. Hơn nữa ở Phật học được kim loại thiên phú hồn văn sau triển khai kim loại dung dịch hồn lực yêu cầu bị hạ thấp 1500 điểm tả hữu, đối Phật càng có ích. Đã ban đêm 10 điểm. Để phu xe đỗ xe nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai sẽ lên đường. Phật khống chế kim loại dung dịch làm lạnh đem thu vào trong cơ thể. Xe ngựa bị ngừng ở đại đạo ngoại địa rừng, người chăn ngựa tìm đến một ít tuổi lửa nhóm lửa. Phật xuống xe ngựa, ướt lạnh không khí không ngừng trước mặt đánh vào trên mặt của hắn, chen lẫn cỏ xanh cùng bùn đất mùi. Phật hai mắt vi híp lại, hướng về phía trước nhìn kỹ đường, đồng thời trên tay dây cương không ngừng điều chỉnh ngựa đi tới phương hướng. Từ phở lẹn nở gì thành đi ra, Phật trực tiếp cản thẳng tắp con đường, hắn từ phở lấy nơi đó muốn tây nam tỉnh cụ thể địa đồ, cũng tự động thông qua địa đồ tin tức, mô phỏng ra một cái ngắn nhất về nhà con đường. Mà hiện tại, hắn đi chính là này điều ngắn nhất con đường. Sau đó mấy ngày Phật cuối cùng lãnh hội chiến tranh sau tây nam tỉnh, so với hắn khi đến càng là tiêu điều, đâu đâu cũng có bụng đói cồn cào dân chạy nạn. Đặc biệt là trải qua mấy tòa chiến trường cái kia tình cảnh càng là chấn động lòng người. Dương rậm, núi sông, dòng sông đâu đâu cũng có hồn sư lưu lại dấu vết. Phần xe ngựa đi ở đen kịt đất khô cằn trên, trước mắt mênh mông vô bờ đất khô cằn đại địa là thời kỳ chiến tranh giai đoạn vương quốc xưng hào hồn sư dùng siêu cấp hỏa hệ hồn thuật đem mảnh này mấy ngàn mét màu mỡ đại địa đốt thành đất khô cằn, đại địa trên hết thảy sinh linh bị đốt thành than cốc, phá nát ở đất khô cằn bên trong. Hắn liếc nhìn số liệu trên bản đồ đánh dấu, mảnh này đất khô cằn trước kia có một tòa thành cũng không có thiếu thôn trấn, một siêu cấp hồn thuật không biết tạo thành bao nhiêu người vô tội bị mất mạng. Đối mặt tình cảnh này, Phật càng đa tình tự chính là chấn động. Chấn động hồn vật khủng bố lực phá hoại. Còn những người vô tội kia hy sinh Phật nhiều nhất là nội tâm thư giãn thì biểu lộ ra một tia cảm khái. Xuyên qua đất khô cằn đại địa sau, lần thứ hai tiến vào kéo dài núi sông, đi ở núi sông bên trong mở ra trên sơn đạo. Cộc cộc cộc. Lanh lảnh tiếng vó ngựa, chen lẫn điểm xuống mặt đất lá rụng tiếng ma sát, ở yên tĩnh trong núi lâm lộ trình không ngừng vang vọng. Liên tiếp trên xuyên qua hơn 10 tòa sơn, bỗng nhiên là nghe được phía bên phải núi sông bên trong truyền đến không bình thường dã thú gầm rú. Bắt đầu còn cảm thấy là trong núi dã thú ở đi săn, nhưng lại đi rồi một đoạn đường, cái kia tiếng hô tiếp cận, hơn nữa Phật cảm giác được trong không khí xuất hiện tà ác hồn lực gợn sóng. Hắn bỗng nhiên từ trong xe ngựa chạy trốn ra ngoài, linh xảo phiên đến xe ngựa đỉnh, hệ thống quét hình trường trong nháy mắt mở ra. Hắn tầm nhìn bên trong màu xanh lam số liệu trên bản đồ xuất hiện chu vi 30m lập thể địa đồ mô hình, hết thảy sinh vật tin tức đều bị hệ thống tiêu ký đi ra, khóe mắt một bên đều xoạt 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 ra một đám lớn số liệu. Đông nhiên tầm nhìn bên trong, quét hình phạm vi biên giới vị trí xuất hiện loại cỡ lớn số liệu mô hình, hệ thống tiêu ký đinh ở nơi đó, màu xanh lam số liệu bình trên nhanh chóng lập lòe ra màu đỏ. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Phát hiện sinh vật nguy hiểm, đối phương đang đến gần, xin mời lập tức rời xa. Phật trên mặt ung dung lập tức đọc lại, theo phương hướng cẩn thận nhìn tới. Ở trong rừng cây rậm rạp một đầu to lớn song đầu chó mô hình chính đang hướng về phía xe ngựa di động, hắn hình thể có tới người trưởng thành cao như vậy. Đáng chết. Phật nhìn thấy hệ thống soạt ra số liệu, thấp giọng mang câu, vươn mình hạ xuống, đoạt lấy phu xe dây cương rực mạnh ngựa. Các ngươi trốn ở trong xe không muốn đi ra. Bên trong ba nữ tử Phật phiên đến nóc xe thì có chút sợ sệt, bây giờ nghe Phật nghiêm nghị ngữ điệu, càng là sợ sệt không dám ra đây. Quay đầu, lập tức để xe ngựa quay đầu. Phật hạ xuống xe ngựa, bình tĩnh phu xe nói rằng. Phu xe cuốn quýt khống chế xe ngựa quay đầu. Có điều ngựa tạm thời bị kinh sợ, cần thời gian giảm bớt. Phật đột nhiên xoay người lao ra, bởi vì đầu kia cự thú dĩ nhiên trùng ra khỏi sơn lâm nhảy đến chủ đạo trên. Đây là một đầu song đầu màu đen cự khuyển, một viên màu đen đầu lâu, một viên màu đỏ sẫm đầu lâu. So với bình thường khuyển khuôn mặt càng dữ tợn. Con mắt của hắn là màu xanh lục, cho dù là ở ban ngày vẫn như cũ tỏa ra mãnh liệt ánh sáng xanh lục. Đây là Phật đối với nó ấn tượng đầu tiên. Hai viên đầu chó nhìn Phật lúc bí ra lượng lớn nước bọt, thật giống như là nhìn thấy thích nhất đồ ăn như thế. Quét hình xong xuôi, kiểm tra thành công. Mục tiêu hồn thú, song đầu tà linh quyển. Tà linh hệ trung cấp hồn thú, nghe đồn là một chỗ tà năng thế giới tà ác hồn thú, song đầu đại diện cho nó có lượng loại năng lực, màu đen quyển đầu có thể nuốt chửng linh hồn, màu đỏ sẫm quyển đầu có thể phun ra tà ác chi hỏa. Trung cấp hồn thú, đã là chính thức hồn sư cấp bậc hồn lực. Phần sắc mặt nghiêm nghị, đụng tới loại này đối thủ, vướng tay chân vô cùng. Hơi có không chú ý khẳng có thể sẽ bị giết chết. Song đầu tà linh quyển tà ác táo bạo vô cùng, vừa xuống đất chính là đánh về phía Phật, đại diện cho nuốt chửng linh hồn năng lực màu đen quyển đầu căn quá khứ. Phật tại chỗ cảm giác được linh hồn bị món đồ gì bắt lại, muốn kéo đi ra ngoài tự. Phật ra đầu vi vi tê dại, thân thể cấp tốc lui về phía sau đi. Khanh khách. Màu đỏ sẫm đầu chó phát sinh sắc bén hung ác rít gào, trong miệng xuất hiện một đoàn màu đỏ sẫm ánh lửa, cấp tốc hóa thành một viên màu đỏ sẫm hỏa cầu, tỏa ra nồng nặc khí tức tà ác nhiệt độ cao sức nóng. Hỏa cầu bị nó một miệng phun ra đi, như tên lửa loại bắn mạnh hướng về Phật. Phật sắc mặt ngưng ác, về phía sau lui lại thì ống tay áo bay ra một côn, hỏa hồng chim lửa nhằm phía đỏ sẫm hỏa cầu. Ầm. Kinh người nổ tung hình thành sóng lửa bao phủ bốn phương tám hướng, may mà Phật vừa nãy dẫn ra song đầu tà linh khuyển mã xe lúc này mới không có bị thôn phệ. Thế nhưng mấy thất ngựa chịu đến kinh hãi cùng vết bỏng, lôi kéo xe ngựa hướng về xa xa chạy như điên. Phật không thời gian còn nó, số liệu trên bản đồ song đầu tà linh khuyển ở trong ngọn lửa đi ra, màu đỏ sẫm đầu chó thích ý hưởng thụ lửa nhiệt lượng. Chương 130, đường 12. Fabian, ngươi cái ngu ngốc, hỏa diễm thương tổn được ta, vội vàng đem hỏa diễm hút đi. Màu đen đầu chó trên đầu xuất hiện ánh sáng màu đen đem hỏa diễm ngăn trở. Đồng thời phẫn nộ mắng lên màu đỏ sẫm đầu chó. Màu đỏ sẫm cầu đầu nhân tính hóa lật lên bạch nhãn, há mồm miêm đối với bọn họ hỏa diễm bị hút vào trong miệng, thuận tiện ở một tiếng non nê. Song đầu tà linh khuyển đạp lên trầm trọng bước tiến, lưỡng con mắt nhìn chằm chằm Phật Dực. Ta nghe thấy được linh hồn của hắn rất mỹ vị. Màu đen đầu chó nhún vai một cái mũi, tham lam nhìn chằm chằm Phật Dực, nước bọt theo khỏe miệng trắng trợn hạ. Phật cảnh giác lùi về sau, đồng thời trầm ổn mở miệng nói chuyện, vị đại nhân này, ngươi là muốn ăn đi ta linh hồn à? Không sai, linh hồn của ngươi rất mỹ vị, ta rất yêu thích ăn. Màu đen đầu chó cười gần nói. Không bằng như vậy, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Ngược lại ngươi là muốn ăn linh hồn, ta nguyện ý dùng càng nhiều linh hồn trao đổi ta linh hồn, chỉ cần ngươi không ăn ta linh hồn, thả ta rời đi, ta hội cho các ngươi càng nhiều linh hồn. Vị đại nhân này các ngươi cảm thấy thế nào? Phật con ngươi đảo một vòng cười nói. Màu đỏ sẫm đầu chó cùng màu đen đầu chó liếc mắt nhìn nhau, túi đầu nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện, "Bobies, đề nghị của hắn không sai a, ta cảm thấy có thể được." Nhân loại nói không thể tin, ngươi lẽ nào quên rồi sao? Sợ cái gì, nếu như hắn dám lừa gạt chúng ta ăn nữa đi hắn. Lưỡng cái cầu đầu như là thương lượng tốt rồi, màu đen đầu chó gật gật đầu nói, nếu như ngươi có thể cho ta càng nhiều linh hồn, ta để cho ngươi đi. Đại nhân nói có thể nói tính. Màu đen đầu chó trừng mắt lên, yên tâm tốt rồi, ta giữ lời nói. Mau mau lấy ra, nếu như không có ta ăn chút ngươi. Phật bất đắc dĩ từ vòng cổ trong không gian lấy ra một giờ ru sớm chuẩn bị đến cự cốt lọ chứa. Không sai, ta hỏi thật nhiều linh hồn khí tức, 20 mấy linh hồn. Quá tốt rồi. Tiểu tử đưa chúng nó cho ta, ngươi liền tự do. Màu đen đầu chó nhìn thấy cự cốt lọ chứa, lập tức trở nên hưng phấn. To dài le lưới ra, vung xuống càng nhiều nước bọt. Phật bất đắc dĩ đem cự cốt lọ chứa ném cho màu đen đầu chó. Màu đen đầu chó một cái cắn nát cự cốt lọ chứa, mặt trên tử vong năng lượng phong mô trong nháy mắt tiêu tan. Bên trong linh hồn đoàn hóa thành từng đạo quang xuyên gần màu đen đầu chó trong miệng, bị nó cho nuốt xuống. Ăn ngon. Này không sai. Màu đen đầu chó lộ ra hài lòng biểu hiện. Mau đem một nửa năng lượng cho ta. Màu đỏ sẫm đầu chó đụng phải va màu đen đầu chó đốc xúc nói. Biết rồi. Màu đen đầu chó một mặt khó chịu, rất nhanh màu đỏ sẫm đầu chó cũng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Đại nhân. Giao dịch hoàn thành, chúng ta sau này còn gặp lại. Phật xoay người liền muốn rời khỏi, thế nhưng song đầu tà linh khuyển tà mị cười gằn, đống nhiên là từ bên cạnh ngăn trở Phật. Đại nhân thân là trung cấp hồn thú, chẳng lẽ nói không đáng tin à? Phật sắc mặt chìm xuống. Bố bi es buông tha ngươi, nhưng ta phạ bi ản chưa từng nói. Màu đỏ sẫm đầu chó khà khà cười lên, màu đen đầu chó gian trá cười gằn. Phật sắc mặt khó coi, màu đỏ sẫm đầu chó toàn bộ tiết lộ trên thả ra mãnh liệt ánh lửa, hồn lực hung ác vô cùng, nóng rực nhiệt lượng hướng về bốn phương tám hướng phun trào khuếch tán. Phật không khỏi lui về phía sau nhưng một bước, sắc mặt nghiêm nghị. Các ngươi có muốn hay không muốn càng nhiều linh hồn? ngươi còn có linh hồn? Màu đen đầu chó hỏi. Có điều không tại người trên. Ở nơi nào, cách nơi này có xa hay không?
Ở ta ra ở Lê Lĩnh, Tây Nam tỉnh bên cạnh, cần 7-8 thiên lộ trình.
Màu đen đầu chó lắc đầu một cái, quá xa, chúng ta còn có chuyện không thể rời bỏ Tây Nam tỉnh.
Hắn đang nói dối, chớ cùng hắn phí lời ăn đi hắn.
Màu đỏ sầm đầu chó trên người càng ngày càng mạnh thịnh.
Con này song đầu tà linh khuyển hồn lực gợn sóng quá kinh người, xa còn lâu mới có thể đối đầu.
Ta không có nói láo, ta có làm đến linh hồn con đường.
Cái này con đường chỉ có ta đứng ra mới được, chỉ cần ngươi có thể thả ta một con đường sống, ta nguyện ý cho ngươi làm đến càng nhiều linh hồn.
Phật vội vàng nói.
Ngươi xác định không phải gạt ta.
Màu đen đầu chó rõ ràng có chút dị động.
Ta chỉ là một hồn sư học đồ, hơn nữa dùng một hồn sư học đồ linh hồn đánh cược hàng trăm hàng ngàn linh hồn, đánh cược thắng các ngươi có thể đại kiếm lời, đánh cược thua cũng có điều là tổn thất một hồn sư học đồ linh hồn thôi.
Bố BS, hắn nói ngang ngược có đạo lý.
Ngươi cảm thấy làm sao?
Màu đỏ sầm đầu chó hỏi hướng về màu đen đầu chó.
Ta cũng cảm thấy có thể đánh cược, có điều vì để tránh cho hắn không có đối với chúng ta nói dối, ta phải dùng trên truy hồn thuật.
Màu đen đầu chó trong mắt xuất hiện vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong xuất hiện một màu đen dấu móng tay dấu ấn, này dấu móng tay hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp bắn vào phần trong cơ thể.
Phần trên cánh tay lập tức xuất hiện màu đen chó chảo dấu móng tay.
Phần sợ hết hồn, hệ thống cẩn thận kiểm tra thân thể không có phát hiện dị thường lúc này mới để hắn thở phào nhẹ nhõm.
Ta ở trên thân thể ngươi lưu lại truy hồn dấu ấn, chờ ta xong xuôi chuyện nơi đây liền đi tìm ngươi.
Coi như ngươi trốn ở chân trời góc biển ta cũng có thể tìm tới ngươi.
Ngươi tốt nhất không nên là ta, bằng không ta hội ăn đi ngươi cùng người nhà của ngươi.
Màu đen đầu chó cười gằn, sau đó đắc ý xoay người nhảy vào núi rừng bên trong.
Hắn nhìn trên cánh tay chó dấu móng tay, nhất thời là một trận bất đắc dĩ.
Thảo, hai bay vạ gió.
Phật trong lòng chửi nhỏ, đây mới thực sự là xui xẻo.
Nhưng sự tình đã phát sinh cũng vô lực thay đổi, có thể là đi một bước xem một bước.
Quay đầu lại đi rồi rất xa mới tìm được xe ngựa, ba nữ đứng ngoài xe lo lắng qua lại đi.
Nhìn thấy Phật bình an trở về là mới thở phào nhẹ nhõm.
Phật trầm mặt, biểu hiện khó coi.
Ba nữ đều thức thời không có đi quay rối Phật.
Đang trầm mặc bên trong xe ngựa lần thứ hai xuất phát.
Phật ở trên xe tính toán như thế nào giải quyết xong đầu tà linh khuyển chuyện này, có vong linh thế giới tài nguyên hắn cũng không lo lắng làm đến linh hồn, sợ là sợ xong đầu tà linh khuyển quá mức tham lam, sớm muộn hội phản vệ Phật.
Hắn nhất định phải có chuẩn bị.
Đột phá chính thức hồn sư trở thành Phật hiện nay trọng yếu nhất.
Hoàn thành cắt gia tộc phục hưng nhiệm vụ sau hồn lực trị lại có gia tăng.
Hơn nữa quãng thời gian trước vẫn vùi đầu chế tác dược tề, hồn lực không ngừng sử dụng tiêu hao, cũng làm cho hồn lực trị tăng lên trên không ít.
Đường về những ngày qua hắn mỗi ngày minh tưởng, hồn lực trị tăng lên tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.
Phần trước tiên ở hồn lực trị đã qua cực hạn thấp nhất 2500 điểm, hắn vốn là nghĩ đạt đến cao nhất 3000 điểm đang uống mặc thạch nước thuốc lên cấp. Nhưng hiện tại xem ra là không được. Hắn đã quyết định sau khi trở về liền chuẩn bị lên cấp chính thức hồn sư.
Sau 5 ngày, xe ngựa rốt cục lái vào Lê Lĩnh.
Liên tiếp 2 ngày, xe ngựa không ngừng không nghỉ đi tới.
Rốt cục, ở ngày thứ 3 lúc xế chiều, Phật chạy tới chính mình lãnh địa Lục Mạn thôn.
Ngày hôm nay khí trời đặc biệt ánh nắng tươi sáng, ấm áp gió xuân không ngừng kéo tạp chí rừng cây phát sinh ào ào lá cây tiếng va chạm. Dưới ánh mặt trời quen thuộc thôn trang, cảm giác quen thuộc, Phật tâm đây mới là thả lỏng rất nhiều. Trở lại chính mình trang viên, trong trang viên còn có các binh sĩ huấn luyện tiếng reo hò.
Phật đưa tay lấy ra một túi nhỏ kim tệ ném cho phu xe, những này cho ngươi, lúc trở về cẩn thận một chút.
Phu xe phong phong túi, mở ra một cái miệng nhỏ, một vệt màu vàng để phu xe mừng rỡ cúm núm cảm tạ, đa tạ đại nhân ban thưởng.
Phật xoay người lôi kéo trang viên bên cạnh quải trên vách lục lạc, riêu mười mấy lần.
Đại nhân, đây chính là ngươi trang viên à?
Helena hiếu kỳ nhìn cắt trang viên không tính là rất lớn, thậm chí không có nhà mình địa chỉ đại.
Cung nàng tưởng tượng không giống nhau lắm.
Ân.
Đại cửa bị mở ra, hai cái người hầu đi ra, nhìn thấy Phật rủi rủi con mắt sau đó mau mau cúi cùng, gia chủ, hoan nên ngươi trở về.
Phật gật gù đi vào trang viên, hai cái người hầu chạy chậm trước tiên Phật một bước chạy vào trang viên, một bên chạy một bên hô to gia chủ trở về.
Trong chốc lát liền huyên náo tất cả mọi người đều biết.
Đột nhiên chạy tới mặt đất đang chấn động, Phật liền nhìn thấy cờ rủ từ đỉnh đầu của mọi người vượt qua chạy chậm lại đây.
Helena ba nữ nhìn thấy hình thể to lớn cờ rủ sợ đến hoa dung thất sắc, mau mau trốn ở Phật sau lưng.
Phật, ngươi có thể trở về.
Cờ rủ quá nhớ ngươi.
Phật ngồi xổm ở Phật trước mặt, lại khóc giống lên, còn khóc rất thương tâm.
Khiến cho Phật một trận không nói gì, ba nữ nhìn cái này ngốc hàng không có đáng sợ như vậy, trái lại cảm thấy cùng hắn uy mãnh hung ác hình tượng tương phản quá đại mà cười khẽ lên.
Được rồi, ngươi là ta kỵ sĩ, là chân chính chiến sĩ.
Nam nhi chảy máu không đổ lệ ngươi không biết sao?
Phật nghiêm mặt nói.
Nhưng là ta thật sự rất muốn Phật.
Cờ dù hoa nước lau sạch nước mắt, nói lầm bầm.
Ta biết rồi, ta cũng nhớ ngươi. Buổi tối ăn bữa tiệc lớn.
Phật vô vô cánh tay của hắn, động viên nói.
Được rồi, ta vậy thì đi thông báo nhà bếp, để bọn họ làm tốt nhất thịt cho Phật ăn.
Cờ dù nghe được ăn nhất thời hăng hái, như gió đi ra ngoài.
Phật lắc đầu một cái, nhìn thấy lao rổ xông tới mặt.
Gia chủ, lão buộc rốt cục phán đến ngươi trở về.
Lao rổ trên đầu tóc bạc càng hơn nhiều. Bước đi đều không có trước đây như vậy lưu loát, khoảng thời gian này là thao không ít trái tim.
Phật ôm ấp lão rổ, vô vô hắn bối, đúng, rổ ra ra, ta đã trở về.
Ta đã trở thành bá tước.
Bá tước, trời ạ, lão gia chủ, ngươi nghe được đi, chúng ta cả gia tộc lại ra một vị bá tước.
Lão rổ quá cao hứng,
sắc mặt hường hào, nghẹn ngào không biết làm sao. Dô ra ra, tối hôm nay chuẩn bị yến hội, chúng ta nên cẩn thận mà chúc mừng một hồi. Phật cười to nói. Được, ta này đi chuẩn bị ngay. Lão Dô đột nhiên cảm giác cả người nhiệt tình mười phần, đi lên đường đến đều có sức lực dùng thoải mái. Phật nhìn thấy Miệu Lạ xinh đẹp ở trong đám người, Lì Sản Nạ cùng Đồ Lồng cao hứng đứng nàng hai bên. Lì Sản Nạ, Đồ Lồng, lại đây, để ta ôm một hồi. Lì Sản Nạ cùng Đồ Lồng cao hứng tiểu chạy đi, nào vào Phật trong lòng. Ca ca, chúng ta rất nhớ ngươi nha. Phật đem bọn họ ôm lấy đến. Ha ha, đều cao lớn lên, cũng biến nặng. Phật ôm bọn họ đi tới Miệu Lạ bên người. Ta đã trở về. Ân. Miệu Lạ bình tĩnh mà gật gật đầu, không nói thêm gì. Phật nhẹ nhàng nhất tiếu, Iso, ôm Lì Sản Nạ cùng Đồ Lồng tiếng cười cười nói nói tiến vào phòng khách bên trong. Các bên trong trang viên một phiến vui mừng, có người làm đều động viên lên. Hơn nữa Phật trở thành bá tước tin tức rất nhanh từ trang viên khuyết tán đến Lục Mạn thôn, dẫn đến Lục Mạn thôn đều vui mừng lên, từng nhà răng đèn kết hoa, rất nhiều thôn dân đều chạy đến trang viên đến chúc mừng. Chương 131, lên cấp 1. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Các bên trong trang viên tiếng cười cười nói nói, phi thường náo nhiệt. Bởi vì cờ rủ duyên cớ, trận này chúc mừng tiệc rượu bị sắp xếp ở trên sân huấn luyện. Trên sân huấn luyện cả gia tộc thành viên trọng yếu toàn bộ đến đông đủ. Đại gia ngồi cùng một chỗ ăn ăn uống uống tốt không náo nhiệt. Phật, ta nghe rổ ra ra nói ngươi thành cái gì bá tước, là rất cao hứng sự tình. Ta cũng cùng ngươi nói một cái cao hứng sự tình. Cờ dù đem một khối lợn bắp đùi nhét vào trong miệng, rút ra xương đùi đem thịt chi tức dưới sau đứng lên đến đối Phật nói. Ngươi có cái gì cao hứng sự? Phật bưng chén rượu đầy hứng thú nhìn cờ dù. Khà khà, ngươi hãy coi trọng. Cờ dù cười ha ha, đông nhiên biệt chân một hơi, trên người bốc lên một tầng nhợt nhạt ngọn lửa màu trắng. Phối hợp hắn kinh người hình thể, rất có một phen uy mãnh hạ kỳ, bá khí. Hả? Ngươi luyện được chiến khí. Phật kinh ngạc nhìn cờ rủ, tuy rằng cờ rủ trên người chiến khí nồng độ cũng không nồng nặc, nhưng thể chất của hắn muốn luyện được chiến khí cũng không dễ dàng. Ngươi đi rồi, ta có thể không lười biếng. Luyện luyện liền luyện được chiến khí. Hiện tại Odis bọn họ đều không phải là đối thủ của ta. Ta hiện tại cả gia tộc mạnh nhất chiến sĩ. Cờ rủ nể đầu đặc biệt kiêu ngạo. Cờ rủ ngươi chớ đắc ý, gia chủ cũng là vị mạnh mẽ kỵ sĩ, ngươi không nhất định so với gia chủ cường. Odis cười mắng. Phật là hồn sư, hồn thuật lợi hại. Thế nhưng kỵ sĩ so với chính là khí lực đại, Phật không ta lợi hại. Cờ dù nhìn một chút Phật, sau đó mạnh miệng nói. Mọi người nhất thời bắt đầu cười ha hả. Được được được. Cờ dù ngươi hiện tại là cả gia tộc mạnh nhất kỵ sĩ. Phật vung vung tay, tán thưởng nói. Đều có nghe hay không, Phật chính mồm nói, ta là gia tộc đệ nhất kỵ sĩ. Cờ dù càng là kiêu ngạo, ăn lên thịt đến càng có kính. Đỗ Lồng, muốn ăn nhiều một chút, ăn được càng nhiều mới có sức lực thành là tối cường kỵ sĩ. Cờ dù nhìn thấy chính đang gặm một khối nhân vật chính Đỗ Lồng, kha kha cầm lấy một cái cả khối lợn bắp đùi, một cái là ăn toàn bộ trên đùi thịt, miệng lớn ngay. Nghiền ngẫm còn ở cho Đỗ Lồng giảng thành là tối cường kỵ sĩ bí quyết. Khoan hay nói, Đỗ Lồng thật sẽ tin, ăn càng có kính. Một hồi náo nhiệt tiệc tối sau khi kết thúc, Phật trở về phòng trước tiên dùng hồn lực hoàn toàn phong tỏa gian phòng, sau đó tiến vào vong linh thế giới. Ở trong đại điện dưới lòng đất không có nhìn thấy giờ rút, hắn hẳn là ra ngoài. Ở trong đại điện Phật nhìn thấy hơn 10 cụ vong linh, có khô lâu chiến sĩ, cũng có khô lâu cùng tiến thủ. Những vong linh này bị định ở bạch cốt trong quan tài không nhúc nhích. Hắn xem những cương thi này khí tức trên người đều ở đại kỵ sĩ cấp bậc. Đủ thấy giờ rụt khoảng thời gian này phát triển không sai. Hắn không hề rời đi đại điện trực tiếp trở về Huyễn Hồn Đại Lục, quá 7 sau 8 canh giờ Phật lại đi vào một chuyến, lần này nhìn thấy giờ rụt. Giờ rụt, khoảng thời gian này ngươi ở chỗ này thế nào rồi? Phật hỏi. Bởi vì ở chế dược căn cứ nguyên nhân Phật hầu như rất ít đi vong linh thế giới, đường về trên đường nhiều người mắt tạp hắn cũng không có tiến vào. Quan thời gian trước bắt được một khô lâu hồn sư, có thể phi đi một phen công phu. Giờ rụt đem một bộ cầm khô lâu thủ trượng trùm vào rách rách dưới miếng vải đen bộ xương trắng chiêu lại đây. Này có bộ xương trắng trong mắt bên trong linh hồn hỏa diễm hiện ra khác với tất cả mọi người vòng xoáy trang, bên ngoài thân còn có tử vong năng lượng đang lưu động. Khô lâu hồn sư. Tuyệt đối không sai. Trước mắt cái này vong linh tuyệt đối là khô lâu hồn sư. Khô lâu hồn sư, ạt mộ đàn gặp chủ nhân. Khô lâu hồn sư lại có thể mở miệng nói chuyện còn cho phân hành lý. Gia chủ, ạt mộ đàn là cao cấp hồn sư học đồ. Khô lâu hồn sư ở linh hồn trưởng thành phương diện có thể so với hắn vong linh phải nhanh, vì lẽ đó ạt mộ đàn có thể như người bình thường như thế giao lưu. Giờ rút cười nói. Hay, hay. Có ạt mộ đạn giúp đỡ, chúng ta ở vong linh thế giới tốc độ phát triển sẽ cực kỳ tăng nhanh. Phật thỏa mãn cười to. Khoảng thời gian này ta cùng ạt mộ đạn tra xét rất nhiều nơi, căn cứ ạt mộ đạn trước kinh nghiệm, chúng ta tìm tới hắn khô lâu hồn sư. Thế nhưng chỉ có ta cùng ạt mộ đạn thực lực còn chưa đủ, vì lẽ đó muốn xin mời gia chủ giúp đỡ. Giờ rút báo cho Phật một cái khác việc vui. Không thành vấn đề, có điều chuyện này còn cần chậm lại một hồi. Mấy ngày nay ta muốn tiến hành lên cấp chính thức hồn sư, chờ ta hoàn thành lên cấp liền càng chắc chắn. Phật nói, gia chủ muốn lên cấp, đây cũng quá nhanh hơn. Gia chủ có hay không có mặc thạch nước thuốc? Giờ rút một trận ngạc nhiên, hắn nhớ tới vừa gặp phải Phật thời điểm, Phật hồn lực khoảng cách cực hạn đều kém xa lắm đây. Đảo mắt nửa năm đều không có liền đạt đến lên cấp điều kiện, tốc độ này quá không thể tin tưởng. Lấy mấy bình đoán linh dược tề cùng ma cổ lực lượng nước thuốc, hồn lực mới tăng lên nhanh. Hơn nữa mặc thạch nước thuốc cũng có. Phật cười nói, chúc mừng gia chủ. Giờ rút một mặt tươi cao, đoán linh dược thủy, ma cổ lực lượng nước thuốc còn có mặc thạch nước thuốc, mỗi một cái đều giá trị liên thành, hắn trước đây muốn cũng không nghĩ đến. Hơn nữa hắn lập tức cũng là muốn đối mặt lên cấp vấn đề, nhưng hắn không có con đường cùng sức mua thu được mặc thạch nước thuốc.
Ha ha, đừng lo lắng, giờ rút. Ta sẽ không bạc đãi ta ra thần, chờ ngươi tướng hồn lực trị tăng lên tới cực hạn ta hội tìm tới cho ngươi mặc thạch nước thuốc.
Phật vô vô giờ rút vai, cười nói.
Đa tạ gia chủ.
Giờ rút xoa xoa tay, một mặt kích động.
Phật lòng đất trong phòng thí nghiệm.
Phật khoanh chân ngồi ở trên giường, trước người bày ra một bình màu đen dược tể, mặt không hề cảm xúc. Hắn chuẩn bị bắt đầu xung kích chính thức hồn sư. Gian phòng góc tường nơi dở rụt cùng ạt mộ đạn đứng ở nơi đó chống đỡ lấy trong phòng hồn lực phong tỏa mô, đồng thời vì là Phật hộ pháp.
Hồn sư học đồ lên cấp chính thức hồn sư bắt đầu, hệ thống ghi chép toàn bộ quá trình.
Vâng, hình ảnh ghi chép mở ra, ghi chép bắt đầu.
Phật mở ra dược tề nắp bình kiên quyết không rời uống xong màu đen nước thuốc lạ kỳ khó uống, cảm giác cùng danh nước bẩn bên trong su thủy mùi vị gần như.
Chỉ chốc lát sau, trong cơ thể dần dần tỏa ra mở một dòng nước nóng.
Trong nháy mắt, hắn mặt ngoài da rẻ một trận rung động, trở nên hơi đỏ chót.
Mặc thạch nước thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, thân thể mô hình thành lập thành công, dược tính giám thị bên trong.
Hệ thống tăng lên âm thanh truyền đến.
Theo dược tề bắt đầu sản sinh tác dụng, Phật rõ ràng cảm giác được trong thân thể có một đám lửa đang tiêu đốt, từ dạ dày bộ đốt tới ngũ tạng lục phủ đốt tới xương cốt da rẻ.
Số liệu trên màn ảnh lập thể mô hình trên màu đen mặc thạch nước thuốc dường như ngọn lửa màu đen xuyên vào thân thể mỗi một nơi, như hỏa diễm bình thường ở thiêu đốt thân thể của hắn.
Phật cảm giác được trong cơ thể hết thảy thần kinh đều đang bị thiêu đốt, khủng bố chô đau quả thực khó có thể tưởng tượng.
Lập tức tiến vào minh tưởng trạng thái, phải đem trong cơ thể mặc thạch nước thuốc năng lượng đưa vào minh tưởng không gian.
Phần sắc mặt đỏ chót, cắn răng, ở hệ thống dưới sự giúp đỡ vẫn là trả giá so với bình thường thêm ra mấy lần thời gian, mới triệt để tiến vào minh tưởng trạng thái.
Phần vừa tiến vào minh tưởng trạng thái, trong cơ thể mặc thạch nước thuốc năng lượng
trong nháy mắt dâng lên đầu.
Mờ mịt minh tưởng trong không gian xuất hiện sương mù màu trắng, những sương mù này tràn ngập minh tưởng không gian, đồng thời sương mù bên ngoài bồng bềnh rất nhiều màu sắc khác nhau quang điện.
Sương mù là phân hồn lực, mà màu sắc khác nhau điểm sáng là bị minh tưởng lực lượng từ trong không khí thu hút năng lượng hạt căn bản.
Đột nhiên minh tưởng không gian phần cuối xuất hiện một tầng hắc quang, dường như thế giới tận thế, vừa giống như là một mảnh vải đen từ cực xa phần cuối bị bàn tay lớn vô hình rút khỏi đến, đem cái này minh tưởng không gian che khuất.
Minh tưởng không gian lập tức đã biến thành đen thủi,
mà bên trong sương mù màu trắng cùng màu sắc khác nhau năng lượng hạt căn bản trở nên cực kỳ dễ thấy.
Năng lượng hạt căn bản càng ngày càng nhiều, hầu như tràn ngập toàn bộ minh tưởng không gian.
Nay ở bình thường minh tưởng bên trong là tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống.
Bình thường nếu như xuất hiện tại 1/10 năng lượng hạt căn bản đã là không được.
Năng lượng hạt căn bản càng ngày càng nhiều, mà năng lượng hạt căn bản hóa thành xương trắng tốc độ cũng là mau kinh người,
vượt xa quá bình thường minh tưởng hiệu suất.
Keng,
ký chủ hồn lực phát sinh biến hóa, lực lượng tinh thần cao tốc nhảy vọt.
Hệ thống nhắc nhở âm thanh lần thứ 2 truyền đến.
Lập tức hệ thống báo ra phần hồn lực nhảy vọt tình hình, lấy một loại như bay tốc độ tăng cường.
2.900, 3.000, 3.300,
4.500.
Hồn lực thật giống ngồi hỏa mũi tên, không ngừng hướng lên trên tăng cường, cuối cùng số liệu nhảy một cái, đã biến thành 4.500.
Sau đó tăng tốc độ bắt đầu giảm xuống cuối cùng đứng ở 4.800.
Đồng thời cuối cùng ổn định lại.
Chương 132, lên cấp 2.
Minh tưởng trong không gian màu sắc khác nhau năng lượng hạt căn bản giảm thiểu đến một yếu ớt số lượng, sắp tràn ngập minh tưởng không gian màu trắng hồn vụ hướng về vị trí trung ương bay khắp quá khứ tầng hình thành tầng sương mù sóng biển, bàng bạc sương mù quay trúng quanh vị trí trung ương xoay tròn lên, càng chuyển càng nhanh, chậm rãi hình thành loại như hải dương vòng xoáy hình dạng sương trắng vòng xoáy.
Sương trắng vòng xoáy mỗi lượt một vòng liền giảm thiểu một tầng, chuyển động càng nhanh sương trắng biến mất càng nhanh. Không lâu lắm khổng lồ xương trắng vòng xoáy biến mất thay vào đó chính là một khoảng 1 mét dày nặng tầng mây.
Hồn vân.
Chính thức hồn sư tiêu chí.
Ký chủ lên cấp hoàn thành, mặc thạch nước thuốc bắt đầu biến mất.
Ký chủ đem ở 3 giây sau thoát ly minh tưởng trạng thái.
3, 2, 1, thoát ly.
Hệ thống phát ra âm thanh.
Che đậy minh tưởng không gian tấm màn đen nhanh chóng rút đi, một luồng sâu tận xương tủy thống khổ đem hắn từ minh tưởng trong không gian lôi ra đến.
Nhưng lập tức, hắn biến sắc mặt, đau đớn kịch liệt không ngừng từ các vị trí cơ thể truyền đến.
Phần trên mặt bắp thịt và mẹo, thân thể ngã ở trên giường. Khủng bố đau đớn từng lần một tập kích tới.
Mặc thạch nước thuốc đặc thù tác dụng, ký chủ hệ thần kinh quá độ sinh động.
Cảm giác đau hệ thống đem cảm giác đau phóng đại 15 lần tả hữu.
Đáng chết.
Phần trên mặt gân xanh từng cây tuôn ra đến, giống to, lập tức ngăn cách cảm giác đau hệ thống.
Cảm giác đau hệ thống cách trở thành công.
Trong cơ thể như thủy triều đau đớn trong nháy mắt biến mất, phần thân thể bắp thịt còn đang kịch liệt co giật.
Một hồi lâu mới hơi khôi phục như cũ.
Phần cảm nhận được trong cơ thể dâng trào hồn lực, thả ra toàn bộ hồn lực ngưng kết thành một vòng hình tròn dày nặng hồn vân quay chung quanh phật.
Khủng bố hồn khí lực tức trong nháy mắt nhấn chìm cả phòng, giờ rụt cùng ạt mồ đạn cảm giác được phật lại như là một đầu lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát, có khó có thể tin năng lượng.
Lên cấp sau khi ta hồn lực trực tiếp tăng lên hơn 2 lần, điều này cũng mới là mới vừa tiến vào chính thức hồn sư cấp độ.
Cái kia chính thức hồn sư cực hạn lại là bao nhiêu hồn lực?
Phật đối với mình hiện hữu hồn lực chỉ cảm thấy khiếp sợ, đồng thời liên tưởng đến chính thức hồn sư cực hạn trình độ có bao nhiêu hồn lực trị.
Chúc mừng gia chủ lên cấp thành công.
Giờ rụt tiến lên chúc mừng.
Các ngươi đi về trước chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta đi tìm kiếm càng nhiều khô lâu hồn sư.
Phật muốn phải nhanh hơn phát triển vong linh thế giới thế lực, khô lâu hồn sư là khâu mấu chốt nhất.
Chúng ta rõ ràng.
Giờ rút gật gù, Phật phất tay đem bọn họ lấy đi.
Helena đi vào. Phật bỏ chạy hồn lực mô, lên tiếng nói. Helena đẩy cửa mà vào, nàng liền ở ngoài cửa chờ đợi. Đi chuẩn bị cho ta nước nóng, ta muốn rửa ráy. Trong nước nóng nhiều hơn điểm cỏ gai dầu. Phật nói. Là. Helena cùng thuận đi ra ngoài. Quá nửa giờ, Phật thoải mái nằm ở trong bồn tắm, cỏ gai dầu hiệu quả để thân thể của hắn nhanh chóng thả lỏng. Kelly toàn thân không được sợi nhỏ, mỹ hảo đường cong, đầy đặn vóc người toàn bộ bại lộ ở Phật trước mắt, dùng một cái khăn lông cẩn thận vì hắn lau thân thể mỗi một cái vị trí. Hắn đối Helena vây tay, Helena thông thạo cởi y phục trên người, chỉ còn giữ lại to bằng bàn tay tơ lụa vải che khuất vị trí then chốt. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy rậm rạp tùng lâm. Phật bắt được Helena đầy đặn ngực, cảm thụ nàng cao thẳng. Trêu đến Helena cười duyên, chủ động đem cao thẳng đầy đặn đưa đến Phật trước mặt. Kelly đột nhiên nắm lấy Phật tiểu huynh đệ, không nói lời gì thân lên. Phật híp mắt hưởng thụ hai nữ phục vụ. Vong linh thế giới đã bị thăm dò đến đệ ngũ hoàn, đệ ngũ hoàn là Phật đối trước mắt hắn đến vong linh thế giới tích phân chia xưng hô. Lấy lòng đất đại điện vì là trung tâm, mỗi hướng ra phía ngoài đẩy 100 bên trong làm một hoàn. Đệ ngũ hoàn đại diện cho Phật bọn họ đã thăm dò đến 500 dặm vị trí. Năm hoàn mang tới khô lâu số lượng cùng thực lực cần phải hắn bốn hoàn tăng lên trên rất nhiều, kết bè kết lũ khô lâu cũng không có thiếu, tình cờ còn sẽ phát sinh mấy trường quy mô hoàn thành đại bờ cờ. Cư ứ đường rất nói hắn từng ở năm hoàn mang tới phát hiện qua một con khô lâu hồn sư, vị kia khô lâu hồn sư hồn lực so với hắn cùng ạt mộ đạn mạnh mẽ, vì lẽ đó bọn họ mới không dám xuống tay. Hiện tại Phật đột phá chính thức hồn sư, bọn họ có niềm tin đối phó bộ xương này hồn sư. Mơ mị thế giới, đồng bền không hề tức giận gió, Phật bên ngoài thân vô hình hồn lực đem phong hòa tử vong năng lượng ngăn trở, chính thức hồn sư cấp bậc hồn lực vận dụng muốn so với học đồ thời kỳ cao minh. Tử vong năng lượng khó có thể phá hoại hắn tạo thành hồn lực mô. Phật không lại quá độ lo lắng ở vong linh thế giới dừng lại quá lâu, để tử vong năng lượng ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Ven đường đụng tới khô lâu bất luận cấp bậc toàn bộ bị thu gặt linh hồn, vẫn tìm khô lâu hồn sư vẫn ngay ở tùy ý giết chóc, hắn lại như tàn bạo quân chủ cho năm hoàn mang khô lâu mang đi tới kinh khủng nhất cảnh tượng. Hắn muốn không chỉ là linh hồn, hoặc là tìm kiếm khô lâu hồn sư, hắn cũng cần thành tựu điểm, mà giết chết những này khô lâu cũng có thể dành cho hắn càng nhiều thành tựu điểm. Đại nhân, phía trước 500m phát hiện tiểu khô lâu quần. Trên bầu trời một đầu bạch cốt tức điểu bay xuống rơi xuống ạt mộ đạn trên bả vai, tức điểu phát sinh chói hai tiếng chim hót, ạt mộ đạn gật gù rõ ràng tức điểu ý tứ. Mau đi xem một chút. Phật lộ ra nét mừng, lập tức tăng nhanh tốc độ. 500m khoảng cách sắp tới, vừa vận đụng tới đi ngang qua khô lâu quần, số lượng có 40-50 cái. Mỗi một cái khô lâu nhìn thấy bọn họ. Hống. Giết bọn họ. Khô lâu quần quần tình xúc động tự đến gào thét, có cái cốt khải khô lâu chiến sĩ mở miệng nói chuyện, bước đi bước chân liền nhắm phía Phật, hết thảy khô lâu cùng nhau tiến lên, vừa thấy mặt đã làm lên. Phủ đầu cốt khải khô lâu chiến sĩ tử vong năng lượng gợn sóng cực kỳ mãnh liệt, khoảng chừng là đại kỵ sĩ đỉnh cấp đường. Ác mộ đàn cùng Phật cùng ư đường rất hai người trước tiên ra tay, màu trắng cốt trượng hung mãnh đâm trên đất, một vòng màu đen tử vong hồn lực như tấm màn đen từ mặt đất khuyết tán ra, trên mặt đất tầng tầng bạch cốt đột nhiên bị chấn động lên. Chúng nó không có lại hạ xuống mà là thật giống có tự mình ý thức như thế bay đến giữa không trung không ngừng tổ hợp, chu vi một mau bạch cốt hội tụ thành một cao tới 6 mét trở lên bạch cốt cự nhân. Này bạch cốt cự nhân hồn thuật coi như không tệ. Phật đánh giá bạch cốt cự nhân, vong linh thế giới cái gì đều không có chính là xương nhiều, vì lẽ đó sử dụng xương một loại hồn thuật cực kỳ nhiều. Tượng bạch cốt cự nhân hầu như là khô lâu hồn sư đều sẽ hồn thuật. Gào. Cự nhân rít gào không ngừng. Mở ra mọc đầy gai xương cự đại thủ trưởng, hướng về cốt khải khô lâu chiến sĩ vồ một cái đi. Cốt khải khô lâu chiến sĩ không có gì lo sợ, trên người hắn hắc quang rồi rào dường như một đoàn hắc nhật, chạy trốn tốc độ càng nhanh hơn. Vù vù. Bạch cốt cự nhân cự trưởng còn chưa rơi xuống, không khí chung quanh liền bị vô lên, một luồng mãnh liệt cường khí lưu không ngừng sinh thành quyết tán. Cốt khải khô lâu chiến sĩ một đao là từ dưới lên trên chém đi ra ngoài. Ầm. Cuối cùng cùng bạch cốt cự người thật giống như vại nước như thế cự trưởng đánh vào nhau, một làn sóng màu đen to lớn rung động sóng trùng kích động không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, cuốn lên đầy trời cốt phấn. Giang giác, giang giác. Bạch cốt cự nhân cự đại thủ trưởng đống nhiên giạn nước, vô số cốt cha rớt xuống, rất nhanh toàn bộ cự trưởng hoàn toàn phá nát. Nay cỗ phá nát xu thế lan tràn đến bạch cốt cự nhân cánh tay nhỏ luôn nơi. Vành, 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 vành. Cốt khải khô lâu chiến sĩ gầm lên giận dữ, nhấc theo đao bùng nổ ra cao 3 mét ngọn lửa màu đen. Cốt đao từ trên xuống dưới mạnh mẽ bổ vào bạch cốt cự nhân thân thể trên người. Trong nháy mắt vô số vết rách che kín bạch cốt cự nhân thân thể, từng cây thô to mảnh xương từ bạch cốt cự nhân trên người không ngừng bóc ra từng mảng. Ầm. Rốt cục, ở một tiếng ầm ầm vang lớn bên trong, bạch cốt cự thân thể người vỡ thành vô số phiến hướng về bốn phía tung tóe ra. Phương thức công kích lại là chấn động. Phật kinh dị nhìn về phía cốt khải khô lâu chiến sĩ, hắn đao đi không phải sắc bén chi đạo, mà cực đúng vì là hiếm thấy chấn động, thông qua đòn nghiêm trọng đập vỡ tan đối thủ. Phật trong mắt số liệu trên màn ảnh không ngừng phát lại vừa nãy đập vỡ tan bạch cốt cự nhân cái kia một đao, đồng thời phân tích ra cái kia một đao nguyên lý. Sóng chấn động là rung động loại chiến khí, trên đao tử vong năng lượng là sóng chấn động. Thông qua hệ thống nhiều lần phân tích rốt cục phát hiện cốt khải khô lâu chiến sĩ bí mật. Cốt khải khô lâu chiến sĩ một bước 6-7 mét, trong nháy mắt tới gần. Ác mộ đan còn muốn ra tay, có điều Phật trước tiên xông ra ngoài. Ta thử xem thủ đoạn của hắn. Muốn chết. Cốt khải khô lâu chiến sĩ cười gằn, cốt đao lại một lần đập tới đến, không khí sản sinh nhỏ bé nhưng rung động dữ dội. mà những này chấn động toàn bộ hệ thống ghi chép xuống. Phật trên người phun ra lượng lớn kim loại dịch, những kim loại này dịch trong nháy mắt một mặt khiên kim loại. Cốt đao bổ vào kim loại thuẫn trên Phật rõ ràng phát hiện, chính diện kim loại thuẫn đang kịch liệt run rẩy, dựa vào bên trên hồn lực bị một luồng mạnh mẽ rung động lực đánh gãy. Kim loại thuẫn dường như diều đứt dây xông lên hướng về Phật. Phật giơ tay khổng lồ hồn lực tiếp được kim loại thuẫn. Chết đi. Cốt Khải Khô Lâu chiến sĩ một bước vượt đến giữa không trung, thân thể trên không trung chồng chất quay cuồng lên, như con quay loại cao tốc rơi dụng, sắp đụng vào kim loại thuẫn thì con quay tầng ngoài cùng màu đen đụng tới kim loại thuẫn. Phật rõ ràng cảm giác được kim loại thuẫn trên hồn lực khoảnh khắc phá nát, đồng thời xuất hiện ở kim loại thuẫn trên sóng chấn động đem kim loại thuẫn đập vỡ tan. 7, 8 khối mảnh kim loại hướng về bốn phương tám hướng bay vụt, cao tốc cắm vào xa xa mặt đất. Con quay tầng tầng tạm trên mặt đất, sau đó đột nhiên nhảy lên đến. Con quay đột nhiên triển khai, Cốt Khải Khô Lâu chiến sĩ chớp mắt vọt tới Phật trước mặt. Cốt đao vừa giơ lên đến, Phật trước ngực xuất hiện một bạc hồn văn như dòng lũ loại màu đỏ nước thép về phía trước vọt mạnh đem Cốt Khải Khô Lâu chiến sĩ trùng mang ra hơn 10 mét. Cốt Khải Khô Lâu chiến sĩ gian nan từ nhiệt độ cao nước thép bên trong nhảy ra, cả người xương loang loang lổ lổ liều lĩnh khói trắng, trên người lập lòe cùng xương không giống nhau màu đỏ sậm, đó là từng khối làm lạnh nước thép cùng Cốt Khải Khô Lâu chiến sĩ dung hợp lại cùng nhau. Phật có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở của nó trải qua hủy diệt dung dịch sau lập tức giảm xuống mấy cái đẳng cấp. Nó còn muốn chiến đấu, Phật thiếu kiên nhẫn ném ra một vạn bèo hồn văn đưa nó nắm lấy. Mặc cho hắn làm sao bạo phát tử vong năng lượng cũng không thoát được vạn bèo không gian, Phật phế bỏ chính mình một khế ước khô lâu, mạnh mẽ cho nó đánh vào khế ước hồn văn. Lúc này mới yên tĩnh lại. Còn lại khô lâu vọt tới thì, Phật sau lưng xuất hiện vô số xúc tu ác linh quỷ đằng, những quỷ này đằng nhìn thấy khô lâu thì phát sinh vui sướng tàn nhẫn hồn trường lực, xúc tu dường như thô to cung nỏ phi bắn ra, đem từng con khô lâu đầu xuyên thủng, tham lam cắn nuốt mất linh hồn của bọn họ. Vđút gì cản nhở sủ ổ con dịch xem tiểu thuyết. Chương 133, mục tiêu xuất hiện một. Dải vành khuyên thứ 5 độ rộng chỉ có 100 bên trong thế nhưng ốn lượn độ dài rất dài, Phật bọn họ từ tự định khởi điểm xuất phát, thời gian sử dụng 3 ngày mới đưa dải vành khuyên thứ 5 hoàn toàn lục soát một lần, trên đường đụng tới hứa mạnh mẽ bao nhiêu vong linh. Trong đó mạnh nhất có 2 cái, một là bạch cốt phi cầm, hình thể có dài hơn 30 mét, linh hồn cường độ đạt đến hồn sư học đồ cực hạn sắp tới 3000 điểm tả hữu, hơn nữa còn có thể sử dụng 2 loại vong linh hồn thuật, thực lực tức là mạnh mẽ. Ở thêm vào hắn năng lực phi hành, càng là khó có thể đối phó. Dải vành khuyên thứ 5 trên nó là bá chủ một trong. Cho là đụng tới nó thì liền bị nó công kích. Phật đám người có thể phản kích. Giờ rút cùng ạt mộ đạn là cao cấp hồn sư học đồ, thực lực không thể khinh thường. Phật càng là chính thức hồn sư, hồn lực vượt qua bạch cốt phi cầm sắp tới 2000 điểm. Nó công kích kết quả đã được quyết định từ lâu. Phật không cho nó khách khí, trực tiếp một đưa vào 2000 điểm hồn lực tinh thần chi truy đem tắm ngất. Khi nó thân thể khổng lồ rơi xuống thì giờ rút cùng ạt mộ đạn đồng thời công kích, màu đen bàn tay khổng lồ cùng bạch cốt cự nhân gắt gao nắm lấy bạch cốt phi cầm. Phật chiếc nhẫn hồn khí trên công kích đồng thời công kích ở trên người nó, không tới chốc lát nó liền bị bại, cường hãn hồn lực trực tiếp xông vào cho nó gieo xuống khế ước hồn văn. Bạch cốt phi cầm toàn thể Phật muốn so với Cốt Khải Khô Lâu chiến sĩ mạnh, giờ rút cùng ạt mổ đạn gộp lại phòng trừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái thứ nhất mạnh mẽ vong linh là một bạch cốt người nện, bạch cốt con nện trên đỉnh đầu mọc ra một nửa người người. Hình thể so với bạch cốt phi cầm còn muốn khổng lồ, cũng là học đồ cực hạn trình độ, là giải vành khuyên thứ 5 bá chủ một trong. Bạch cốt người nện con nện chân so đao còn sắc bén, dễ dàng liền có thể đem kim loại chặt đứt. Đồng thời cũng có thể phụt lên tính giai kinh người tơ nhện, tầm thường đao thương đều chém không ngừng, hơn nữa đối hồn thuật có nhất định kháng tính. Lúc trước đối phó con này vong linh thì phế bỏ thời gian rất lâu. Nó tơ nhện có thể đem 100 mét phạm vi biến thành nó lãnh địa, tơ nhện không chỉ có tính giai 10 phần hơn nữa mặt trên còn có như nhựa cao su loại dính tính, đụng tới tơ nhện sẽ bị dính chặt. Phi thường phiền phức. Lúc đó đụng tới con này bạch cốt người nhện thì, nó dùng tơ nhện dệt ra một tấm to lớn mạng nhện đem phân dịch 3 cái đựng vào nó lãnh địa. Giờ rút cùng ạt mổ đạn không có kiên trì mấy hiệp liền bị mấy cái tơ nhện bó ở mạng nhện trên. Phật vận dụng 20-30 bình kịch liệt thiêu đốt dược tề mới phá hủy ưu thế của nó, vận dụng toàn bộ hồn lực mới đưa nó đánh ngã gieo xuống khế ước hồn văn. Có bạch cốt phi cầm cùng bạch cốt người nện giúp đỡ, Phật rất nhanh địa san bằng giải vành khuyên thứ 5, trên đường khô lâu bị thanh lý hết sạch, thu hoạch lên tới hàng ngàn, hàng vạn linh hồn đoàn. Chứa đồ trong phòng bày ra hơn 100 cái phong ấn cự cốt. Long đất đại điện một góc còn trang phục mấy ngàn ca phong ấn cự cốt. Ác linh quỷ đằng cũng tiến hóa đến 500 đằng trình độ, còn mọc ra quỷ mặt chủ đằng, có chính mình ý thức, cũng tăng nhanh chút năng lực. Phật không có dừng bước lại, đi vào giải vành khuyên thứ 6. Cứ hắn phỏng chừng cái này khu vực học đồ đỉnh cao vong linh hội càng nhiều, hơn nữa có thể sẽ có chính thức hồn sư cấp bậc vong linh. Ba người ngồi ở bạch cốt người nện phần lưng nhanh chóng về phía trước thẳng tiến, bạch cốt người nện cách đó không xa có một càng to lớn quái vật khổng lồ. Một mọc ra chân ở lao nhanh thật giống là thụ thô to cây mây đen mặt trên mọc đầy đếm không hết thô to xúc tu che kín bầu trời, xúc tu có dài hơn 30 mét, những này xúc tu bao trùm hơn 30 mét phạm vi. Ven đường gặp phải khô lâu bị những này xúc tu cùng nhau tiến lên nuốt lấy. Ăn ngon, ăn ngon. Cây mây đen thân cây trên có một ác ý tràn đầy mặt quỷ, nó là một bên chạy một bên hô to gọi nhỏ. Âm thanh như đứa trẻ con ngây thơ rực rỡ, nhưng nói mang theo trước sau như một ác ý. Nó chính là tiến hóa ác linh quỷ đằng. Có ý thức sau ác linh quỷ đằng càng muốn chính mình bắt giết khô lâu, Phật cũng là bỏ mặc nó tự do hành động. Giờ rụt ước ao nhìn to lớn ác linh quỷ đằng vẫn là hắn giao cho Phật. Không nghĩ tới còn không nửa năm công phu, Phật ác linh quỷ đằng liền vượt xa hắn ác linh quỷ đằng. Giữa bầu trời vang lên to rõ ứng thiếu, to lớn thân ảnh màu trắng tượng một đóa bạch vân tung bay ở ảm đạm trên trời. Cốt ứng có tin tức, ồ, linh hồn của nó gợn sóng có chút không ổn định. Phật cảm ứng được bạch cốt phi cầm sóng linh hồn, lúc ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy lao xuống bạch cốt phi cầm. Bạch cốt phi cầm rơi xuống đất, trên người có không ít tiêu ngân, mặt trên còn có xa lạ hồn lực gợn sóng. Ngươi tìm tới Khô Lâu hồn sư? Phật hỏi. Bạch cốt phi cầm tầng tầng gật đầu. Có thể thương tổn được ngươi, lẽ nào cái kia Khô Lâu hồn sư là chính thức hồn sư? Phật nhíu mày. Bạch cốt phi cầm lại là gật đầu. Phật ba người sắc mặt hơi trầm xuống, chính thức cấp bậc hồn sư Phật cũng không giống lập tức gặp phải. Hắn tuy rằng cũng là chính thức hồn sư, thế nhưng hắn chỉ là mới vào chính thức cấp bậc. Nếu như đối phương là cái tiến vào chính thức cấp bậc càng sớm hơn hồn sư, đối Phật mà nói, hắn cũng không có ưu thế. Thế nhưng cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu như có thể bắt được cái này chính thức Khô Lâu hồn sư sẽ làm Phật thế lực bước ra một bước dài. Trước tiên bí mật điều tra một hồi cái kia chính thức hồn sư cấp bậc. Nghĩ đến một phen sau vẫn là quyết định đi xem. Ở Bạch Cốt Phi cầm dẫn dắt đi, Phật nhanh chóng xông qua một phiến cốt lâm, đi tới một tòa bạch cốt trong hẻm núi, trong cốc mọc đầy màu xám bạch cốt hoa, thung lũng vị trí trung ương nằm rạp một con to lớn sinh vật hải cốt, xem hải cốt ngoại hình, hẳn là một đầu địa long hải cốt. Địa long hải cốt đầu lâu bên trong bị thu xếp một cái phòng, cách đến có chút xa không cách nào nhìn rõ ràng bên trong cụ thể có cái gì. Phật quyết định một người bí mật tiếp cận nhìn một chút tình huống, cực lực thu lại trên người hồn lực gợn sóng, chậm rãi đi xuống hẻm núi áp sát địa long hải cốt. Đang đến gần địa long hải cốt 50m khoảng cách thì, đột nhiên trên đất một tiết dã thú xương đùi phá nát thành cốt phấn, những này cốt phấn hóa thành một cái xiềng xích nắm lấy Phật mắt cá chân. Phật hồn lực trong nháy mắt là bị vô danh sức mạnh áp chế lại. Hồn lực cảm ấy. Phật sắc mặt kinh biến, số liệu trên màn ảnh hai cái như là xương gãy cốt màu từ đằng xa hai cái phương hướng chiều Phật yếu hại cắn giết mà đến. Phật trên người bay vụt ra hai đám chất lỏng hình thành kim loại thuẫn ngăn trở cốt màu, đồng thời hồn lực trùng xương gãy phấn. Thân thể của hắn về phía sau nhanh chóng lui lại. Ngươi sống, ngươi là làm gì tiến vào vong linh thế giới? Ngay ở Phật lùi lại thời điểm, một lạnh lẽo như kim loại ma sát âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lập tức, một vòng hoa dâm hồn lực đống nhiên giáng lâm ở Phật trên người. Nay cỗ hồn lực là tràn ngập tử vong cùng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả hư không đều mơ hồ vì đó gợn sóng. Màu sáng bạc hồn lực hóa thành bàn tay lớn, một cái mỏ hướng về Phật. Hồn lực thực chất hóa, gây go, đụng tới kẻ khó ăn. Phật sắc mặt phát khổ, có thể làm được hồn lực thực chất hóa hồn sư đối phương hồn lực chí ít ở 6-7 ngàn điểm. Thắng được quá Phật. Phật lúc này thả ra liệt hỏa dự điểu, chim lửa đánh vào màu sáng bạc bàn tay khổng lồ trên nổ tung nhanh chóng từ bàn tay khổng lồ trên trải ra, hỏa diễm không ngừng tiêu đốt, thế nhưng đối với hắn lại tựa hồ như không hề có một chút hiệu quả. Trái lại là đang nồng nặc tử vong năng lượng dưới rất nhanh tắt. Hủy diệt dung dịch. Phật trên người hiện ra kim loại thiên phú hồn văn, trên người phun trào ra nhiệt độ cao nước thép kim loại dịch. Như là phun nước pháo đụng vào màu xám bạc bàn tay khổng lồ thượng tướng bàn tay khổng lồ hòa tan, nhiệt độ cao kim loại dịch rơi xuống đất nhanh chóng nóng chảy trên đất bạch cốt, làm lạnh sau hình thành một tầng kim loại sàn nhà. Một cả người bao bọc miếng vải đen Khô Lâu hồn sư xuất hiện ở phía cách đó không xa. Bộ xương này hồn sư trên người trước sau quanh quẩn một luồng lệnh phật đều có chút khiếp đảm khủng bố hồn lực, bất luận người nào một nhìn thấy hắn, đều sẽ từ đáy lòng sinh ra phi thường hoảng sợ cùng tà ác cảm giác. Trong mắt bên trong linh hồn chi hỏa không muốn hắn vong linh là đang thiêu đốt, trong mắt của nó bên trong là một viên màu xanh lục thủy tinh nhãn cầu. Màu xanh lục thủy tinh mắt là linh hồn trình độ cực cao trạng thái áp xúc hình thành, cũng là chính thức hồn sư cấp bậc vong linh tiêu chí. Có thể đi vào vong linh thế giới nói rõ ngươi có đường rời đi, nói cho ta rời đi con đường. Tiếng nói của hắn phi thường khô khốc khó nghe, thật giống hai khối mảnh kim loại ma sắt phát ra tiếng như thế. Đồng thời một luồng cường tuyệt hồn lực gợn sóng, trong nháy mắt khóa chặt Phật. Phật bên trong thân thể mở rộng ra một tầng hồn lực mô đem Khô Lâu hồn sư hồn lực chặn ở bên ngoài. Chính thức hồn sư, ngươi không nói cũng không liên quan, ta có chính là phương pháp để ngươi mở miệng. Khô Lâu hồn sư hê hê cười gằn, đột nhiên ra tay. Phật trên người lập tức xuất hiện 5 cái màu xám vòng sáng, 5 cái vòng sáng vừa xuất hiện, Phật hồn lực cùng thân thể trạng thái trong nháy mắt dưới hạ xuống điểm đóng băng. Mặt trái hồn thuật. Phật sợ hết hồn. Không nghĩ tới Khô Lâu hồn sư thi pháp tốc độ làm gì nhanh, hầu như là nói chuyện vừa kết thúc liền cho Phật trồng lên suy yếu cùng mặt trái hồn văn. Phật tại hạ một sát làm ra phản ứng, bên trong thân thể bốc lên mãnh liệt bạch quang. Bạch quang bên dưới 5 cái màu xám vòng sáng nhanh chóng kèn kẹt phá nát tiêu tan. Chương 134, mục tiêu xuất hiện 2. Ầm ầm. Khô Lâu hồn sư trên người phun trào ra màu đen tử vong năng lượng, những này tử vong năng lượng chiếm giữ ở hắn 10 mét bên trong, tử vong năng lượng sôi trào mãnh liệt, như là phẫn nộ đại hải. Đột nhiên phóng lên trời ở trên trời chết loan một hồi. Che ngập bầu trời địa hướng về Phật đáp bước mà tới. Nay tử vong năng lượng nồng nặc đến cực điểm, có thể đem tất cả có sinh mệnh sự vật trong nháy mắt kéo vào tử vong vực sâu. Phật sắc mặt thận trọng đến cực điểm, con ngươi trong nháy mắt đã biến thành vòng xoáy. Trên người cũng xuất hiện cường hãn hồn lực, trong cơ thể chứa đựng kim loại lao ra, trên không trung hội tụ thành hình nửa vòng tròn kim loại cự tường. Ầm. Màu đen tử vong năng lượng làn sóng cùng kim loại làn sóng xung kích cùng nhau, thật giống to lớn biển sâu cuộn sóng xung kích trên đá ngầm như thế, phát sinh ngập trời tiếng sóng hưởng. Phật trong nháy mắt liền lùi lại 4-5 bước, trên mặt nhất bạch hai đạo máu mũi chảy ra. Ầm. Kim loại cự tường từ giữa không trung trên rơi xuống đem mặt đất đập ra một cái hố to. Hồn lực vẫn chưa ổn định, ngươi nên là mới vừa gia nhập chính thức hồn sư đi. Ngươi hồn lực khoảng cách ta còn kém xa. Khô Lâu hồn sư nỉ non, bên trong đôi mắt bích lục thủy tinh ánh sáng tăng vọt, hầu như hình thành thực chất, thật giống hai cái màu bích lục của sáng. Đáng sợ tử vong năng lượng ở trên người hắn điên cuồng hội tụ, từng con mười cao mấy mét to lớn hấp thụ từ không trung cao xuống. Lúc này, hai đạo màu đen phong bạo từ bầu trời như hai cái xoắn ốc trưởng đinh bắn xuống đến đem mấy hấp thụ cho van nát, lại có một tấm to lớn màu trắng mạng nhện đem còn lại bàn tay cho trùng kín. Bàn tay màu đen đột nhiên dùng sức cái kia mạng nhện khoảnh khắc là tan vỡ. Nhưng phật dự thừa này trong nháy mắt lui về phía sau, đồng thời sau lưng của hắn xuất hiện bạch cốt phi cầm cùng bạch cốt người nhện, ác linh quỷ đằng. Giờ rút cùng ác mộ đạn từ bạch cốt người nhện trên nhảy xuống, nghiêm nghị nhìn khô lâu hồn sư. Giúp đỡ cũng không ít, có điều đều là chút hồn sư học đồ. Hồn sư học đồ cùng chính thức hồn sư có không thể vượt qua hồng câu, nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Khô lâu hồn sư hừ lạnh, trên người hắn gợn sóng càng thêm mãnh liệt. Âm âm nổ vang, giữa thung lũng nằm út sấp địa long bạch cốt, đột nhiên đứng lên đến, hai cái trôi chống viền mắt bên trong xuất hiện màu xanh lục linh hồn hỏa diễm. Địa long bạch cốt hung hãn hướng về phía bọn họ quá khứ. Giờ rút, ác mộ đạn, con nhện, cốt tường, các ngươi đi đối phó bạch cốt địa long. Số liệu trên màn ảnh quét mới ra bạch cốt địa long kinh người số liệu, Phật vội vàng nói, giờ rút bọn họ trong nháy mắt lao ra. Ác mộ đạn sử dụng tới 3 đầu bạch cốt tự nhân, 6 cái quái vật khổng lồ đại chiến lên, giờ rút không ngừng bay dày bạch cốt địa long. Mới chiếm cứ ưu thế. Bọn họ chiến đấu gợn sóng không có ảnh hưởng đến Phật cùng khô lâu hồn sư, khô lâu hồn sư như sân vắng bước chậm tự chậm thực nhanh xuất hiện ở Phật trước mặt. Trong mắt của hắn bắn ra thực chất lục mang, giơ tay nồng nặc hắc ám, nhất thời đem vùng đất này bao vây, hắc ám thật giống nuốt chửng tất cả quái thú như thế hướng về bốn phía mở rộng. Trong nháy mắt tốc độ lùi về sau vẫn bị hắc ám bao vây, mà ở khô lâu hồn sư phía sau, khổng lồ tử vong năng lượng hội tụ, mơ hồ hình thành một khủng bố bộ xương màu đen đầu. Bộ xương màu đen đầu trong mắt phóng thích lệ quang, há mồm phun ra hắc ngọc đỏ vào trong bóng tối. Hắc ám lại như dầu hỏa, trải qua hắc hỏa nhân lửa, toàn bộ hắc ám địa vực nhanh chóng hóa thành màu đen biển lửa. Không gian bị thiêu đều đang. Và mẹo, một cột sáng từ trong biển lửa bắn ra, như là lúc rạng sáng xé tan bóng đêm đệ nhất cột nắng sớm. Cả người bị kim loại bao vây phơ từ trong cột ánh sáng bay ra ngoài. Màu xanh phong dực nhanh trong chấn động thoát ly màu đen biển lửa. Khô lâu hồn sư hừ lạnh, thiêu đốt biển lửa phóng lên trời, truy hướng về Phật dực. Lúc này ác linh quỷ đằng vô số xúc tu đâm vào trong biển lửa, xúc tu đỉnh ác linh đầu người điên cuồng thôn hấp hắc hỏa. Chủ đằng trên mặt quỷ càng ngày càng dữ tợn phát sinh từng tiếng kêu rên, đau quá, ta đầu nổ tung. Xúc tu không ngừng nổ tung, này hắc hỏa không phải phổ thông hỏa diễm, ác linh quỷ đằng đều khó mà hấp thu. Từng cây xúc tu nổ nát, khoảnh khắc thì có trăm cái xúc tu hủy diệt rồi. Phật thoát ly sau, ác linh quỷ đằng nhanh chóng lui lại đến Phật sau lưng. Phụ thân, giết hắn. Ta đau quá. Ác linh quỷ đằng đối Phật khóc tố lên. Phật cau mày, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, trên người kim loại còn thiêu đốt lửa, kim loại bị nhanh chóng thiêu hòa tan, khối kim loại nhanh chóng bóc ra từng mảng mang theo hắc hỏa rơi xuống đất. Hắn nhanh chóng nuốt vào một bình thắng lợi ánh sáng nước thuốc. Trong cơ thể hồn lực lập tức bộc phát ra, mất đi hồn lực khoảnh khắc khôi phục như cũ, hơn nữa hồn lực dồi dào đến ở bên ngoài cơ thể hình thành nồng nặc hồn lực ánh sáng. Khô lâu hồn sư nhìn thấy Phật trên người bạo phát hồn lực, bích lục trong mắt liên tục lấp loé ánh sáng, hồn lực gợn sóng không quá ổn định. Lập tức một vòng dày đặc hắc khí đem toàn thân hắn gói lại. Vù vù, màu đen kình phong hướng về Phật báo táp mà tới. Phật ngồi xổm trên đất, bàn tay đụng tới trên đất khối kim loại mau mau tốc hóa lỏng động lại thành một giọt tích to bằng đầu tương gai nhọn, mặt trên bao vây hồn lực. Những này gai nhọn bạo bắn ra, hình thành dày đặc thế tiến công. Hắn đồng thời hướng về một bên cao tốc di động. Hắc khí thô bạo từ gai nhọn thế tiến công bên trong ngang lao ra, một đạo kinh người màu xám vòng sáng xuất hiện Phật trên người. Màu xám vòng sáng thả ra mặt trái năng lượng trực tiếp để tốc độ của hắn chậm hơn 10 lần. Xua tan Phật một tay đối với mình phóng thích xua tan hồn văn, một cái tay khác khúc chảo nắm lấy không gian, vặn vẹo không gian trong nháy mắt nắm lấy hắc khí. Thế nhưng hư không trong không gian nắm lấy một tầng hắc khí, khô lâu hồn sư càng là từ hắc khí bên trong khoang ra, như là nắm lấy khô lâu hồn sư quần áo giống như vậy, mà khô lâu hồn sư đến rồi cái kim tiền thoát xác. Tử vong lương thị. Khô lâu hồn sư chỗ mi tâm đống nhiên xuất hiện một màu đen hồn văn này, hồn văn càng như là một con dựng thẳng bế trong mắt. Đống nhiên hồn văn trung gian nứt ra mở ra, như là con mắt mở. Bên trong là hôi nhãn cầu màu trắng. Một đạo ánh sáng màu đen từ bên trong đôi mắt bắn ra, trong nháy mắt rơi xuống Phật trên người. Phật thân thể đột nhiên đình trệ, mùi chết chóc ở trên người hắn như hồ thủy điện xả lũ nhanh chóng tràn ngập ra. Trong cơ thể sinh cơ biến mất bằng tốc độ kinh người. Hắn da rẻ mất đi ánh sáng lộng lẫy, tóc cũng khô héo, khuôn mặt nhanh chóng già nua. Ký chủ sức sống lượng lớn biến mất, dự tính ở nửa phút sau triệt để tử vong. Hệ thống phát sinh mãnh liệt cảnh cáo. Phật trên người xuất hiện 10 cái màu trắng xua tan hồn văn, những này hồn văn chui vào Phật trong cơ thể. Vụ. Một vòng hào quang màu nhũ bạch trong nháy mắt từ trong cơ thể lan tràn đến bên ngoài cơ thể, mùi chết chóc nhanh chóng bị bài đi ra ngoài. Da rẻ khôi phục sáng loáng, nhưng vẫn là chịu đến mãnh liệt tổn thương. Khô lâu hồn sư cái chán hồn văn con mắt không có bắn ra đạo thứ hai hắc quang mà là tiếp theo khép kín, hắn hồn lực gợn sóng không quá ổn định, hẳn là hồn văn con mắt tiêu hao rất lớn. Phật nắm lấy cơ hội, di chuyển nhanh chóng đến kim loại cự thuẫn trước mặt, bàn tay đặt tại kim loại cự thuẫn trên, chỉnh mặt cự thuẫn bằng tốc độ kinh người tan rã thành trạng thái lỏng, đồng thời bốc lên khủng bố nhiệt độ cao, biến thành nhiệt độ cao kim loại dung dịch. Khô lâu hồn sư cả kinh, trên người hồn lực nhanh chóng bạo phát. Thế nhưng một màu trắng bạc đũa lớn tàn nhẫn màn đện ở linh hồn của hắn trên. Cao tới 2500 điểm hồn lực trị phát ra tinh thần chi truy trực tiếp đem khô lâu hồn sư đập cho choáng váng, sau đó hủy diệt dung dịch như thủy triều đem khô lâu hồn sư nhấn chìm. Kim loại dung dịch trên đất nhanh chóng làm lạnh động lại thành một không có hình dạng lung ta lung tung kim loại đoàn, khô lâu hồn sư bị mật nhốt ở bên trong. Phật thân thể nhẹ bẫng, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở dốc. Thắng lợi ánh sáng nước thuốc tác dụng phụ để hắn một điểm khí lực cũng không nhấc lên được đến. Phụ thân, ta muốn giết hắn. Ác linh quỷ đằng dương nhanh múa vớt loại đem kim loại đoàn ôm lấy, từng cái xúc tu đem khối kim loại đào ra, thế muốn ăn đi khô lâu hồn sư. Quỷ đằng dừng tay, hắn không thể ăn. Phật vội vàng ngăn lại ác linh quỷ đằng, này nếu như bị hắn ăn thịt, Phật liền thiệt thòi lớn rồi. Ác linh quỷ đằng oan ức chừng một chút khối kim loại bên trong khô lâu hồn sư, chạy đến Phật trước mặt, vẽ ngoan nằm út sấp. Ngươi đi chợ giúp dở rụt bọn họ. Phật phát hiện, dở rụt bên kia còn chưa kết thúc chiến đấu, có thể thấy được đầu kia bạch cốt địa long sát thực rất cứng hãn. Ác linh quỷ đằng muốn nghe, thí phong chạy tới. Hệ thống tình huống của ta thế nào? Trung sáng tử vong chiếu dọi sau, ký chủ tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Hệ thống thành thật trả lời. Mẹ trứng. Phật sắc mặt âm trầm nhìn khối kim loại bên trong suy yếu khô lâu hồn sư, chửi nhỏ một câu. May là hắn thăng cấp thành chính thức hồn sư sau sức sống gia tăng rồi rất nhiều, chính thức hồn sư sức sống thông thường đều ở 200 tuổi khoảng chừng, tiêu hao 10 năm cũng có thể tiếp thu. Hy vọng ngươi có thể trị ta 10 năm tuổi thọ. Phật hơi làm khôi phục sau bò lên, đem khối kim loại hòa tan một phần, lộ ra khô lâu hồn sư đầu. Khô lâu hồn sư trên người hồn lực gợn sóng lần thứ 2 tụ tập. Phật tâm tình không tốt lắm, cũng hiếm thấy cùng hắn phí lời. Thô bạo đánh tan hắn tụ tập hồn lực, mạnh mẽ cho hắn gieo xuống khế ước hồn văn. Hắn vẫn chưa yên tâm, chính thức hồn sư thủ đoạn không tầm thường, hắn đợi được khế ước hồn văn cùng linh hồn của hắn hoàn toàn dung hợp xác nhận không có sai sót sau mới yên tâm lại. Đem trên người hắn kim loại hấp vào thân thể bên trong. Chủ nhân. Khô lâu hồn sư bích con mắt màu xanh lục lờ mờ không quan hệ, nhưng rất nhanh tiếp nhận rồi tình huống trước mắt. Phật mặt lạnh gật gù. Ta là Unosberg ạ. Ta vì ta vừa nãy hành vi hướng về ngài xin lỗi. Khô lâu hồn sư khom lưng tạ lỗi. Không sao, vừa nãy là các vị đó chủ. Thương thế của ngươi rất nặng, mau mau khôi phục lại. Ta còn có chuyện quan trọng hơn chờ ngươi giúp ta hoàn thành. Phật sắc mặt khôi phục rất nhiều. Unos chịu không nổi vinh hạnh. Ác linh quỷ đằng gia nhập chiến trường sau, chiến cuộc nhanh chóng rõ ràng, bạch cốt địa long bị bọn họ liên hợp đánh ngã. Bạch cốt địa long vết thương đầy giấy ngã trên mặt đất, trong mắt linh hồn chi hỏa suy yếu liền như cùng làn nến tàn trong gió. Xa xa mà hắn liền nghe được các linh quỷ đằng ồn ào suy nghĩ muốn ăn đi bạch cốt địa long linh hồn, may là bị dở rụt cho ngăn cản. Phật trong phòng, khô lâu hồn sư Unos cũng bị mang về đến huyễn hồn đại lục. Đây chính là vong linh thế giới bên ngoài thế giới sao? Ta cảm nhận được mãnh liệt sinh mệnh năng lượng. Khô lâu hồn sư đối huyễn hồn đại lục cảm thấy hứng thú vô cùng, hồn lực không ngừng mở rộng. May là bị Phật cắt đứt, không phải vậy hắn hồn lực phòng trường hội đem cái này cắt trang viên đều bao bọc lại. Unos nói một chút giải vành khuyên thứ 6 có hay không hắn chính thức hồn sư. Phật do hỏi. Căn cứ chủ nhân đối vong linh thế giới hoàn mang phân chia, giải vành khuyên thứ 6 trên ngoại trừ ta dừng lại bên ngoài cũng không có mặt khác chính thức hồn sư. Khoảng chừng ở vành đai số 9 sẽ xuất hiện chính thức hồn sư đều có chính mình lãnh địa, vành đai số 9 chính thức hồn sư số lượng ở 2-3 cái tả hữu. Thế nhưng sau này vành đai hội có càng nhiều chính thức hồn sư xuất hiện. Hơn nữa ta nói tới chỉ là giống như ta nguyện ý dừng lại ở vành đai chính thức hồn sư. Còn có thật nhiều chính thức hồn sư cấp bậc vong linh sẽ không dừng lại bất kỳ địa phương nào, xuất hiện ở bất kỳ vành đai đều có khả năng. Unos cho Phật giới thiệu hắn giải rất nhiều tình huống. Chương 135, thập tự tinh thần 1. Cư Unos giới thiệu hắn từng gần đi qua nơi xa nhất là 10 giải vành khuyên thứ 5, 10 giải vành khuyên thứ 5 trên mạnh mẽ vong linh nhiều không kể xiết. Hắn ở 10 giải vành khuyên thứ 5 trên không có đình ở lại bao lâu liền đụng tới một tổ ba người khô lâu vong linh săn giết, trọng thương lui về giải vành khuyên thứ 6. Vành ngai thứ 10 trở lên địa phương đều có chính thức hồn sư tồn tại, hơn nữa tự do chính thức hồn sư cũng có rất nhiều. Tượng tụ quần vong linh càng nhiều, động một chút là hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hơn vạn loại cực lớn khô lâu quần thể. Những này tụ quần khô lâu quần là di động, chúng nó xuyên qua mỗi cái hoàn mang giết chóc hết thể gặp phải khô lâu đến tăng cường thực lực của chính mình. Lại như Phật rất sớm trước đây đụng tới khô lâu cự nhân cùng khô lâu voi lớn hai đại khô lâu quần thể chính là từ cực xa hoàn mang tới được. Vành đai số 9 chính thức cấp bậc khô lâu hồn sư hắn tạm thời không dự định động, nhưng 7, 8 hoàn hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng dọn dẹp sạch sẽ. Phật những ngày qua đều đang bận rộn thanh lý 7, 8 hoàn mang khô lâu vong linh, có một ngày hắn từ vong linh thế giới khi trở về nhận được mẹn phu nhân lại là tới cửa bái phòng. Hơn nữa cũng không có bởi vì Phật bế quan mà rời đi, mà là ở trong trang viên chờ đợi. Này có chút không tầm thường. Mẹn phu nhân xin mời dùng trà, đây là tốt nhất dáng thanh trà. Ta đặc biệt từ phở lẹn nở dị thành mang về. Cổ điện đằng chế chạm khắc gỗ chén trà bốc hơi nóng, tia tia màu trắng xanh hơi nước ở trên bàn phương phân tán tung bay, mang đến một luồng nồng đậm mùi thơm ngát. Mẹn phu nhân ung dung nâng chung trà lên, tinh tế thưởng thức nói, dùng tối thượng phẩm dáng thanh trà chiêu đãi ta, Phật gia chủ thực sự là hiếu khách. Mẹn phu nhân tự mình đến quý phủ, ta đương nhiên muốn dùng đồ tốt nhất chiêu đãi ngươi. Phật không thèm để ý cười nói. Mẹn phu nhân cười cười rất quyến rũ, khuynh thành đến cực điểm. Phật mau mau đè xuống bụng khô nóng, trong lòng thầm mắng cái này đòi mạng yêu tinh. Mẹn phu nhân thân phận rất thần bí. Không phải vậy lấy nàng cực phẩm dung mạo cùng tư thái đã sớm thành người khác độc chiếm. Phật không dám đối với nàng đến cường. Nghe nói ngươi ở Tây Nam tỉnh lập công lớn bị phong vì bá tước, vì lẽ đó đặc biệt tới chúc mừng một hồi. Phật gia chủ, tuổi còn trẻ liền trở thành bá tước thật đáng mừng a. Mẹn phu nhân thở dài nói, nàng chỉ vào đứng bên cạnh một loạt đẹp đẽ hầu gái, những này hầu gái là ta đưa cho ngươi chúc mừng lễ vật, các nàng nhưng là ta sưu tập đến cực phẩm, tất cả đều là quý tộc, cái kia cao gầy thủ phụ còn là một vị bá tước chính thê, như thế nào còn thỏa mãn đi. Phật cười khổ lắc đầu một cái, từ vừa nay đi vào hắn liền chú ý tới những này hầu gái, từ tuổi nhỏ thiếu nữ đến phong vận dư âm có thành thục mị lực hoàn mỹ thuộc nữ, mỗi một cái đều là vóc người cao gầy, dung mạo thượng hạng, khí chất vẫn còn dai. Chúc mừng Phật bá tước thành công thăng cấp thành chính thức hồn sư. Đột nhiên mẹn phu nhân bên cạnh người vạ lụy quản gia thần sắc nghiêm túc khom lưng cúi cung. Mẹn phu nhân kiểu dung giật mình nhìn Phật, ngươi lên cấp chính thức hồn sư. Lại quay đầu lại nhìn về phía vạ lụy, ngươi không nhìn lầm. Vạ lụy từ trong lồng ngực lấy ra một khối đồng hồ quả quýt, đồng hồ quả quýt ở chấn động nhẹ nhẹ, tỏa ra hồng quang. Đây là cảnh kỳ hồn khí, chỉ cần ta phụ cận xuất hiện chính thức hồn sư nó sẽ phát sinh cảnh cáo. Chưa từng có phạm sai lầm quá. Mẹn phu nhân cũng biết nó, giật mình nhìn Phật, thật giống là đang đợi Phật xác nhận. May mắn thành công. Phật khiêm tốn nói, may mắn, hồn sư con đường này nào có may mắn. Mẹn phu nhân hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm trinh trọng, nguyên lai ta đã rất coi trọng ngươi, ai biết ngươi vẫn là vượt xa quá ta chờ mong. Tương lai dược tề đại sư, chính thức hồn sư. Ta xưa nay chưa từng thấy ngươi cái tuổi này thanh niên có thể đạt đến ngươi hiện tại thành tựu. Ngươi lại khen ta, ta hội hiểu là ngươi yêu thích ta. Phật vung vung tay cười trêu nói. Mẹn phu nhân đột nhiên nâng hương quai hàm tựa ở trên bàn phong tình vạn chủng nhìn Phật, cái kia một đôi cực mỹ con mắt thu ba như hoàng sắp chảy ra nước. Phật lập tức là lễ phép ngạch lên. Mẹn phu nhân không muốn đùa giỡn, không ai có thể ngăn cản mị lực của ngươi. Phật mau mau rời đi tầm mắt, không dám cùng nàng đối diện. Mẹn phu nhân kiểu tiếng cười khẽ lên. Ta đến đây, ngoại trừ chúc mừng ngươi bên ngoài còn có một cái chính sự. Mẹn phu nhân giảng đến chính sự sau khi, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Nàng phất phất tay, bên cạnh hầu gái sâu sắc túi mình vái chào, sau đó thật nhanh lùi ra. Phật cũng là để các thị nữ đẩy ra ngoài, đem môn đóng lại. Không biết mẹn phu nhân có chuyện gì quan trọng. Phật rất là tò mò. Ngươi có thể muốn gia nhập hồn sư tổ chức. Mẹn phu nhân vẻ mặt thận trọng. Hồn sư tổ chức, ngươi là người nào? Phật rõ ràng bị mẹn phu nhân vấn đề kinh sửng sốt một chút. Ta đúng là thập tự tinh thần hồn sư tổ chức thành viên, ở thập tự tinh thần có địa vị tương đối cao. Thực lực của ngươi cùng dược tề sư trình độ rất cao, ta mới hội đề cử ngươi gia nhập thập tự tinh thần. Mẹn phu nhân bình tĩnh nói. Thập tự tinh thần, thất tinh thập tự giá, ngươi là nó bên trong người. Thập tự tinh thần lại gọi thất tinh thập tự giá, tên bắt nguồn từ trên trời thập tự giá bảy cái tinh. Đây là một quy mô khá là khổng lồ hồn sư tổ chức. Ở Long Viêm Vương quốc tiếng tăm rất lớn. Xem ngươi là có chút giải, cái kia bớt đi ta một phen miệng lưỡi. Phật ngươi cảm thấy thế nào? Có nguyện ý hay không gia nhập? Mẹn phu nhân gật gù hỏi. Phật bưng lên trên bàn làm bằng gỗ chén trà, uống một hớp dáng thanh trà, mới chậm rãi hỏi, gia nhập thập tự tinh thần, ta có thể có ích lợi gì? Ngươi có thể học tập càng cao cấp dược tề học tri thức, trong tổ chức bảo vật quý giá cùng hồn văn tài nguyên là hướng về hết thảy thành viên mở ra, nếu như ngươi có điểm cống hiến là có thể đổi lấy. Hơn nữa ta có thể cho ngươi đề cử một vị chính thức dược tề sư làm ngươi đạo sư, cũng có thể cho ngươi đề cử một vị chính thức hồn sư làm ngươi đạo sư. Mẹn phu nhân tung từng cái rất có mê hoặc điều kiện. Cảnh đời thượng lưu thông các loại tài nguyên đều chịu đến các đại hồn sư thế lực nghiêm ngặt khống chế, càng quý trọng đồ vật càng khó lưu thông, nhàn tản hồn sư là khó có thể tìm tới mua phương pháp. Coi như là đến chợ đêm mua, những kia tài nguyên đều quý đòi mạng. Phật tuy rằng gia nhập cùng nhiệt kim loại tổ chức, nhưng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói cùng nhiệt kim loại căn bản không tính một tổ chức, nhiều lắm là cái vòng tròn. Hơn nữa không có cố định căn cứ, tài nguyên phương diện cũng không ổn định. Trước đó hắn thì có ý nghĩ chuẩn bị gia nhập một hồn sư tổ chức. Ngoại trừ tổ chức phương diện ưu thế ngoại, ta cũng có thể hợp tác với ngươi. Ta ở thập tự tinh thần bên trong cùng Long Viêm trong vương quốc tài nguyên quan hệ có thể giúp ngươi rất nhiều. Mẹn phu nhân lần thứ hai tăng thêm thẻ đánh bạc. Thập tự tinh thần có cái gì hạn chế? Phật hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Mẹn phu nhân đương nhiên rõ ràng Phật quan tâm vấn đề, ở phía sau nói chuyện bên trong, mẹn phu nhân đem thập tự tinh thần một ít tin tức trọng yếu nói cho Phật. Mấy tiếng sau khi, mẹn phu nhân và Phật mặt mỉm cười rời đi phòng khách, Phật tự mình cho mẹn phu nhân sắp xếp gian phòng. Thập tự tinh thần đến cùng làm sao hắn cũng không rõ ràng, cũng sẽ không dễ tin mẹn phu nhân một người nói như vậy. Nhưng Phật càng quan tâm càng cao cấp dược tề học tri thức cùng lượng lớn tài nguyên. Thập tự tinh thần ở thành viên yêu cầu trên tương đối nghiêm khắc, Phật hiện nay là Long Viêm Vương quốc bá tước thân phận. Đối cái này bá tước thân phận, hắn lo lắng hệ thống còn có thể có tương tự cần tăng lên tước vị nhiệm vụ, vì lẽ đó tạm thời không muốn từ bỏ. Nếu như cần Phật thời gian dài đóng quân thập tự tinh thần tổng bộ liền có chút phiền phức, đối tình huống như thế, mẹn phu nhân từ lâu cân nhắc đến. Nàng có thể giúp Phật xin thập tự tinh thần ngoại vi thân phận, không cần trường kỳ đóng quân căn cứ. Ngoại vi thân phận không cách nào thu được thập tự tinh thần mỗi tháng cố định số lượng tài nguyên, nhưng thắng ở tự do chút. Phật còn chọc xong đầu tà linh quyển, nếu như có thể gia nhập thập tự tinh thần tổ chức hay là có thể để bọn họ giúp đỡ. Mà Phật cũng sáng tỏ hướng về mẹn phu nhân nhắc lên xong đầu tà linh quyển chuyện này, mẹn phu nhân nói rõ đáp ứng trợ giúp Phật chống lại xong đầu tà linh quyển. Cùng mẹn phu nhân có tiến thêm một bước quan hệ tốt nơi hết sức rõ ràng, Phật muốn mua hồn sư cùng dược tề sư nô lệ thì nàng liền đáp ứng một tiếng, nàng buôn bán tài nguyên phương diện cũng nguyện ý hướng tới Phật nghiêng, có thể ưu tiên cung cấp Phật. Đồng thời song phương ký kết khế ước. Chương 136, thập tự tinh thần 2. Ngày thứ 2, Phật cùng mẹn phu nhân cùng rời đi trang viên, muốn đi thập tự tinh thần tổng bộ. Thập tự tinh thần tổng bộ phi thường bí mật, giấu ở gian như sần bên trong vùng rừng rậm một tòa bên trong gốc. Hơn nữa căn cứ mẹn phu nhân nói tới vị trí, thập tự tinh thần tổng bộ ở vào gian như sân rừng rậm trung bộ, nơi đó nhưng là trung cấp hồn thú hoạt động địa bàn. Xe ngựa mở ra gian như sân rừng rậm bên ngoài, Vạn Ly chính là cho gọi ra một đầu thanh vũ điêu. Con này thanh vũ điêu thể tích không nhỏ, có thể tọa hạ ba người. Vạn Ly tiên sinh, ngươi này thanh vũ điêu là từ nơi nào nắm bắt đến? Phật khá là ước ao hắn thanh vũ điêu, Phật cũng có phi hành hồn thú, thế nhưng tứ tốc phi xà hiện nay mới một điểm cao, chính mình cũng khó có thể bay lên đến, chớ nói chi là mang người. Con này thanh vũ điêu là từ phân bộ đổi lại, giá trị 1000 cái điểm công hiến. Vạn Lỵ cười nói. Phật gật gù, hắn từ mẹn phu nhân nơi đó giải thập tự tinh thần một ít cơ bản tin tức. Như thập tự tinh thần cùng hồn sư tổ chức đều là lấy điểm công hiến làm lưu thông tiền, điểm công hiến có thể từ thập tự tinh thần bên trong đổi lấy bất kỳ tài nguyên. Mà điểm công hiến đổi lấy nhưng là có thể thông qua làm nhiệm vụ, nộp lên hồn thú cùng vật có giá trị các loại con đường thu được. Thập tự tinh thần tổng bộ bên trong có một chuyên môn thú trưởng, nơi đó thuần dưỡng rất nhiều hồn thú, cơ bản là cấp thấp hồn thú. Nếu như ngươi cần hồn thú có thể đi nhìn. Mẹn phu nhân nói rằng. Phật có chút ý động. Thanh vũ điêu bay lên trên không, không dám ở gian như sẩn trên vùng rừng rậm tầng trời thấp phi hành, bay lên cực cao không trung ở trong tầng mây qua lại hướng về phương xa bay nhanh bay đi. Thanh vũ điêu xuyên qua như thụ hải loại rừng rậm, đầy đủ bay một ngày mới có lạc địa xu thế. Thanh vũ điêu chậm rãi giảm tốc độ bay lượn loại rơi xuống bên trong vùng rừng rậm. Nơi này có hồn lực gợn sóng. Phật sắc mặt chìm xuống, trên người hồn lực nhất thời có gợn sóng. Hệ thống quét hình trường trong nháy mắt mở ra, khóa chặt mẹn phu nhân và Vạn Ly. Phật ba tước năng lực nhận biết thật nhạy cảm, không sai, chúng ta đã đến thập tự tinh thần. Phía trước khu rừng rậm này bên trong bị bố trí mê viễn hồn trận, vì là chính là không khiến người ta phát hiện căn cứ vị trí. Mẹn phu nhân tán thường đạo, nàng từ trên người lấy ra một tương tự la bàn mâm tròn trên kim chỉ nam đang nhanh chóng chuyển động sau liên tục nhảy lên mấy lần mới dừng lại vạch ra một phương hướng. Theo ta đi. Mẹn phu nhân trước tiên tiến vào rừng rậm, Phật ánh mắt lấp lóe đi theo. Tiến vào rừng rậm sau khi, Phật liền cảm giác trên trời thái dương một hồi ảm đạm đi, chu vi cũng có thêm một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng, có một loại lạnh như băng cảm giác. Bắt lấy hồn kia, phân tích hoàn cảnh kết thúc. Trong hoàn cảnh đồng bền đến dẫn dắt tính trí huyễn trường lực, không cách nào phá xấu ký chủ trên người trường lực, bởi vậy không có nguy hại. Phật lúc này mới có thả lỏng. Mẹn phu nhân tùy tùng mâm tròn chỉ dẫn ở trong rừng đông xuyên tây đi, ở trong rừng đi rồi bán ngày thời gian rốt cục đi tới một cửa ngã ba, đầu đường dựng đứng một bài, mặt trên chữ viết cùng thập tự tinh thần đồ án cho thấy khắp nơi hướng về điểm cuối. Một bài bên cạnh trên cây còn treo lên một bộ trắng toát hài cốt trên cổ treo lên một khối tàn tạ một bài, mặt trên ác thú vị viết tự tiện xông vào chết chữ. Chúng ta đến. Mẹn phu nhân lộ ra nụ cười, đi tới một bài chỉ dẫn con đường. Con đường này đi rồi một đoạn lộ trình sau rừng rậm đột nhiên biến mất, mà là xuất hiện một phiến cực kỳ lầy lội đầm lầy địa. Trừ bọn họ ra dưới chân con đường này xa xa còn có ba cái như vậy bùn đất đường nhỏ dẫn tới điểm cuối vị trí. Một tòa thật to cổ điện pháo đài quần thể kiến trúc đứng sững ở đầm lầy địa vị trí trung tâm. Tòa này đầm lầy chính là căn cứ cao thủ chế tạo ra phòng ngự mang, trong ao đầm ẩn giấu đi số lượng khổng lồ đầm lầy lang. Chúng nó phụ trách thanh lý loạn vào đầm lầy địa sinh linh. Mẹn phu nhân vì là Phật giới thiệu mảnh này to lớn đầm lầy địa. Nàng vừa nói chuyện trong vùng đầm lầy bốc lên từng con cả người bùn nhão lang hình hồn thú, hệ thống nhanh chóng quét hình chúng nó, thành lập số liệu mô hình, đồng thời so với ra chúng nó thân phận chính là sinh hoạt với đầm lầy địa hồn thú đầm lầy lang. Đầm lầy lang nhìn thấy ba người thật giống như mèo gặp được con chuột hưng phấn nhảy ra đầm lầy, cùng nhau tiến lên, ở đầm lầy trên như dẫm trên đất bằng chạy trốn. Mẹn phu nhân trên người đột nhiên bay lên một thập tự tinh thần thập tự giá quang đồ, trên thập tự giá bảy vì sao tỏa ra đặc thù vòng sáng, giúp tới được đầm lầy lang thần sắc đột nhiên sợ hãi lên, động tác hầu như nhất trí chui vào trong đầm lầy biến mất. Tiếp tục đi thôi. Mẹn phu nhân không có thu hồi quang đồ, tiếp tục hướng phía trước đi. Đi thẳng đến pháo đài trước, đầm lầy điệu đột nhiên xuất hiện rung động mạnh mẽ, một đầu hình thể kinh người cá sấu từ trong đầm lầy lao ra, to lớn đầu lâu ngăn cản ba người. Ta nghe thấy được xa lạ mùi. Cá sấu lớn trung đồng to nhỏ con mắt màu đỏ ở ba người trên người xẹt qua cuối cùng đứng ở phía trên người. Một luồng mạnh mẽ mà tà ác hồn lực trong nháy mắt khóa chặt hắn, để hắn có một loại bị nhìn thấu ảo giác. Phật trong cơ thể hồn lực nhanh chóng phản ứng, ở bên ngoài thân hình thành một tầng màng bảo vệ. Kenner đại nhân, hắn là sắp gia nhập thập tự tinh thần chính thức hồn sư. Mẹn phu nhân mau mau nói rằng, kẻ nở huyết con mắt màu đỏ từ phật trên người rời, nhìn mẹn phu nhân, ngươi quả thật có mang người xa lạ tiến vào căn cứ tư cách, không muốn ở căn cứ quấy rối, bằng không ta hội ăn đi ngươi. Kẻ nở đối phật hừ lạnh một câu, thân thể to lớn nhanh chóng chìm vào trong đầm lầy. Mẹn phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ấy nay đối phật nói rằng, kẻ nở đại nhân là ngoài căn cứ bảo vệ hồn thú, chức trách của hắn chính là phòng ngừa chính thức hồn sư cấp bậc sinh vật tiến vào căn cứ. Kẻ nở đại nhân bảo vệ căn cứ rất nhiều năm, làm người có chút cố chấp, ngươi không muốn chú ý. Phật gật gật đầu. Ba người lại đi về phía trước, đi tới pháo đài cửa lớn hai bên có hai cái bằng thùng nước trụ đá, trên trụ đá cuộn lại hai cái thạch xà. Thạch đầu rắn bộ vị trí vừa vặn nhìn chằm chằm cửa lớn phía trước, Phật ba người chỗ đứng. Ở Phật ba người tiếp cận, hai cái thạch xà con mắt sáng lên hồng quang, chúng nó trên người thạch đầu mảnh vụn nhanh chóng bóc ra từng mảng, rất nhanh hai cái thạch xà biến thành hai con màu đỏ cự mãng ở trên trụ đá bơi lội. Tuy rằng kẻ nờ đại nhân đã nghiệm chứng thân phận của các ngươi, thế nhưng quy củ dù sao cũng là quy củ. Để chúng ta kiểm tra thân phận bài. Hai cái màu đỏ cự mãng đồng thời mở miệng. Nói ra âm thanh thật giống là chỉ có một người đang nói chuyện. Mẹn phu nhân gật đầu ném ra một tấm lệnh bài, một cái màu đỏ cự mãng một cái cắn trúng lệnh bài cho nuốt xuống, sau đó khắc một cái màu đỏ cự mãng há mồm quân lệnh bài phun ra ngoài. Lệnh bài chính xác, có thể tiến vào. Hai cái màu đỏ cự mãng trọng tấn quay quanh trụ đá, thân thể nhanh chóng hóa đá. Đồng thời, pháo đài cửa lớn ầm ầm mở ra, lộ ra một người cất bước khe cửa. Mện phu nhân ghét bỏ dùng hồn lực bao lấy lệnh bài, đem mặt trên nước bọt chất nhảy thành trừ mới thu hồi đến. Bên trong chính là căn cứ. Mện phu nhân mang theo Phật tiến vào bên trong pháo đài. Lập tức nhưng cảm giác không khí nơi này rất thoải mái, tựa hồ toàn thân lỗ chân lông đều ở mở ra, hô hấp không khí nơi này. Năng lượng hạt căn bản nồng độ rất cao. Phật nhanh chóng nghĩ đến đáp án này, hệ thống tiếp theo quét hình lên. Hoàn cảnh hàng mẫu vật hái, phân tích bên trong. Phân tích hoàn thành, đơn vị diện tích bên trong hàm năng lượng hạt căn bản so với ngoại giới cao hơn 5 lần. Hệ thống âm thanh truyền đến. Nói như vậy ở đây minh tưởng hiệu suất muốn cao hơn ngoại giới 5 lần. Phật kinh ngạc lên. Không sai. Tiến vào sau đại môn là một to lớn hình tròn quảng trường, trên quảng trường chỉ bày ra chút đơn giản pho tượng trang sức. Còn nhìn thấy không ít hồn sư vội vội vàng vàng rời đi pháo đài. Những này hồn sư đại đa số đều là hồn sư học đồ, trên người còn dẫn theo một tầng người sống chớ gần hạt khí. Ta trước tiên dẫn ngươi đi đăng ký thân phận tin tức, công việc thân phận bài. Có điều hội có một ít thử thách, đương nhiên những này thử thách đối với ngươi mà nói là không thành vấn đề. Mện phu nhân vừa đi vừa cho Phật giới thiệu. Thập tự tinh thần căn cứ là từng tòa to nhỏ không đều pháo đài quần cùng hồn sư tháp quần tạo thành quần thể kiến trúc, ngoại vi là một phiến viên hoàn hình quảng trường, từ quảng trường có thể đi về hết thảy pháo đài cùng hồn sư tháp. Công việc thân phận chỗ ghi danh ở vào phân bộ cửa lớn cách đó không xa một tòa một tầng tam giác thạch phòng, thạch đỉnh bộ thu xếp một to lớn đầu châu trang sức ngoại, hơi có chút đặc sắc. Thạch bên trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có một mang theo sừng nhọn mũ trung niên hồn sư ở trên quầy dùng lông ngỗng bút thật lòng biết cái gì. Đoạn tờ rồ, lại đang viết người chuyển việc tin. Mẹn phu nhân trêu đùa nói. Trung niên hồn sư ngẩng đầu nhìn đến mẹn phu nhân, hắn có một đôi kỳ dị con mắt màu xanh lục, lộ ra nụ cười mau mau đứng lên đến, là mỹ lệ mẹn cờ lọt tệ ủy nữ sĩ, ngươi là không biết cái kia chết tiệt ủy viên hội có cỡ nào mẹ trứng, nha, thật không tiện, ta không nên ở trước mặt ngươi nói lời thô tục. Mẹn phu nhân trắng bạch hắn. Ngươi là không biết, ta đệ 192 phong chuyển việc tin lại bị bác bỏ. Này đã là ta viết đệ 193 phong chuyển việc tin. Đột tờ rổ gương mặt sầu khổ lại phẫn nộ. Mẹn phu nhân che miệng cười khẽ, ai bảo ngươi đắc tội rồi ý nổ gì nạ nữ sĩ. Ta chỉ là không cẩn thận giết nàng một con chín mắt phải email sao, cần phải đem ta điều đến chỗ ghi danh 100 năm sao, mỗi ngày đợi ở chỗ này, ta đều nhanh gấp điên lên rồi. Đột tờ rổ con mắt màu xanh lục đúng là bốc lên ngọn lửa màu xanh lục, bạo phát tự giết đảo. Đối này mẹn phu nhân tựa hồ tư không nhìn quen, không thèm để ý vung vung tay, không cẩn thận, ngươi lại nói đến là khinh xảo. Vậy cũng là ý nộ dị nạ nữ sĩ cho con trai của chính mình bồi dưỡng tái sinh thể, ý nộ dị nạ nữ sĩ khổ cực từ dị độ không gian phải ỉ miêu vương mèo ổ bên trong đoạt lại, tổng cộng liền 3 con, ngươi còn cho nàng giết một con. Nếu như không phải hắn ủy viên xin tha cho ngươi, ngươi phỏng chừng đều sẽ bị điều đến nàng phòng thí nghiệm, sau đó bị nàng thí nghiệm phóng xạ ô nhiễm, phỏng chừng ngươi cũng sống không được 100 năm. Ta xem ngươi vẫn là bé ngoan ở đây lại chờ cái 100 năm, đồng thời cầu khẩn ý nộ dị nạ nữ sĩ thí nghiệm có thể thành công đi. Con trai của nàng linh hồn đều biến mất, còn làm gì phục sinh, ta xem đều là uổng phí tâm tư. Đột tờ rồ âm thanh lập tức hạ thấp đến, trong mắt phi thường kiêng kỵ trong miệng hắn Inojina, biểu hiện rất là ủ rũ. Lần này tới là để cử một vị hồn sư gia nhập tổ chức, ngươi cho hắn đăng ký một hồi, sau đó tiến hành kiểm tra. Mẹn phu nhân không muốn nhắc tới đến Inojina nhi tử sự tình trên, vội vàng đem đề tài dẫn ra. Vê đút vê đút vê đút gì cản nhở sủ ổ con dịch xem tiểu thuyết. Chương 137, kiểm tra 1. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Được thôi, thân phận tin tức rõ ràng à. Đột tờ rồ xoay người trở lại trên quầy tìm kiếm lên. Hỏi hướng về mẹn phu nhân. Đây là tin tức của hắn biểu, mặt trên thân phận tin tức hoàn toàn thuần khiết, ta có thể bảo đảm. Mẹn phu nhân từ trong tay tay nải bên trong lấy ra 4-5 tờ sách nhỏ đưa cho đoạn tờ rồ. Đoạn tờ rồ phiên sau khi xem xong ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Phật, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó lại là một mặt không dám tin tưởng, ngươi vẫn là vị bá tước, hơn nữa còn là dược tế sư. Ông, ta nhìn thấy gì, ngươi đã là chính thức hồn sư, ngươi mới bao lớn, 16. Mẹn nhìn một cái ta đều nhìn thấy gì, những tài liệu này tin tức đều là thật sao? Đoạn tờ rồ run lên sách. Kinh ngạc vẻ mặt như là đang nói có dám hay không ở viết khoa trương điểm. Phật những tin tức này cũng có thể tra được, ngươi sau đó tự mình đi tra một chút không phải đều làm rõ à? Mẹ nói. Đột tờ rồi nhún vai, đem sách thu hồi đến được rồi, sau đó muốn nghiệm chứng tin tức là quy củ, ta nhất định phải đi điều tra một chút. Sau đó cho Phật cầm một tờ giấy, bá tước tiên sinh, xin dựa theo mặt trên vấn đề để bảng. Bảng trên vấn đề cũng không nhiều, bao hàm Phật một ít cơ bản tin tức cùng hắn muốn gia nhập bộ phận. Đột tờ rồi cầm bảng, gậy gậy bảng tựa như cười mà không phải cười nói rằng, không nói những này. Ta dẫn ngươi đi tham gia kiểm tra đi. Có điều vận may của ngươi cũng không tốt. Mẹn phu nhân mặt lộ vẻ nghi sắc theo đoạn tờ rổ tiến vào sừng nhọn nhà đá mặt sau một gian kiểm tra gian phòng. Đây là một hình chữ nhật nhà đá bốn phía vách đá, trần nhà còn có trên sàn nhà khắc đầy đủ loại kiểu dáng hồn văn hình vẽ. Những này hồn văn nối liền cùng nhau hình thành một mặt mặt to lớn hồn văn trận, Phật có thể cảm nhận được trên vách tường hồn văn trận trên bí ẩn hồn lực gợn sóng. Ta biết ý của ngươi. Mẹn phu nhân nhìn thấy trong thạch phòng sau quậy người sắc mặt nhất thời không tốt. Kỳ giả tại sao lại ở chỗ này? Hắn hiện tại bị điều đến chỗ ghi danh phụ trách kiểm tra phân đoạn. Đột tờ rồ ôm cây gậy, đứng ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Mẹn phu nhân, lại đề cử ai tới tham gia kiểm tra. Nhà đá sau quầy cái kia đại hán hồn sư đứng lên đến, sải bước đi tới, ánh mắt rất có xâm lược tính nhìn mẹn phu nhân. Phật chúng ta đi thôi, cùng mấy ngày tới nữa kiểm tra. Mẹn phu sắc mặt người khó coi muốn chết, xoay người liền muốn đi. Đại hán hồn sư cười gằn, vậy ngươi phỏng chừng phải đợi 10 năm, ta muốn ở chỗ ghi danh làm mãn 10 năm mới có thể rời đi. Mẹn phu nhân bước chân dừng lại, sắc mặt phẫn nộ nhìn về phía đại hán hồn sư. Đại hán hồn sư không để ý chút nào, một bên cười gằn một bên nhìn mẹn phu nhân, khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra si mê biểu hiện. Mẹn phu nhân, hắn là ai? Phật cảm giác mẹn phu nhân hợp đại hán có chút không hợp nhau, lại liên lụy đến kiểm tra hộ vấn đề, không khỏi liền hỏi một câu. Hắn là ta đối đầu một trong, chính thức hồn sư cấp bậc, thực lực rất mạnh. Không phải tầm thường chính thức hồn sư có thể đối phó. Hắn nhất định sẽ làm khó dễ ngươi, có hắn ở ngươi kiểm tra rất khó hoàn thành. Mẹn phu sắc mặt người khó coi cực kỳ. Ngươi chính là kiểm tra đối tượng, cho ngươi cái lời khuyên chớ cùng mẹn, bằng không có ta thủ quan ngươi khác muốn gia nhập thập tự tinh thần. Không thử xem làm sao biết kết quả. Phật bình tĩnh mà trả lời mẹn phu nhân. Ngươi thật nguyện ý thử nghiệm? Đương nhiên nguyện ý. Đại hán hồn sư vung vung tay, không nhịn được nói, khắc ma ma tức tức, muốn kiểm tra liền đi theo ta. Đại hán đưa cho hắn một thiết vòng tay hình dạng hồn khí, đây là phong hồn trạng, có thể mang ngươi hồn lực điều đến cao cấp hồn sư học đồ cấp bậc. Đây chỉ là kiểm tra không cần thiết vận dụng toàn bộ hồn lực. Đọc tờ rồ đưa cho đại hán hồn sư một trang giấy, mặt trên là phần tin tức cặn kẽ. 16 tuổi chính thức hồn sư. Vẫn là vì là bá tước. Ha ha. Gia nhập chính là thành viên vòng ngoài vòng tròn, vậy chỉ dùng không tới phong hồn trạng. Đại hán hồn sư trên mặt lộ ra một tia cổ quái xem thường nụ cười. Tại sao không cần phong hồn trạng, đây chỉ là kiểm tra mà thôi. Mẹn phu nhân sốt sáng lên đến. Mấy năm qua chúng ta cùng quật mộ chi quỷ, tội ác chi đô ma sát càng ngày càng nhiều, muốn gia nhập ngoại vi nhất định phải từng có ngạnh thực lực. Chỉ là một cao cấp hồn sư học đồ cấp bậc kiểm tra làm sao có thể kiểm tra ra thực lực của hắn. Yên tâm đi, ta hội có chừng mực, sẽ không giết chết hắn. Đại hán hồn sư hững hờ đi tới một mặt vách tường tiền, từ trong túi tiền móc ra một khối khối thép đặt tại vách tường rãnh bên trong, nhưng mà bốn phía vách tường thêm vào trần nhà cùng sàn nhà tổng cộng 6 mặt trên tường hồn văn trận đồng thời tỏa ra ánh sáng. Hắn lại đang rãnh vị trí từ vách tường bên trong lôi ra một tay đem, lập tức đưa tay đem kéo đến độ cao nhất độ. Cùng thời gian 6 mặt trên tường hồn văn trận thượng lưu động ra mãnh liệt hồn lực gợn. Sóng, bức tường ngay phía trước 10cm không gian biến mất, thật giống là bị cô lập ra. Mẹn phu nhân sắc mặt tái nhợt, kỳ dạ lý do căn bản không tính là lý do. Ngoại vi vòng tròn hồn sư có thể không chỉ là cùng phụ trách xử lý tội ác chi đô hồn sư, thập tự tinh thần cùng tội ác chi đô trong lúc đó ma sát tự nhiên có trong tổ chức săn giết tội xử lý. Kỳ dạ chính là muốn cho phật quá không được kiểm tra. Ta đã đem phòng ngự hồn văn trận trình độ phòng ngự điều đến cực đại, có thể chống đỡ chính thức hồn sư chiến đấu. Đại hán hồn sư nặn nặn nắm đấm ma sát sẽ lửa, thật là bất phàm. Đáng chết, kỳ dạ muốn giết phật. Mẹn phu nhân hối hận để phật tham gia kiểm tra, thế nhưng phòng ngự hồn văn trận đã đem bọn họ cách ly, hiện ở không người nào có thể tiến vào chiến đấu giữa trường. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta có thể muốn bắt đầu rồi. Đại hán hồn sư vừa dứt lời, trên người hắn hồn lực chính là chấn động ra, trong không khí lại đột nhiên xuất hiện một trận thê thảm mà sắc bén âm thanh ở chiến đấu trong sân không ngừng vang vọng, không khí chung quanh chẳng khác nào sóng nước bắt đầu dập dờn. Hồn lực từ trường lẫn nhau va chạm gây nên cụ tượng hóa, thành hình năng lực là ảo giác. Phật bỗng nhiên thức tỉnh, cường hãn hồn lực trong nháy mắt huyết tán ra, hư không thật giống mạc bố như thế xé ra. Một đạo to bằng bàn tay gió màu xanh nhận đột nhiên nhằm phía hắn trước ngực. Này đao gió tuy nhỏ thế nhưng hệ thống tặng lại hồn lực gợn sóng nhưng kinh người khổng lồ. Đao gió tốc độ cực nhanh, vút nhanh quá hư không, ở trong không khí phát sinh lanh lảnh dường như cắt nát vài rách loại xì xì tiếng xé gió. Phần trong ống tay áo bay ra điều trạng kim loại dịch ở trước người đều triển khai đọc lại thành một mặt kim loại tiểu thuẫn. Sáng trắng thuẫn mặt cùng đao gió mạnh mẽ đụng vào nhau, đao gió cắt chém kim loại tiểu thuẫn hơi hơi ngăn cản đao gió, Phật liền nhìn thấy trước người màu bạc tiểu thuẫn răng rắc một tiếng, trực tiếp bị xuyên thấu. Liên lần thứ hai nhằm phía Phật. Phật đột nhiên giơ tay ấn xuống đi. Bàn tay vừa vặn đem đao gió để lại, vặn vẹo không gian nắm lấy đao gió. Phật tiêu sái vung tay lên, cùng bạo vặn vẹo lực lượng bạo phát đao gió đột nhiên hóa thành vô số điểm sáng màu xanh tiêu tan. Phật hai mắt nheo lại, chết nhìn chòng chọc cách đó không xa Kỳ Dạ. Đột nhiên hắn có loại tóc gáy dựng lên cảm giác. Kỳ Dạ sắc mặt liếm môi một cái, lộ ra một tia khát máu vẻ mặt, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, trên bàn tay bỗng dưng có thêm một cái hình thù kỳ quái vũ khí. Vũ khí này hẳn là lấy kỵ sĩ kiếm làm trụ cột, mặt trên sinh trưởng ra mấy chục ngoài chiều, hướng ra ngoài sức mang rô, phi thường dữ tợn. Xé rồi. Màu xanh hồn lực trong nháy mắt quanh quần thân kiếm, mỗi một cái sức mang rô trên đều phóng xạ ra hơn 10cm màu xanh quang điểu, Kỳ Dạ một tay nhẹ nhàng chuyển động chuôi kiếm. Hô! Toàn bộ vũ khí biến thành xoay tròn lên, cái kia mỗi một cái màu xanh sức mang rô mang theo mãnh liệt chói hai cắt chém không khí sắc bén âm thanh. Chuẩn bị xong chưa? Kỳ Dạ khát máu nhất yếu, ISO. Thân thể nghiêng về phía trước, đây là kỵ sĩ chiến đấu tư thế một tròng, phật ngẩn người một chút, Kỳ Dạ xì một tiếng đột nhiên biến mất ở tại chỗ, dưới chân phòng ngự hồn văn trận bị giẫm xuất hiện một ao khanh. Một bóng người thoáng qua liền mạnh mẽ đánh vào hơn 10 mét ngoại phật trên người. Cận chiến hồn sư. Phật trong đầu chỉ kịp lóe lên ý nghĩ này, Kỳ Dạ đã vọt tới phật trước mặt, cái kia nhanh chóng xoay tròn vũ khí càng như là một màu xanh hình nón mạnh mẽ đâm về phật. Phật vội vàng đáp lại, trong ống tay áo bay ra hai đại đoàn kim loại dịch trên không trung ngưng tụ thành một tấm hình nửa vòng tròn kim loại thuẫn. Vành. Hai người trực tiếp đụng vào nhau, Phật trong nháy mắt bay ngược ra ngoài 5-6 mét, kim loại thuẫn trên bị xuyên thấu ra một cái vòng tròn hình mũi khoan hình, may là xuyên thấu không sâu, không có thương tổn được Phật. Kỳ Dạ lần thứ 2 xông lên, Phật lạnh lùng một phát bắt được màu xanh hình nón, vặn mẹo không gian đem màu xanh hình nón cố định, hiện lộ ra có mấy chục như laser loại kỳ lạ vũ khí. Cùng lúc đó, Kỳ Dạ một cái tay khác mạnh mẽ một quyền đập về phía Phật. Hắn trên nắm tay mang vào sức mạnh kinh người, không khí đều bị đánh nổ mở, mang theo mãnh liệt kình phong đánh về phía Phật đầu. Phật cũng không cam lòng yếu thế, trên cánh tay sáng lên cự lực hồn văn, nắm đấm trong nháy mắt bị kim loại bao vây. Cùng Kỳ Dạ nắm đấm va chạm lên, oành! Một tiếng vang trầm thấp, trực tiếp đánh ra đả kích cường liệt khí lưu. Ở va chạm thì, Phật trên nắm tay kim loại dịch như thủy triều một dọc theo Phật trên tay vọt tới Kỳ Dạ trên tay phải, sau đó từng tầng cấp tốc đọc lại, trong nháy mắt hắn một cái cánh tay bị kim loại hóa. Kỳ Dạ khuôn mặt xem thường, cánh tay bắp thịt xuất hiện chấn động, tương tự với cộng hưởng, trên cánh tay kim loại từng tầng sản sinh tỉ mỉ rạn nứt, nhanh chóng bóc rơi xuống. Tay phải hắn trên kỳ lạ vũ khí đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng màu xanh, ở khổng lồ hồn lực dưới chuyển động lên, hình thành khủng bố xoay tròn lực, khinh bạc ánh sáng màu xanh phảng phất hung ác nhất khí lực, tê một hồi, vặn vẹo không gian trực tiếp bị bạo lực xé nát. Kỳ Dạ lần thứ 2 vung lên xoay tròn màu xanh hình nón, đột nhiên hướng về Phật mạnh mẽ vạch một cái. Phật đã sớm để phòng hắn này một chiêu, vội vàng giơ lên tay phải, ở màu xanh hình nón đâm tới con đường trên một đoàn kim loại dịch động lại thành một mét sau kim loại thuẫn. Màu xanh hình nón một hồi xuyên thủng khoảng nửa mét, nhưng vẫn bị ngăn trở. Ầm. Kỳ Dạ vung lên màu xanh hình nón điên cuồng oanh kích kim loại thuẫn, sự công kích của hắn tốc độ không thua gì đại kỵ sĩ, hơn nữa mỗi một lần đều có thể thuấn sát đại kỵ sĩ. Phật núp ở phía sau một bên, lạnh lùng nhìn rơi vào hưng phấn trạng thái Kỳ Dạ, từng tầng không ngừng thêm dày hình nón. Đột nhiên, màu xanh hình nón trên bùng nổ ra óng ánh ánh sáng màu xanh, toàn bộ màu xanh hình nón bỗng nhiên là mở rộng nhiều gấp đôi. Hắn chỉ cảm thấy một luồng to lớn đại lực mạnh mẽ xuyên thấu qua kim loại thuẫn đánh vào người, hắn khẩn cấp bố trí vặn vẹo không gian cũng bị một lần xuyên thấu. Chương 138, kiểm tra 2. Đầu phiếu đề cử trên một chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Phần trên mặt nổi lên một trận đường hồng, khoe miệng mơ hồ tràn ra một tia tơ máu. Thân thể nhanh chóng về phía sau bạo lực. Trước ngực áo bào đen bị quyển nát bám vào trên da kim loại da rẻ đại phiến rạn nứt. Xì xì xì. Phần sắc mặt âm trầm nhìn Kỳ Dạ lại một lần xông lại, phần trên cánh tay chảy ra kim loại dịch động lại thành một to lớn kim loại truy. Vành. Lại là một tiếng vang thật lớn, kim loại truy cùng màu xanh hình nón va vào nhau. Kim loại truy bị nghiền ép, nhanh chóng bị màu xanh hình nón đâm nát. Hủy diệt dung dịch. Phần phất tay lan ra như nước thủy triều dung hợp va chạm ở màu xanh hình nón trên, màu xanh hình nón trong nháy mắt bị nhiệt độ cao kim loại dịch dội xuyên. Kỳ Dạ sắc mặt hơi kinh, hắn nhanh chóng lùi lại. Tùy ý vũ khí trên nhiệt độ cao kim loại dịch rơi xuống sàn nhà gây nên phòng ngự hồn văn trận, nhiệt độ cao kim loại dịch nhanh chóng đọng lại thành một đoàn đoàn bất quy tắc kim loại đoàn. Phần dưới chân hình thành to lớn hồn văn, phàm là bị hồn văn bao phủ khối kim loại nhanh chóng hòa tan thành kim loại dịch, dâng tới ở phần quanh thân hình thành dài hơn 10 mét kim loại dịch mang. Thú vị, ngược sát ngươi thiên tài như vậy nên càng thú vị. Kỳ Dạ trong mắt xuất hiện quỷ dị hừng mang, trên người bay lên màu xanh hồn lực, này hồn lực bao vây hắn ở trên người ngưng tụ thành màu xanh giáp trụ, cả người trở nên khôi ngô phi phàm. Phong linh thần giáp, Kỳ Dạ muốn giết Phật Dực. Mẹn phu sắc mặt người âm trầm đến cực điểm, trong lòng nàng lo lắng lên, người muốn mau mau lại đây. Phật trên mặt rốt cục lộ hiện ra vẻ dữ tợn cùng sắc ý, hốc mắt biến thành vòng xoáy hình. Vờn quanh hắn kim loại dịch mang nhanh chóng bị nhen lửa, hắc màu bạc kim loại dịch nhanh chóng bị đốt thành màu đỏ, phóng thích cực hạn nhiệt độ cao. Đồng thời Phật Dực trong ống tay áo xuất hiện ác linh quỷ đằng hồn văn. Dưới chân bọn họ hồn văn trận không chịu nổi hai người hồn lực lại xuất hiện nứt toác tình huống. Được rồi. Đống nhiên một tiếng nói giản mua truyền đến. Chiến đấu trường hình thành phòng ngự hồn văn cách ly không gian cường tất cả đều là trong nháy mắt nứt ra, một đạo cường tuyệt khí tức uy thế ở trên người hai người. Giữa hai người xuất hiện một đạo giản mua bóng người. Ôi chủ tù ủy viên. Kỳ Dạ trên người hồn lực cùng màu xanh giáp trụ trong nháy mắt thu hồi trong cơ thể, cung thuận hướng về lão nhân hành hồn sư lễ tiết. Lão nhân vất tay chiến đấu bốn phía phòng ngự không gian tường tiểu ba, sáu mặt trên tường hồn văn trận trong nháy mắt mất đi ánh sáng lộng lẫy bị giam bế đi. Mẹn phu nhân bước nhanh đi vào chiến đấu trường, cùng Kỳ Dạ như thế cung kính mà hướng về lão nhân hành lý, còn tôn xưng một câu lão sư. Phật phải nhanh chóng đem kim loại dịch thu vào trong cơ thể. Trận này kiểm tra kết thúc, hắn có tư cách tiến vào thập tự tinh thần. Lão nhân lên tiếng, thanh âm êm ái mang theo không thể nghi ngờ cường điệu. Kỳ Dạ không dám có chút phản đối. Đọt Tờ Dồ, đem thân phận của hắn bài làm tốt, một lúc đưa cho mẹn. Đọt Tờ Dồ hội trung thành chấp hành mệnh lệnh của ngài. Lão nhân gật gù, phất tay cuốn lên mẹn phu nhân và Phật biến mất ở chiến trên đấu trường. Đáng chết. Ôi chủ tù ủy viên không phải đem mẹn phu nhân trục xuất sao, hắn tại sao còn có thể trợ giúp mẹn phu nhân? Kỳ Dạ sắc mặt đỏ lên, biểu hiện phẫn nộ. Hồn sư trong lúc đó từ trước đến giờ là không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có cộng đồng lợi ích. Đoạn tờ rồ bĩu môi, tự mình tự rời đi chiến đấu trường. Nay cố hát phong từ chỗ ghi danh bay ra ngoài, ở pháo đài qua lại mà qua. Thập tự tinh thần là không cho phép hồn sư dùng hồn thuật phi hành, nhưng đối với căn cứ các ủy viên mà nói, cái này quy tắc không thuộc về bọn họ. Hát phong bay vào kiến trúc khu bên trong một tòa 7 tầng màu đen hồn sư tháp. Từ màu đen hồn sư tháp tầng lớp cao nhất bay vào đi. Đỉnh tháp gian phòng đơn giản cổ điện, lão nhân ngồi ở một tấm cổ điện chất gỗ trên ghế dựa lớn. Phật cũng mới nhìn rõ ông già này hình dáng, hắn là tương đương già mua, bạch như xương loại tóc rủ xuống tới vai, một đôi vận đục con mắt hoàn toàn không có cấp cao hồn sư sắc bén, đi lên đường đến đều là loạn tròa loạn trọa. Thượng cổ kim loại thiên phú hồn văn, mèn, ngươi lần này tuyển người không sai. Ổ chủ tụ vận đục ánh mắt lại như là có thể đem phân nhìn thấu, hắn ngồi ở mềm mại ghế salon bằng da thật càng lạ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nay đến còn có một việc muốn xin nhờ lão sư. Mẹn phu nhân cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, ta đã biết rồi, có phải là hắn hay không trên người truy hồn dấu ấn. Ổ chủ tụ chậm rãi nói rằng, lão sư liệu sự như thần. Mẹn phu nhân vội vàng nói, ổ chủ tụ gật gù, kéo dài phần dịch cánh tay, lộ ra cái kia đạo song đầu tà linh khuyển truy hồn dấu móng tay. Ổ chủ tụ đặt tại truy hồn dấu móng tay trên, chỉ thấy bàn tay hắn trên xuất hiện một chùm sáng vòng tròn, đột nhiên hướng ra phía ngoài lôi kéo. Tốt lắm tự khắc vào phần dịch trên da truy hồn dấu móng tay mạnh mẽ bị lôi ra ngoài. Vòng sáng bao bọc truy hồn dấu móng tay bị ổ chủ tụ cất đi. Này xem như là ta giúp ngươi chuyện thứ nhất, ngươi còn có hai cái yêu cầu. Ổ chủ tụ mặt không hề cảm xúc ngồi trở lại trên ghế. Mẹn phu sắc mặt người đột nhiên chìm xuống, túi đầu đáp lại, hiện tại còn không nghĩ tới. Ổ chủ tụ cũng không có nhiều lời. Lão sư, ta còn muốn mang Phật đi gặp Đỗ Đạt nữ sĩ. Xin được cáo lui trước. Mẹn phu nhân tựa hồ cùng Phật như thế một khắc đều không muốn ở lại đây, vội vàng muốn cáo tử. Ổ chủ tụ cũng không có bao nhiêu cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó mẹn phu nhân trốn bình thường rời đi ổ chủ tụ hồn sư tháp. Song đầu ta linh khuyển sự tình giải quyết, ta hiện tại dẫn ngươi đi thấy một vị dược tề đại sư, nàng là ta giới thiệu cho ngươi dược tề lão sư. Đỗ Đạt nữ sĩ là một tính cách quái gở cổ quái người, nhưng dược tề học phi thường cao thâm. Mẹn phu nhân vừa đi một bên cho Phật giới thiệu Đỗ Đạt nữ sĩ. Đỗ Đạt nữ sĩ trụ sở là một đống hai tầng cổ điện pháo đài, bên trong pháo đài trống rỗng chỉ có mấy cái hầu gái ở hầu hạ. Mẹn phu nhân tựa hồ cùng vị này Đỗ Đạt nữ sĩ rất quen thuộc, hầu gái là trực tiếp mang theo nàng tiến vào Đỗ Đạt nữ sĩ phòng thí nghiệm. Đỗ Đạt nữ sĩ phòng thí nghiệm ở vào lòng đất, hơn nữa rất sâu. Sâu thẳm trong thông đạo dưới lòng đất, mỗi cách mấy mét sẽ có mấy cái ngọn đèn. Cho dù là như vậy, thông đạo dưới lòng đất vẫn như cũ rất âm u, hơn nữa thông đạo dưới lòng đất thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương đặc biệt làm người ta sợ hãi. Mẹn phu nhân nói đây là Đỗ Đạt nữ sĩ đang tiến hành thí nghiệm. Là ra sao thí nghiệm sẽ có người tiếng kêu thảm thiết, Phật tính toán là ở làm thân thể thí nghiệm. Đi tới phòng thí nghiệm gian phòng là bị một tòa tường đá tách ra. Bên ngoài là phổ thông thí nghiệm trên bàn mặt bày ra không ít dụng cụ thí nghiệm, bên trong là Đỗ Đạt nữ sĩ đang tiến hành thí nghiệm. Bên trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết càng thêm rõ ràng cùng thê thảm. Khoảng chừng sau 15 phút, một cái trung niên tóc ngắn nữ nhân từ giữa ốc đi ra. Nàng khuôn mặt trắng xám, lông mày là màu xanh lam, một đôi mắt là một đen một lục. Trên má phải còn có một quái dị hắc hoa hình xăm, phi thường cổ quái. Mẹn phu nhân trước cũng cho Phật đã thông báo Đỗ Đạt nữ sĩ bộ mặt có chút quái dị, là bởi vì làm thí nghiệm thì bị phóng xạ ô nhiễm dẫn đến. Gò má phải hắc hoa hình xăm kỳ thực là che lớp má phải bị phóng xạ ô nhiễm sau dấu vết. Khuôn mặt cổ quái đến không tính là gì, nàng đi ra phòng thí nghiệm thì hai tay găng tay trắng cùng bạch y phục trên dính đầy máu tươi, lại như là mới từ đồ giữa trường đi ra đồ tể, cả người hình tượng phi thường gay go. Đỗ Đạt nữ sĩ cởi thí nghiệm bảo cùng găng tay cùng mẹn phu nhân ôm nhiệt tình sau, giới thiệu Phật dịch. Đỗ Đạt nữ sĩ, vị này chính là ta đề cử cho học sinh của ngươi, hắn nhưng là một vị chân chính dược tể sư thiên tài. Tin tức của hắn ta cũng thông báo ngươi. Đỗ Đạt nữ sĩ trên dưới đánh giá Phật dịch, mặt lộ vẻ nghi dung, tuy rằng ta rất tin tưởng mẹn, nhưng ngươi hay là muốn lấy ra chút trình độ để ta tận mắt xem, như vậy đi, ngươi hiện trường chế tác một phần ngươi am hiểu nhất dược tể. Vậy thì kịch liệt thiêu đốt dược tể đi. Đỗ Đạt dặn dò hầu gái chuẩn bị dược liệu, rất nhanh biến cho Phật chuẩn bị lưỡng phần dược liệu. Phật không vội không hoảng hốt dùng tốc độ nhanh nhất chế ra một phần kịch liệt thiêu đốt dược tề. Chế tác thủ pháp lô hỏa thuần thanh, mỗi một bước đều có thể nói hoàn mỹ. Rất tốt, ta rất nguyện ý giáo dục ngươi càng cao cấp dược tề học tri thức. Đỗ Đạt trên mặt lộ ra kinh ngạc nụ cười, ngươi cùng ta đều là chính thức hồn sư, ngươi và ta xem như là cùng thế hệ. Nếu là bái ta làm thầy không quá thỏa đáng, như thế làm a ngươi liền làm trợ thủ của ta đi, ta hội như ta đệ tử loại đem ta tri thức giáo dục cho ngươi. Đa tạ Đỗ Đạt nữ sĩ. Phật là tự nhiên không có dị nghị. Ngươi hai cái yêu cầu ta nhưng là đều làm được. Hiện tại chính thức hoan nên ngươi trở thành thập tự tinh thần hồn sư. Mẹn phu nhân cười khẽ duỗi ra tay nhỏ, Phật nhẹ nhàng nắm một hồi, liền rất nhanh tách ra. Vê đút vê đút vê đút gì cản nhở sủ ổ con dịch xem tiểu thuyết. Chương 139, máu chó cố sự. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Phật nơi này là căn cứ cơ sở dữ liệu cùng tri thức căn bản, bên trái là phổ thông tàng thư quán, bên trong thu gom rất rất nhiều sách cổ tư liệu cùng quý giá bản đơn lẻ. Thập tự tinh thần hồn sư có thể miễn phí ở bên trong tra lấy chính mình cần tư liệu. Bên phải là các ngành học tri thức căn bản, từ nhập môn đến cao cấp bên trong đều có, còn có thật nhiều hồn sư có giá trị tâm đắc cũng đặt ở bên trong, có thể dùng điểm cống hiến tiến hành hối đoái. Mẹn phu nhân mang theo Phật đi tới một tòa hình chữ nhật pháo đài trước, pháo đài có hai tòa cửa lớn, phân biệt đi về phổ thông cơ sở dữ liệu cùng tri thức căn bản. Phật ánh mắt sáng quắc nhìn tòa pháo đài này, nơi này phong phú tàng thư cùng cao cấp tri thức là hắn gia nhập thập tự tinh thần mục tiêu chủ yếu một trong. Điểm cống hiến nên làm gì hối đoái, ở nơi nào hối đoái? Phật hỏi vội. Xem ra ngươi đã không thể chờ đợi được nữa. Mẹn phu nhân cười khẽ lên, tiếp theo sau đó nói rằng, điểm cống hiến thu được phương thức nhiều kiểu nhiều loại, ngươi có thể đi nhiệm vụ phòng khách tiếp thu nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được điểm cống hiến, cũng có thể mang bất kỳ vật có giá trị bán cho tổ chức, có thể là hồn khí, hồn văn mọi việc như thế tài nguyên, thậm chí là tin tức có giá trị đều có thể hối đoái điểm cống hiến. Tổ chức hội căn cứ nên ai tèm giá trị hối đoái thành tương ứng điểm cống hiến. Ngươi làm như dược tề sư thu được điểm cống hiến phương thức liền đơn giản nhiều lắm, nhiều bán chút dược tề liền có thể thu được điểm cống hiến. Mạn phu nhân tỉ mỉ cho Phật giới thiệu điểm cống hiến thu được phương thức. Phật ánh mắt suy tư hiện tại liền nên đổi một ít tài nguyên tu luyện. Mạn phu nhân lại mang theo Phật tham quan quần thể kiến trúc bên trong trọng yếu mấy chỗ nơi công cộng, trong đó quan trọng nhất cũng là thập tự tinh thần địa tiêu tính kiến trúc, thập tự giá đại lâu. Thập tự tinh thần tài nguyên hối đoái đại lâu. Ngoại trừ công cộng khu vực ngoại, còn lại quần thể kiến trúc đều là hồn sư môn chỗ ở, hồn sư học đồ lấy pháo đài vì là nơi ở, nhiều người ở lại. Mà chính thức hồn sư nhưng là có thể phân đến chuyên môn hồn sư tháp. Phật cảnh giới là có thể phân đến một tòa hồn sư tháp. Tham quan xong phân bộ sau, mẹ phu nhân mang theo Phật trở lại trụ sở của nàng. Một tòa mô hình nhỏ pháo đài, bên trong chỉ có một mình nàng ở lại. Điều này cũng gián tiếp nói rõ mẹ phu nhân ở thập tự tinh thần bên trong có địa vị tương đối cao. Đọc tờ rồ ở mẹ phu nhân trở về trước đã ở trước cửa chờ đợi. Phật hồn sư, đây là ngươi thân phận bài ngàn vạn là không muốn làm mất rồi. Khối này là thẻ vào cửa, đánh số 56 hồn sư tháp là ngươi cho ở khối này thẻ vào cửa là hồn sư tháp chìa khóa, nếu như có cái gì không biết, ta có thể cùng đi ngươi đi một chuyến số 56 hồn sư tháp. Đoạn tờ rồ cười nói. Không cần đoạn tờ rồ, Phật là ta khách mời, sau đó ta hội đưa hắn đi số 56 hồn sư tháp. Mẹn phu nhân mở miệng nói rằng. Đoạn tờ rồ gật gù, vậy ta trước hết cáo tử. Đoạn tờ rồ lễ phép rời đi. Đi thôi, chúng ta trước tiên ăn bữa cơm, sau đó sẽ đi ngươi hồn sư tháp, giúp ngươi sửa sang một chút. Mẹn phu nhân lười biếng xoay xoay eo, đi vào pháo đài. Bên trong pháo đài sắc màu rực rỡ, đủ loại các loại màu sắc kỳ hoa dị thảo, các loại nồng nặc mùi hoa là hỗn hợp lại cùng nhau đan xen ra làm người khó quên hương vị. Đơn giản một bữa cơm sau, mẹn phu nhân mang theo Phật đi tới số 56 hồn sư tháp. Hồn sư tháp là giải rác phân bố ở quần thể kiến trúc bên trong, không có một tòa hồn sư tháp là tiếp giáp. Phần số 56 hồn sư tháp tọa lạc ở phía đông tiểu bên trong vùng rừng rậm, hoàn cảnh khá là không sai. Tháp lớp 12 tầng, xem như là bình thường hồn sư tháp số tầng. Hồn sư trong tháp phối có 2 nam 2 nữ 2 cái kỵ sĩ cấp bậc người hầu, bên trong quản lý ngay ngắn rõ ràng căn bản không cần làm thêm thu dọn. Hồn sư đỉnh tháp tầng trên ban công, hai người vị trí là một cái vòng tròn hình trụ nghỉ ngơi cùng dùng cơm bình đài. Thỉnh thoảng có phi điểu từ trước cửa sổ sẽ qua. Phật cùng mẹn phu nhân ngồi ở thụ trên ghế mây một vừa uống trà một bên nhìn xa xa phong cảnh, tương đương thích ý. Thế nào? Hoàn cảnh cũng không tệ lắm phải không? Mẹn phu nhân mỉm cười lên. Hoàn cảnh của nơi này rất tốt. Phật gật gù, bưng lên trong tay màu xanh lục rượu, nhẹ nhàng nhấp khẩu. Ta càng yêu thích chính là yên tĩnh hoàn cảnh. Ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi nơi này? Mẹn phu nhân hỏi. Đại khái hội nghỉ ngơi một hai ngày đi, trước khi đi sau muốn hối đoái một điểm tài nguyên trở lại. Đây là Phật đã sớm nghĩ kỹ sự tình. Được, vậy ta chờ ngươi. Ta cũng rất lâu không trở về, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn bạn cũ của ta. Hai người ở hồn sư tháp đợi một lúc, mẹn phu nhân mang theo Phật đi tới thập tự đại lâu hối đoái điểm cống hiến, lúc trước đã tới một lần, cũng hỏi qua vài loại dược tề hối đoái tỷ lệ. Kịch liệt thiêu đốt dược tề hối đoái tỷ lệ là 1 giờ 10 phút. Một bình kịch liệt tiêu đốt dược tề có thể hối đoái 10 cái điểm cống hiến. Cái tỷ lệ này cũng nói điểm cống hiến giá trị khá lớn. Mà thắng lợi ánh sáng nước thuốc hối đoái tỷ lệ đạt đến 1:1000, đủ thấy thắng lợi ánh sáng nước thuốc quý giá. Đón lấy là rất dễ dàng hối đoái 3000 điểm cống hiến. Sau đó Phật một thân một mình đi tới cơ sở dữ liệu cùng tri thức căn bản, mẹ phu nhân cảm thấy vô vị liền không có đi theo. Hắn trước tiên đi cơ sở dữ liệu là miễn phí tiến vào, Phật chuẩn bị đem trong kho tài liệu tri thức tin tức thu sạch tập lên. Trong kho tài liệu thư tịch chứa được lượng phong phú đến kinh người. Một loạt bài cao 3 mét giá sách từ một đầu xếp tới ngoài trăm thực phần cuối, quang liệt số thì có 30, 40 liệt. Thư tịch nhiều đến đáng sợ. Trong kho tài liệu ngoại trừ chỗ cửa lớn quầy hàng một bên ngồi một vị lão hồn sư học đồ ngoại, bên trong chỉ có 3, 5 cái hồn sư học đồ ở tra tìm tư liệu. Phật mở ra hệ thống quét hình năng lực, từ hàng thứ nhất bắt đầu bằng tốc độ kinh người quét hình thư tịch bên trong nội dung, chỉ thấy được quét hình sau hình thành văn tự hóa thành vô số số liệu lưu ở số liệu bình trên bay qua, thu dọn thành một quyển bản số liệu thư tịch đưa về kho tin tức bên trong. Hệ thống quét hình năng lực rất biến thái. Nhưng cơ sở dữ liệu thư tịch xác thực nhiều đến đáng sợ. Phật vẫn là quét hình đến cơ sở dữ liệu đóng cửa cũng mới quét hình một nửa thư tịch, còn lại có thể là ngày mai tiếp tục. Buổi tối, mẹ phu nhân làm chủ mời Đỗ Đạt nữ sĩ, còn có một tóc nâu ông lão cùng một đầy mặt tàn nhang cô gái trẻ tuổi. Tóc nâu ông lão gọi Kỳ ẹn, hắn là Hàn Băng lưu phái chính thức hồn sư. Tuổi trẻ tàn nhang nữ nhân Mạ Lẹn là Hỏa Diễm lưu phái chính thức hồn sư, đừng xem dung mạo của nàng rất trẻ trung, kỳ thực đã có hơn 100 tuổi. Tuổi đều đủ làm Phật mãi mãi. Mẹ phu nhân là có ý định để Phật cùng hai người khen hay. Phật tự nhiên cũng hy vọng nhiều giao chút chính thức hồn sư bằng hữu. Một bữa cơm hạ xuống, Kỳ ẻn phải cùng Mạ Lẻn cũng là rất nguyện ý cùng Phật kết bạn. Mẹn, Silly ở con tiện nhân kia đã biết ngươi trở về, cũng biết Phật là ngươi mang về. Phòng trưng chính kìm nén ý đồ xấu đây. Phải nhắc nhở Phật nhiều cẩn thận một chút. Mạ Lẻn ở tiếng cười cười nói trò chuyện sau, nàng đột nhiên nói rằng. Cái gì Silly ở? Phật cảm thấy không hiểu ra sao. Kỳ ẻn phải cùng Mạ Lẻn đồng thời nhìn về phía mẹn, Mạ Lẻn ngừng một chút nói, ngươi chưa nói cho hắn biết à? Vẫn không có, chuẩn bị muốn nói cho hắn biết. Ngươi nói ra đến vậy được, bây giờ nói cũng giống như vậy. Mẹn sắc mặt xấu khổ, vốn là nàng là nghĩ ngày mai tìm cái thời cơ nói cho Phật tình huống nàng bây giờ. nhưng không nghĩ tới bị mạ lẹn trước tiên nói ra. Mẹn phu nhân nhìn về phía Phật, vẻ mặt vi vi nghiêm túc. Phật, có chuyện ta là gặp ngươi, ta hiện tại nói cho ngươi. Phật mặt không hề cảm xúc nhìn mẹn phu nhân, mẹn phu nhân không có đối với hắn công bằng này làm cho hắn rất khó chịu, hơn nữa ẩn giấu sự tình lại gây bất lợi cho hắn này càng làm cho hắn không thể không cân nhắc mình và mẹn phu nhân trong lúc đó quan hệ. Ta ở thập tự tinh thần bên trong có một không chết không thôi đối thủ cũ, nàng gọi Xì Lì ở Xì Sẻ Gờ. Hiện tại là thập tự tinh thần dự bị ủy viên. Tu Vi cũng là chính thức hồn sư cấp bậc, 3 năm trước lên cấp. Nhưng này không phải thực lực chân chính của nàng, Xì Lì ở Xì Sẻ Gờ là thập tự tinh thần ủy viên hội đổ lồng cả ủy viên thế tử. Dựa vào đổ lồng cả ủy viên quan hệ, nàng ở trong tổ chức bồi dưỡng rất nhiều thực lực không sai thuộc hạng, cũng cùng rất nhiều chính thức hồn sư quan hệ hài lòng. Mẹ phu nhân nói tới cái này Xì Lì ở Xì Sẻ Gờ thì cứ việc ngữ khí bình tĩnh. Nhưng lông mày nhẹ nhàng co giật động tác vẫn là bại lộ nàng không bình tĩnh tâm cảnh. Nếu như không phải năm đó Xì Lì ở Xì Sẻ Gỡ đục khoét nền tảng, đổ lồng tất cả thê tử là ngươi còn không phải nàng. Mã lẹn hừ lạnh. Phật một mặt không nói gì, tiểu tam hung hăng thừa bị, chèn ép chính quy. Như thế máu cho sự tình lại cho hắn gặp phải. Cũng là bởi vì đổ lồng tất cả quan hệ, vốn là rất tốt tỉ mội biến thành hiện tại thế như nước với lửa. Ta cũng bị bách bị chèn ép rời đi căn cứ, tiến vào ngoại vi vòng tròn. Mà phàm là cùng ta có quan hệ người đều bị Xì Lì ở chèn ép, ta cũng không dối gạt ngươi, ta ở trước ngươi cùng đề cử ba cái có tiềm lực hồn sư, thế nhưng có hai cái phát sinh không hiểu ra sao bất ngờ trước sau bị giết, mà cái cuối cùng chuyển đầu Xì Lì ở trong trận doanh. Mẹn phu nhân cay đắng cười cợt. Vê đút vê đút vê đút gì cản nhở sủ ổ con dịch xem tiểu thuyết. Chương 140, tri thức căn bản. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Mẹn phu nhân, chuyện này ngươi sớm nên nói cho ta. Ngươi hiện tại để ta rất khó làm. Phần giờ khắc này phi thường phẫn nộ. Mẹn phu nhân quả thực là cho hắn tìm một hiện giai đoạn hắn không thể chiến thắng kẻ địch. Thập tự tinh thần ủy viên đại diện cho thập tự tinh thần sức chiến đấu cao nhất, mỗi một vị thành viên đều cực kỳ mạnh mẽ. Mà Xí Lì ở làm một vị ủy viên thê tử thủ đoạn của nàng có cỡ nào thần thông quảng đại, dùng cái mông muốn nghĩ cũng biết vị kia Xí Lì ở có 1000 loại biện pháp có thể đùa chơi chết ngươi. Mẹn phu nhân động tác này không có lòng tốt. Phật có một loại bị nàng bán cảm giác, điều này làm cho trong lòng hắn phi thường không thoải mái. Hắn đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, "Mẹn phu nhân, ngươi cách làm ta rất thất vọng. Ngươi cùng Xí Lì ở chuyện ta không một chút nào muốn tham dự." "Cáo tử." Mẹn phu nhân mau mau đứng dậy hô, "Chậm đã, Phật. Ta cũng không có để ngươi giúp ta đối phó Xì Lì ở. Chuyện này không có đúng lúc nói rõ với ngươi là ta khuyết điểm. Thế nhưng ngươi tin tưởng, ta là không thể cho ngươi đi đối phó Xì Lì ở. Ngươi ngồi xuống trước, ta hội đem tất cả hoàn chỉnh nói cho ngươi." Mẹn phu nhân khẩn cầu nói. Phật do dự một chút, vẫn là quyết định trước nghe một chút xem. Mẹn phu nhân thấy Phật ngồi xuống, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó thu dọn một hồi dòng suy nghĩ nói rằng, "Ta kéo ngươi tiến vào thập tự tinh thần đúng là có để ngươi giúp ta đối phó Xí Lì ở ý nghĩ, có điều không phải hiện tại. Xí Lì ở hiện tại thế đại, chúng ta căn bản không có năng lực đối phó nàng. Mà ngươi cũng không cần lo lắng Xí Lì ở sẽ đối phó ngươi, còn nhớ ổ chủ tụ ủy viên sao, hắn hội bang giúp chúng ta kháng trụ Xí Lì ở áp lực. Hừ, nếu muốn một người chết có quá nhiều phương pháp. Ổ chủ tụ ủy viên tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng quản không được Xí Lì ở lén lút ra tay. Đặc biệt là ta vẫn là thành viên vòng ngoài, không thể thời gian dài chờ ở căn cứ. Vì lẽ đó ta xuất hiện chuyện ngoài ý muốn xác suất hội lớn hơn nhiều. Ngươi thuyết pháp này hoàn toàn không thể để cho ta tin tưởng." Phật cười gằn. Mẹn phu nhân cười khổ gật đầu, "Ta cũng biết lý do này không cách nào thuyết phục ngươi. Đón lấy ta muốn nói chính là then chốt, cũng là quyết định sự lựa chọn của ngươi. Ta biết một chỗ bí cảnh, một vị xưng hào hồn sư bí cảnh." Mẹn phu nhân trịnh trọng nói. Phật không cách nào bình tĩnh, vẻ mặt kinh ngạc. Mà Kỳ ẹn phải cùng Mạ Lẹn vẻ mặt hờ hững tựa hồ là biết chuyện này. "Không sai, đúng là xưng hào hồn sư bí cảnh không gian. Đó là ta tổ tiên xưng hào hồn sư. Mà cái kia nơi xưng hào hồn sư bí cảnh không gian cần dòng máu của ta cùng tổ truyền hồn văn mới có thể mở ra. Chỗ này xưng hào hồn sư bí cảnh không gian là ta to lớn nhất lá bài tẩy. Ổ chủ tụ ủy viên sở dĩ lựa chọn trợ giúp ta cũng là bởi vì hắn tự mình nghiệm chứng bí cảnh không gian chân thực tính." Mẹn phu nhân nói năng hùng hồn. Phật hiện tại cũng không tin mẹn phu nhân. "Nơi này có một quyển gia tộc chúng ta sử ký, ngươi có thể tra nhìn một chút." Mẹn phu nhân lấy ra một quyển dày đặc gia thú thư trên có mấy cái phi thường chữ viết xa xưa viết rộ tỉ ạ gia tộc sử. Phật tiếp nhận sử sách, cũng chưa hề mở ra. Hệ thống quét hình đem trong sử sách dùng toàn bộ ghi chép xuống. Sau đó đem sử sách còn cho mẹn phu nhân. Coi như đây là thật sự thì thế nào? Ta nguyện ý mang ngươi tiến vào chỗ này bí cảnh không gian, cùng tìm kiếm xưng hào hồn sư truyền thừa. Mẹn phu nhân cực kỳ nóng bỏng. Liền ngay cả Kỳ ẹn phải cùng Mạ Lẹn cũng là một mặt chờ mong. Xưng hào hồn sư truyền thừa, ai không động lòng? Đừng nói là hắn coi như là ổ chủ tụ ủy viên còn không phải tâm động không ngừng. Xưng hào hồn sư bí cảnh không gian rất có sức mê hoặc, thế nhưng ta càng tiếc mệnh. Vì lẽ đó xin lỗi. Phật phi thường bình tĩnh. Mẹn phu nhân hít sâu một hơi, sâu sắc nhìn Phật một chút, chầm chậm nói, "Phật, ta đánh cược chính là tương lai của ngươi, ta nguyện ý dùng tiến vào xưng hào hồn sư bí cảnh không gian cơ hội đánh cược tương lai ngươi ở có năng lực điều kiện trợ giúp ta 3 lần, thế nào?" "Có thể." Phật không chút nghĩ ngợi gật đầu. "Đây là một phần thể ước khế ước, ta hiện trường định ra, ngươi chỉ cần ký xuống liền có thể." Mẹn phu nhân bỗng dưng lấy ra một phần trống không giấy bằng da dê, cầm lông nó bút, lấy hồn lực vì là mực, ở trên giấy da dê viết xuống thể ước nội dung. Phật nhìn chằm chằm không chớp mắt xem sách viết thệ ước quá trình, xác nhận không có sai sót sau ở khế ước trên ký xuống tên của chính mình. Giấy bằng da dê nhất thời bốc cháy lên hóa thành hai đám bạch quang chui vào Phật cùng mẹn phu nhân trong cơ thể. Mẹn phu nhân lúc này mới đại thở dài một hơi, lộ ra nụ cười. Như vậy mẹn phu nhân ta trước hết cáo tử. Người cũng không cần chờ ta, ta hội chính mình trở lại. Phật lập tức đứng dậy rời đi, không muốn đợi nơi này. Mẹn phu nhân có thể cười khổ nhìn rời đi Phật. Mã Lẻn sắc mặt không du, ngươi lần này tuyển người quá vô căn cứ, chỉ là một xì lì ở chỉ sợ. Quả nhiên là ngoài miệng không lông, rất sợ chết. Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy, hắn là một người thông minh, biết làm sao bảo toàn chính mình. Người như thế ở tương lai sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Mẹn phu nhân rất tán thưởng Phật. Mã Lẻn không ủng hộ nhún nhún vai. Trở lại hồn sư tháp sau, hệ thống đo lường trong kho tài liệu tin tức, rốt cuộc tìm được có thể thất đối rổ tỷ ạ gia tộc tin tức. Rổ tỷ ạ gia tộc trong lịch sử vẫn đúng là từng xuất hiện xương hào hồn sư. Như thế xem ra mẹn phu nhân nói tới bí cảnh không gian cũng không phải không có lượng mà lại có khói. Phật tựa ở trên ghế nằm rơi vào sâu sắc trầm tư. Mặc kệ bí cảnh không gian có phải là thật hay không, ta đều muốn trước tiên cùng mẹn phu nhân giữ một khoảng cách. Ngày thứ hai, Phật lần thứ hai tiến vào cơ sở dữ liệu, hoa thời gian nửa ngày đem cơ sở dữ liệu còn lại một nửa số liệu toàn bộ quét hình hạ xuống. Phật kho tin tức được rất lớn địa bổ sung. Hắn rời đi cơ sở dữ liệu đi vào tri thức căn bản, bên trong ngành học tri thức mới là hắn chuyến này trọng điểm. Cơ sở dữ liệu là không có hồn sư phòng thủ, mà tri thức căn bản thì lại không giống nhau. Che ngập bầu trời hồn văn trận, ba bước một cương vị hồn sư phòng giữ, đem toàn bộ tri thức căn bản phòng ngự vừa khớp, coi như là một con muỗi cũng đừng nghĩ đi vào. Tri thức căn bản tích cũng không lớn, tiến vào tri thức căn bản liền nhìn thấy một mấy chục bình gian phòng, một quầy hàng đặt tại gian phòng nơi sâu xa nhất. Quầy hàng mặt sau có đạo môn, Phật suy đoán, cánh cửa kia sau hẳn là dự trữ ngành học tri thức không gian. Quầy hàng bên cạnh bày ra một khối tấm ván gỗ, trên tấm ván gỗ đánh dấu mỗi cái ngành học tri thức đẳng cấp cùng đối ứng hối đoái điểm cống hiến số lượng. Hắn lúc trước đã đến xem qua những tin tức này, vì lẽ đó hối đoái điểm cống hiến cũng có thể thỏa mãn hắn tạm thời nhu cầu. Ta nghĩ đổi lấy kim loại ngành học cấp thấp tri thức tin tức, vong linh ngành học thấp trung cấp tri thức tin tức, dược tề học thấp trung cấp tri thức tin tức. Phật đi tới quầy hàng cùng sau quầy tuổi trẻ nữ hồn sư nói rằng: "Xin lấy ra thân phận bài." Nữ hồn sư lễ phép nói. Phật lấy ra thân phận bài, nữ hồn sư đem thân phận bài để vào một khối hồn văn trận mâm tròn trên, Phật thân phận tin tức bị dễ dàng đọc ra. Nữ hồn sư nhìn thấy Phật thân phận tin tức trên đánh dấu chính là chính thức hồn sư, lập tức cung kính trả lời: "Vị đại nhân này, kim loại học phái cấp thấp tri thức tin tức cần 30 điểm cống hiến điểm, trung cấp tri thức tin tức cần 800 điểm cống hiến. Vong linh học phái cấp thấp tri thức tin tức cần 20 điểm, trung cấp tri thức tin tức cần 700 điểm cống hiến điểm. Dược tề học cấp thấp tri thức tin tức cần 60 điểm cống hiến điểm, trung cấp tri thức tin tức cần 1000 điểm cống hiến điểm. Tổng cộng là 2610 điểm cống hiến. Đại nhân có hay không xác nhận mua?" "Xác nhận." Phật gật gù. Nữ hồn sư cầm Phật thân phận bài một phen thao tác sau, Phật thân phận bài trên lập tức bị hoa rơi mất 2610 điểm cống hiến. Hiện tại cũng chỉ còn dư lại 390 điểm. "Đại nhân, xin mời tới bên này hơi làm chờ đợi, ta hiện tại liền đi lấy tri thức cầu." Nữ hồn sư dẫn Phật tiến vào phòng phía bên phải một cái phòng bên trong, chỗ này gian phòng chỉ có 10 mét vuông to nhỏ, chỉ bày ra một cái bàn cùng một cái ghế. Không lâu lắm, nữ hồn sư bưng một kim loại mâm, mặt trên bày đặt 6 cái nắm đấm to nhỏ bạch cầu, mỗi cái bạch cầu phía dưới là lấy một tương tự ưng loại yêu thú móng đuốt chế thành nâng cố định bạch cầu. Những này bạch cầu là ghi chép loại hồn khí, bên trong tồn trữ lượng lớn tin tức, chỉ cần dùng hồn lực lấy ra liền có thể nhanh chóng tiến vào trong đầu, nhanh chóng học được. Loại này ghi chép loại hồn khí là truyền thừa quan trọng nhất vật dẫn một trong. Nữ hồn sư cẩn thận từng ly từng tí một đem kim loại mâm để lên bàn. "Đại nhân, những này chính là đại nhân cần thiết tri thức tin tức." Phật gật gù, cầm lấy một bạch cầu, dẫn vào hồn lực đi vào bạch cầu lập tức tỏa ra ánh sáng, sau đó một đoàn bạch quang từ mi tâm của hắn chui vào. Phật trong đầu lập tức là xuất hiện kim loại học phái cấp thấp tri thức tin tức. Phật linh hồn cường độ vô cùng đơn giản liền đem cấp thấp tri thức tin tức hấp thu. Trung cấp tri thức tin tức muốn so với cấp thấp tri thức tin tức khổng lồ hơn 10 lần. Phật đem kim loại trung cấp tri thức tin tức sau khi hấp thu hơi hơi nghỉ ngơi một hồi mới tiếp tục hấp thu, mãi đến tận đem 6 viên bạch cầu bên trong tin tức hoàn toàn hấp thu mới rời khỏi tri thức căn bản, trở lại hồn sư tháp. Phối hợp hệ thống đối các loại tri thức tiến hành tổng hợp thu dọn, sau đó quy hoạch chính mình bước tu luyện tiếp theo phương hướng. Vđvđvđ gì cản nhở sủ ổ con dịch xem tiểu thuyết. Chương 141, không gian tọa độ. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Lần này mua 3 loại ngành học tri thức lượng cực kỳ khổng lồ hơn nữa đối hiện giai đoạn Phật dịch cực kỳ hữu dụng. Bình thường hồn sư lên cấp chí ít cần thời gian mấy chục năm, ít nhất cũng có hơn 10 năm thời gian. Bọn họ ở hồn sư lĩnh vực tích lũy quá nhiều tri thức, đủ để chống đỡ lên cấp sau khi đường hướng tu luyện. Mà Phật dịch lên cấp chính thức hồn sư thời gian quá ngắn, không đủ 1 năm này. Tuy rằng dựa vào hệ thống tích lũy rất nhiều tri thức, nhưng những kiến thức này quá mức phân tán quá mức hỗn độn, không cách nào hình thành một hệ thống. Vì lẽ đó hắn mới cần gấp bù đắp chỗ chống bộ phận. Hệ thống tập trung thu dọn sau lượng lớn tri thức rất lớn bù đắp được chỗ chống bộ phận, đặc biệt là vong linh loại thêm vào lúc trước ở thạch trào chấn cùng quái dị lao thái trao đổi vong linh lưu tâm đắc, khắp mọi mặt hoàn thiện càng toàn diện. Đối với sau đó phát triển cực kỳ có lợi. Trạng vạng sau khi, Đỗ Đạt dược tề sư đệ tử trước đến bái phòng, chủ yếu là đưa cho Phật một phần cao cấp dược tề học tri thức cùng nàng đối một ít dược tề chế dược tâm đắc. Nàng đệ tử cũng không nói thêm gì liền rời đi. Hắn vốn tưởng rằng cùng mẹn phu nhân quan hệ cứng sau khi, liên đối Đỗ Đạt cũng không sẽ để ý hắn. Không nghĩ tới nàng hội đưa tới những thứ đồ này. Phần suy nghĩ lung tung rất nhiều, cuối cùng vẫn là tiếp thu nàng hảo ý, có điều sau đó hắn phỏng chừng sẽ không đi Đỗ Đạt nơi đó. Phần thừa dịp thập tự lâu vẫn chưa đóng cửa trước tiên đi hối đoái một chút điểm cống hiến, sau đó đi mỗi cái tài nguyên khu vực nhìn đổi lấy một ít chính mình cần tài nguyên. Hôn văn loại tài nguyên đều là tương đối thấp cấp, Phật hiện nay chủ tu kim loại cùng vong linh loại cũng rất ít, đặc biệt là kim loại loại. Buôn bán vài loại cơ sở hồn văn hắn đều có, vì lẽ đó cũng không có mua kim loại hồn văn. Vong linh loại hồn văn có khá là không sai cấp thấp hồn văn, nhưng giá trị quá cao, Phật cũng không cam lòng đổi. Hồn khí phương diện Phật đem đã không cần hồn khí hối đoái, trọng tân lựa chọn vài loại cơ sở hồn khí. Tài nguyên khu vực bên trong cũng không có buôn bán có giá trị dược tể phương pháp phối chế. Bên trong các loại vật liệu nhiều đến không hết, Phật thẳng thắn là mua chút thắng lợi ánh sáng nước thuốc nguyên liệu. Có điều trong đó chân chính hạt nhân vật liệu giá trị vẫn là quá đắt. Phật tán đồng chỉ mua một phần. Hắn chân trước vừa hồi hồn sư tháp, chân sau đã có người tới bái phòng. Bái phòng người không phải mẹn phu nhân, mà là Xì Lì ở. Hồn sư trong tháp Phật cùng một vị cực kỳ mỹ lệ ung dung người mỹ phụ ngồi đối diện nhau. Phật hồn sư đúng không? Đúng là tuổi trẻ tài cao. Đầu tiên rất hoan nghênh ngươi gia nhập thập tự tinh thần. Xì Lì ở trong tay cầm một tấm da châu giấy, mặt trên ghi chép Phật hết thảy tin tức. Nàng trắng trợn lấy ra chính là lại cho Phật áp lực. Nghe nói ngươi là mẹn đề cử đến. Xem ra ngươi cùng mẹn quan hệ rất mật thiết. Xì Lì ở cười hít mắt, cười rất mê người. Phật bình tĩnh mà trả lời, lẫn nhau giao dịch mà thôi, chỉ là cùng nàng làm mấy khoản giao dịch, thâm giao không thể nói là. Ân. Xì Lì ở nhẹ giọng chút đầu, sau đó hít mắt cười nói, mẹn ở thập tự tinh thần không có quyền không có thế, nàng cũng bang không được ngươi gấp cái gì. Không bằng cùng ta kết bạn đi, ta có thể mang cho ngươi đến mẹn không cách nào mang cho chỗ tốt của ngươi. Ngươi là một người thông minh hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Đối mặt Xì Lì ở áp bức, Phật trước sau không chút biến sắc. Ta gia nhập thập tự tinh thần chủ yếu là vì càng tốt hơn đổi lấy ta cần tài nguyên. Rất xin lỗi, ta vô ý tham dự trong các ngươi bộ tranh đấu. Vậy không bằng cùng ta thêm một giấy khế ước đi, đáp ứng rồi ta sau đó vĩnh viễn không giúp mẹn. Ngươi liền có thể đạt đến mục đích của ngươi. Xì Lì ở trực tiếp uy hiếp Phật. Phật cao mày, nữ nhân này quá mức hung hăng, khó đối phó. Hắn trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi gật đầu, có thể. Ngươi là một người thông minh, chúc mừng ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Xì Lì ở triển lộ chân thực nụ cười, cho dù xinh đẹp không gì tả nổi. Nhưng ở Phật trong mắt nhưng là lạnh lẽo cực kỳ. Xì Lì ở lấy ra một tờ khế ước giấy bằng da dê, trên tờ giấy không có mặt khác yêu cầu, chỉ yêu cầu Phật không cho phép trợ giúp mẹn đối phó Xì Lì ở. Phật ký xuống sau, Xì Lì ở liền thỏa mãn rời đi. Phật lạnh lùng đứng đỉnh tháp hoàn xem tòa này thập tự tinh thần, mặt lộ vẻ cười gằn. Hồn sư thế giới càng càng lãnh khốc, càng thêm tuần hoàn tùng lâm phát tắc. Cường giả vi tôn, người yếu cầu thả. Dị không gian tọa độ tin tức, hệ thống cái tin này là chân thực à? Phật hít mắt, nhịn xuống nội tâm kích động. Hắn ở đối từ trong kho tài liệu quét hình hạ xuống thư tịch tiến hành tin tức lấy ra thời điểm, đo lường đến một cái có quan hệ dị không gian tọa độ tin tức. Phật có một khối dị không gian triệu hoán hồn văn, nếu như lại biết một cái dị không gian tọa độ tin tức đối với hắn dị không gian triệu hoán phi thường có trợ giúp. Tọa độ tin tức không trọn vẹn, cần muốn tiến hành suy tính. Hệ thống máy móc đáp lại. Lập tức tiến hành suy tính. Phật quả đoán để hệ thống suy tính ra dị không gian tọa độ. Nhiệm vụ thành lập, suy tính thời gian dự tính 3 ngày, cộng tiêu hao 36,000 điểm thành tựu điểm. Ký chủ thành tựu điểm không đủ. Chuyển biến thôi diễn phương thức, không tiêu hao thành tựu điểm ra tốc tình huống suy tính thời gian ngự khí 60 ngày. Hệ thống báo ra một để Phật chố mắt ngoác mồm con số. 3 ngày, 60 ngày, ta đi. Làm gì hội dùng thời gian dài như vậy? Phật triệt để không nói gì. Dị không gian tọa độ suy tính dính đến không gian cùng vấn đề thời gian, vì lẽ đó suy tính thời gian khá dài. Hệ thống đưa ra đáp lại. Không tiêu hao thành tựu điểm tiến hành suy tính, 60 ngày liền 60 ngày đi. Phật bất đắc dĩ nói rằng, hắn hiện tại thành tựu điểm phi thường trọng yếu không thể quá tiêu hao nhiều hơn. Quan trọng nhất chính là chỗ này dị không gian tọa độ đối với hắn mà nói còn không phải bức thiết cần gấp, cùng 2 tháng là không quá quan trọng. Ngày mai, hắn liền đi tri thức căn bản lại hối đoái không gian loại ngành học tri thức. Không gian loại ngành học tri thức cực kỳ đắt giá. Cấp thấp tri thức đều cần 150 điểm cống hiến điểm, trung cấp tri thức dòng giá cần 3000 điểm cống hiến điểm. Không phải bình thường đắt giá. Phật bóp mũi lại hối đoái thấp trung cấp không gian tri thức, bù đắp không gian lưu trống không. Đối Phật vận vẹo chi tường hồn văn cùng dị không gian triệu hoán hồn văn đều phi thường có trợ giúp. Phật ở phân bộ lại đợi 2 ngày. Ba ngày thời điểm quen thuộc thập tự giá đại lâu bên trong tài nguyên chủng loại, để với ngày sau có thể trực nhận lấy hối đoái. Sau đó lại đi nhận chức vụ phòng khách nhìn một chút bên trong tuyên bố nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ phòng khách tin tức chủng loại chia làm căn cứ truyền đạt cùng hồn sư truyền đạt hai loại, căn cứ truyền đạt nhiệm vụ cơ bản là điều tra loại cùng ám sát thanh lý đối địch thế lực các loại, cấp thưởng điểm cống hiến phổ biến rất cao. Mà hồn sư tự mình truyền đạt nhiệm vụ liền hơn nhiều, phong phú toàn diện, chỉ có là có nhu cầu toàn cũng có thể ở nhiệm vụ bên trong đại sảnh truyền đạt nhiệm vụ. Điểm cống hiến phương diện liền ý nhiệm vụ độ khó. Buổi tối sau hắn bắt đầu là xem thu dọn mua các loại hình ngành học tri thức tin tức, hắn như vậy không có trải qua hệ thống học tập hồn sư ngành học chính thức hồn sư phi thường ít đòi thấy, bình thường hồn sư học đồ muốn học tập một môn hồn thuật, nhất định phải trước đó học tập tương quan cơ sở ngành học, tỉ như kim loại loại hồn thuật, muốn học tập các loại kim loại điểm nóng chảy, chất tính chờ chút loại hình tri thức. Mà Phật là dựa vào hệ thống trực tiếp học được minh tưởng cùng hồn thuật kéo dài tới kéo dài các loại tri thức biết rất ít. Lần này hối đoái tri thức thể lượng một lần bù đắp trước trống không. thế nhưng thấp trung cấp ngành học tri thức có thể tạm thời thỏa mãn mới vừa vào trung cấp hồn sư. Đại đa số chính thức hồn sư cũng đã ở bắt đầu nghiên cứu học tập cao cấp ngành học tri thức. Phật phải nhanh chóng tiêu hóa hết này bộ phận tri thức sau đó tiến hành cao cấp tri thức học tập. Đại nhân, con này đầu bạc thiết vũ điêu là cấp thấp nhất hồn thú, cường hóa cũng là thân thể của chính mình, hình thể khổng lồ có thể tải động 3 người. Phật sáng sớm liền đến thú trưởng, chuẩn bị chọn một đầu cấp thấp phi hành hồn thú làm công cụ thay đi bộ. Ở thập tự tinh thần đợi 3 ngày thời gian, hắn đã nắm giữ thập tự tinh thần tình huống căn bản, là nên hồi đi xử lý chuyện trong nhà. Liền con này đi. Phật nhìn chung quanh một chút, con này đầu bạc thiết vũ điêu vừa phù hợp hắn thay đi bộ nhu cầu, cần thiết điểm cống hiến cũng không cao. Phật chính là mua lại. Buổi chiều hắn liền một mình thừa dịp con này đầu bạc thiết vũ điêu trở về lục mạn thôn. Đầu bạc thiết vũ điêu tốc độ phi hành chỉ có thể nói còn có thể, nhưng kéo dài tính không cách nào cùng thanh vũ ưng so với. Mỗi cách thời gian nửa ngày, đầu bạc thiết vũ điêu liền cần nghỉ ngơi 2 giờ, cũng ăn lượng lớn đồ ăn bổ sung thể lực, tiêu tốn 6 ngày thời gian mới trở về lục mạn thôn. Điều này làm cho hắn có một loại bức thiết phải đem tứ túc phi xả bồi dưỡng lên kích động. Vê đút vê đút vê đút gì cản nhở sủ ổ com dịch xem tiểu thuyết. Chương 142, tử vong kim loại 1, tông phổ lão bản vẽ tháng thêm chương. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Cắt trong trang viên, cờ du để trần nửa trên, bên ngoài thân thiêu đốt nhợt nhạt một tầng màu vàng nhạt chiến khí, ra sức vung vậy cự đại thiết truy. Phật đã đem đại địa chiến khí tu luyện pháp giao cho cờ du, mà hắn khoảng thời gian này chiến khí chuyển hóa không sai, phòng trưng rất nhanh liền có thể đem trong cơ thể chiến khí toàn bộ chuyển biến thành đại địa chiến khí. Phật vừa về tới trang viên, tứ túc phi xà vèo từ lầu 2 trên bay lượn hạ xuống, tựa cái chó con như thế vây quanh Phật xoay quanh. Được rồi, đi chơi đi. Phật bất đắc dĩ đem tứ túc phi xà từ trên người quay kéo xuống, cái tên này quá dính người. Tứ túc phi xà còn không muốn đi, nhưng Đỗ Lổng cùng Lì Sạn Nạ thật cao hứng chạy tới. Tứ túc phi xà sợ đến hoảng không chọn đường đào tẩu, phòng trừng khoảng thời gian này không bị hai thằng nhóc này đùa cợt quá. Hai người quăng vào Phật ôm ấp, Đỗ Lổng oan ức nói, Phật ca ca, tiểu bốn không theo chúng ta chơi. Tiểu bốn hiện tại còn chỉ là đứa bé, các ngươi muốn đa đa làm bạn nó biết không? Phật cười bóp bóp mũi của hắn. Tốt ư, chúng ta cùng gặp hắn cùng nhau chơi đùa. Lì Sạn Nạ không nhịn được là nhìn về phía trốn ở cách đó không xa chậm chạp không muốn tới được tứ túc phi xà. Đi thôi. Phật cười sờ sờ hai người tóc. Hai thằng nhóc vội vội vã vã liền chạy chậm truy hướng về tứ túc phi xà, mà tứ túc phi xà như là nhìn thấy sinh vật đáng sợ hoang mang quay đầu liền chạy. Phật cười hồi đến đại sảnh, để lão rồ chuẩn bị cơm trưa cùng nước tắm, mấy ngày nay hắn đều không có ăn thật ngon một món ăn cùng nghỉ ngơi. Hắn cần bổ sung một hồi dinh dưỡng sau đó nghỉ ngơi một chút. Cơm trưa là hồn thú thịt thêm rất đặc biệt ngân điều mặt quỷ canh cá lại phối hợp một ít thực thuốc bổ thảo, hai mặn hai chay một canh, dinh dưỡng phối hợp rất toàn diện. Mà hắn bữa cơm này phi thường đắt giá. Hồn thú thịt liền không nói, những này hồn thú thịt cơ bản là từ gian như sần trong rừng rậm săn giết đến. Phật quân hộ vệ đoàn mỗi ngày đều hội có mấy đội tiến vào gian như sần rừng rậm săn giết cấp thấp nhất hồn thú, một mặt là đạt đến luyện binh mục đích, mặt khác săn giết hồn thú cũng sẽ trở thành các chiến sĩ mỗi ngày khẩu phần lương thực. Chính là bởi vì mỗi ngày có hồn thú thịt ăn, các chiến sĩ tố chất thân thể lâu ngày tăng lên, huấn luyện mới có thể đuổi tới. Ngân điều mặt quỷ canh cá là trong đó lớn nhất giá trị, một bát ngân điều mặt quỷ canh cá bên trong có 10 cái cỡ ngón tay ngân điều mặt quỷ cá, mà này 10 cái ngân điều mặt quỷ cá giá trị 8 cái kim tệ, thực sự là đắt giá không được. Mỗi lần lao rổ ra ngoài chọn mua ngân điều mặt quỷ cá đều là đau lòng không được. Loại này ngân điều mặt quỷ cá là một loại cả người màu trắng, thân thể như ngọc sứ, nhưng nó mặt dữ tợn như ác quỷ, cùng ngọc sứ trắng non thân thể hoàn toàn không phối hợp. Nó đắt giá không phải là không có nguyên nhân, ngân điều mặt quỷ cá là hồn sư môn phi thường yêu thích ăn một loại đồ ăn. Bởi vì nó có thể ôn hòa kích thích hồn sư linh hồn tăng trưởng. Loại tăng trưởng này cực đúng vì là chậm chậm, là một loại quanh năm suốt tháng quá trình. Phật từ khi quân bộ căn cứ sau khi trở lại liền để lão rổ đi tìm loại này ngân điều mặt quỷ cá. Ngân điều mặt quỷ cá là cung không đủ cầu sản phẩm, mỗi lần các thương nhân từ cực xa trên biển vận tải mấy trăm cân ngân điều mặt quỷ cá, lập tức liền bị hồn sư cùng một ít tài sản phong phú gia tộc dành trước mua đi rồi. Phật có thể từ bên trong cướp được một phần rưỡi vào chính là thực lực của hắn cùng tiếng tăm. Thế nhưng số lượng thực sự quá thiếu, chỉ đủ Phật một người dùng ăn. Hắn muốn bồi dưỡng một phần hồn sư, những này ngân điều mặt quỷ cá liền còn thiếu rất nhiều. Trước đây không lâu hắn vẫn cùng mẹn phu nhân thương thảo quá hợp tác thì, mẹn phu nhân có con đường có thể giúp Phật làm đến ngân điều mặt quỷ cá, nhưng là cùng mẹn phu nhân huyên náo không vui sau, phỏng chừng hắn cần tự mình nghĩ biện pháp. Cơm trưa qua đi, thích ý ở Helena mấy nữ hầu hạ dưới thư thư phục phục tắm xong, lại là một phen kích thích vận động sau ngủ đi. Mơ mị thế giới quát nổi lên như tuyết trắng bệnh gió to, trận này gió to bao phủ toàn bộ vong linh thế giới, đầy trời phấp phới cốt phấn. Tám cái hình thể khổng lồ vong linh sinh vật đón Bạch Phong đi ngang qua vành khuyên thứ 7. Phật đứng bạch cốt người nện trên người nhìn hoang vu vành khuyên thứ 7, trong lòng cảm thán. Nguyên lai còn đầy đất khô lâu vong linh đi vành khuyên thứ 7 giờ khắc này là hoang vu như sa mạc, đầy mắt lướt qua không một cất bước vong linh. Đi ngang qua mười mấy dặm địa mới gặp phải mấy cái tân sinh khô lâu vong linh, sàn rất yếu, Phật liên sát ý nghĩ đều không có. Nghiệp chướng a. Phật rất không động tâm thở dài nói. Vành khuyên thứ 7 vong linh số lượng nhiều vô cùng, Unos, giờ rút bọn họ liên tục không ngừng săn giết. Chế phục 6 cái cao cấp hồn sư học đồ cấp bậc vong linh, còn có một cấp thấp cùng một cái trung cấp hồn sư học đồ cấp bậc khô lâu hồn sư, xem như là không sai thu hoạch. Vành khuyên thứ 7 quét ngang xong xuôi sau, trong đại điện dưới lòng đất tích góp phong ấn cự cốt đạt đến 5.000 cái, số lượng nhiều kinh người. Phật cũng cho Unos, Atmo đàn cùng Khô Lâu hồn sư phân phối 1000 cái phong ấn cự cốt, Unos hồn lực tăng trưởng rất chậm, cấp thấp linh hồn khó có thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Hắn nếu như muốn tiến thêm một bước nữa phòng trừng cần hàng trăm hàng ngàn cái cao cấp học đồ cấp bậc linh hồn mới có thể. Atmo đàn tu vi nhanh chóng đạt đến hồn sư học đồ cực hạn, mà mặt khác hai cái Khô Lâu hồn sư trước sau đạt đến cao cấp hồn sư học đồ, đều nắm giữ không kém sức chiến đấu. Ngày hôm nay Phật mang đội tiến quân vành khuyên thứ 8, phải đem vành khuyên thứ 8 vong linh hết mức dọn dẹp sạch sẽ. Vành khuyên thứ 8 vong linh số lượng muốn vượt xa quá vành khuyên thứ 7. Mới vừa gia nhập mấy cây số liền phát hiện 100 người Khô Lâu quần, Khô Lâu quần lấy chiến sĩ làm chủ, cung tiễn thủ cũng không có thiếu. Hơn nữa Khô Lâu quần đầu mục hiển nhiên có trí khôn, Khô Lâu quần nhìn thấy 8 đầu to lớn Khô Lâu vong linh, còn có không trung bay lượn Khô Lâu là chim, lập tức lựa chọn thoát đi. Giết, ta muốn giết chúng nó. Ác linh quỷ đằng vung vẩy vô số xúc tu, một bước mấy mét đuổi theo ra đi. Quỷ đằng, ngươi không muốn ra tay. Chúng nó là ta săn vật. Phật kêu dừng ác linh quỷ đằng, những vong linh này là dùng để soạt thành tựu điểm, hiện tại Phật gấp quyết thành tựu điểm. Mà vong linh thế giới vừa vặn là soạt thành tựu điểm đất lành nhất đồ. Ác linh quỷ đằng loa nước túi đầu từng bước rút về. Phật không quản nó thọc sâu nhảy xuống vong linh con nện, loáng một cái thân truy hướng về Khô Lâu quần. Màu vàng chiến khí bạo phát xuống, thuận tiện ra chỉ ra tốc hồn văn, tốc độ của hắn so với ác linh quỷ đằng còn nhanh hơn. Vụ. Lượng lớn kim loại dịch từ trên da chảy ra, như dòng nước ở Phật quanh thân bồi hồi, sau đó ở Phật điều khiển dưới hóa thành từng khối hình nón gai nhọn, che ngập bầu trời bạo bắn ra, hình thành một đường bạ dạ bổn như sau vũ bình thường bao trùm Khô Lâu quần. Từng bộ Khô Lâu bị bắn thủng, có điều những này Khô Lâu không có huyết đủ, bắn thủng mấy khối xương không cách nào để cho chúng nó mất đi sức chiến đấu. Khô Lâu còn nhanh chóng tổ chức phản kích, cung tiễn thủ ở phía sau gạt ra cung bắn tên, Khô Lâu chiến sĩ cùng nhau tiến lên. Hơn 20 chi một cốt tiễn che ngập bầu trời nhắm vào Phật dự, cốt tiễn trên quanh quần tử vong năng lượng nồng độ có thể trong nháy mắt cướp đoạt chính thức kỵ sĩ sinh mệnh năng lượng. Kim loại dịch ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái vòng tròn hình cung kim loại tầng, sau đó ở mưa tên bên trong ngang xuống tới. Mạnh mẽ bước tiến xuyên qua mưa tên, kim loại tầng chặn lại rồi một số ít cốt tiễn. Cốt tiễn uy lực không nhỏ, một lần liền có thể đem kim loại tầng bắn thủng, kim loại dịch không ngừng tu bổ tổn hại bộ phận. Phật gia tốc xuống tới, tàn nhẫn mà cùng Khô Lâu chiến sĩ đụng vào nhau, từng vòng vô hình hồn lực cấp tốc huyết tán ra đến, đem chu vi 20, 30 mét phạm vi toàn bộ bao phủ đi vào. Quanh thân chất lỏng kim loại hóa thành từng cái trưởng đâm từ kim loại dịch bên trong kéo rũa ra đi, đem 20, 30 mét bên trong Khô Lâu chiến sĩ toàn bộ xuyên thủng. Những này dài đến 20, 30 mét kim loại trưởng đâm lại như là Phật cánh tay bình thường múa lên, tàn nhẫn mà đập về phía mặt đất, trong nháy mắt đem 20, 30 mét bên trong Khô Lâu chiến sĩ toàn bộ giải quyết. Phật về phía trước đẩy mạnh, chỗ đi qua Khô Lâu đều bị kim loại trưởng đâm xuyên thủng, toàn bộ bị đập nát. Đặc biệt là kim loại trưởng đâm múa lên hình thành đáng sợ kim loại quạt, có thể dễ dàng xé nát bất kỳ vật thể. Không tới một phút thời gian, trăm người Khô Lâu còn liền trở thành một đống xương vỡ. Giờ rút bọn họ nhanh chóng tiến lên vồ lấy sắp tiêu tan linh hồn đoàn, đem phong ấn lên. Phật nhưng là mừng rỡ nhìn hệ thống trên trưởng thành điểm tăng trưởng. Trăm người Khô Lâu còn cho hắn cung cấp 7000 cái trưởng thành điểm, thu hoạch rất tốt. Nhưng con số này không cách nào thỏa mãn Phật nhu cầu. Hắn giả lập tu luyện trường thời khắc mở ra cần thiết trưởng thành điểm số lượng to lớn nhất háo dầu nhà giàu. Ở không gia tốc tình huống giả lập sân huấn luyện mỗi ngày liền muốn tiêu hao vượt qua 5000 điểm trưởng thành điểm. Mà các loại hệ thống suy tính sử dụng trưởng thành điểm cũng là kinh người con số. Hắn còn muốn thêm đem kính nhiều soạt trưởng thành điểm. Chương 143, thử vong kim loại 2. Ác linh quỷ đằng chạy đi đâu? Giờ rút đám người phong ấn xong linh hồn sau, chuẩn bị lần thứ 2 ra đi thì Phật chưa thấy ác linh quỷ đằng cái bóng. Tên kia chạy, lúc gần đi còn nói thầm không thể cùng ngươi đồng thời, không phải vậy liền không đến chơi. Unos cười nói. Phật lắc đầu cười khẽ, này vành khuyên thứ 8 đại thể không gặp nguy hiểm tình huống, cũng là bỏ mặc các linh quỷ đằng đi tới. Ở Unos chỉ dẫn dưới, trên đường gặp phải vài quay Khô Lâu quần đều là bị Phật một mình đánh giết, trên đường ngoại trừ khế ước đã khống chế cao cấp hồn sư học đồ cấp bậc vong linh, còn lại vong linh đều bị soạt thành thành tự điểm. Một ngày, Phật vẫn cứ sắp thành liền điểm soạt đến 6 vạn. Số này chỉ để Phật rất kích động, nếu như đang cố gắng cái 10 ngày nửa tháng, đợi được đem vành khuyên thứ 8 Khô Lâu toàn bộ thanh trừ, thành tựu của hắn điểm số trị còn không được đạt đến 70, 80 vạn. Có thể tạm thời thỏa mãn Phật nhu cầu. Một nghĩ đến đây Phật nhiệt tình liền 10 phần. Quét sạch vành khuyên thứ 8 tốc độ bởi vì Phật muốn một mình soạt trưởng thành điểm duyên cơ bị bắt chậm đại thể chừng 20 thiên, tổng cộng dùng chừng 40 thiên tài đem vành khuyên thứ 8 thanh lý một lần, trưởng thành điểm bởi vậy tăng trưởng đến hơn 80 vạn, đầy đủ để Phật mở ra một quãng thời gian 2 lần gia tốc giả lập huấn luyện. Gia chủ, cảm nhận được cái kia cỗ năng lượng mạnh mẽ trưởng. Nơi đó chính là vành khuyên thứ 9 chính thức hồn sư vong linh chỗ ở. Uno đứng bạch cốt địa long trên nhìn chăm chú nơi cực xa một tòa bạch cốt sơn. Phật ngồi xếp bằng ở bạch cốt voi lớn trên người, số liệu trên màn ảnh từ lâu tiêu ký cái kia tòa bạch cốt sơn, bạch cốt trên núi gợn sóng năng lượng tự nhiên cũng bị đo lường đến. Tiếp cận có thể nhìn thấy bạch cốt trên núi dập dờn hắc ánh sáng màu trắng, trắng đen xen kẽ, dường như từng cái trắng đen sợi tơ quấn quanh bạch cốt sơn, ở trên núi theo gió rung động. Lại tiến vào một ít mới phát hiện những kia màu trắng đen sợi tơ kỳ thực là đó là từng đóa màu đen cỏ nhỏ cùng từng hàng màu trắng cốt tiêu vào theo gió rung động. Tử linh thảo cùng bạch cốt hoa là vong linh thế giới thường thấy nhất thực vật. Tử linh thảo cùng bạch cốt hoa lại là chế tác u năng nước thuốc chủ yếu vật liệu, mà hắn cũng có u năng nước thuốc chế tác phương pháp phối chế, chỉ cần nguyện ý hắn tùy cơ có thể chế ra rất nhiều u năng nước thuốc. ưu năng nước thuốc có thể tăng lên vong linh hồn sư cùng vong linh sinh vật hồn lực, đối giờ rút các vong linh hồn sư phi thường có trợ giúp. Hắn chuẩn bị đoạn này thời điểm qua đi chế tác một nhóm lớn ưu năng nước thuốc. Đi tới Bạch Cốt Sơn trước, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một trận gợn sóng, này gợn sóng vừa xuất hiện liền khuyết tán biến mất. Cảnh giới hồn thuật, cái này hồn sư rất cẩn thận. Hắn đã phát hiện chúng ta, nếu như nhận ra được chúng ta bên này có hai vị chính thức hồn sư, đối phương phòng trường hội đào tẩu. Unos nói, đi, không thể để cho hắn đào tẩu. Phật gật gật đầu, cùng Unos trước tiên hóa thành hai tia sáng mang chạy vội trên Bạch Cốt Sơn, ở hắc thảo bách hoa bên trong sẽ qua. Hai người vừa leo lên Bạch Cốt Sơn núi, một đạo mạnh mẽ hồn văn gợn sóng xuất hiện, một đoàn hắc quang từ bên dưới ngọn núi trong nháy mắt đi tới Phật trước mặt. Hắc quang bên trong đứng một đạo nửa trong suốt bóng người, một đôi lục bảo thạch lập lòe sắc bén ánh sáng. Đây là một ác linh trưởng thành chính thức hồn sư, tự tiện xông vào ta Bạch Cốt Sơn, muốn chết. Đột nhiên, một quỷ dị thanh âm khàn khàn từ nửa trong suốt bóng người trên người vang lên. Theo âm thanh, hắn giơ tay một con màu đen cự đại thủ trưởng, trực tiếp từ giữa không trung nổi lên, chẳng khác nào đập rồi quay về phía dịch cùng Unos bố tới. Unos trên người hồn lực đột nhiên bạo phát, khủng bố hắc quang từ trên người phun ra ngoài, trên không trung hiện ra một tấm kinh người đầu lâu, một cái đem bàn tay lớn màu đen múa tản. Chính thức hồn sư, không nghĩ tới còn gặp phải một vị đồng cấp hồn sư. Nửa trong suốt bóng người âm thanh khàn khàn, lục bảo thạch trong ánh mắt không ngừng lập lòe ánh sáng xanh lục, hắn đang suy tư. Con mắt của hắn không ngừng nhìn kỹ Phật Dịch, Phật trên người khí tức trên người càng thêm bí ẩn tối nghĩa, hầu như để hắn đều có chút không nhìn ra sâu cạn cảm giác. Nếu đồng hành, cái kia cũng không cần phải đánh. Rời đi ta Bạch Cốt Sơn, ta coi như chuyện gì cũng không phát sinh. Unos cười nhạo, thân hình loáng một cái biến mất, không trung to lớn đầu lâu đột nhiên xuất hiện ở nửa trong suốt bóng người, đen ngòm miệng lớn bỗng nhiên hướng phía dưới một cắn. Dám động thủ với ta. Nửa trong suốt bóng người sắc mặt âm u, bích lục con ngươi lập lòe ngơ ngác sơ mang. Hai tay giơ lên cao đột nhiên làm ra lôi kéo hình. Hạ xuống to lớn khô lâu trực tiếp bị một luồng phóng lên trời lôi kéo sức mạnh xé nát thành đầy trời khói đen. Unos xuất hiện ở nửa trong suốt bóng người trước mặt, Bạch Cốt quyền trượng chỉ vào quá khứ, bàng bạc hắc khí hóa thành phân tán ra từ nửa trong suốt bóng người hai bên đi vòng qua đem bao vây lên. Nhất thời hình thành một 12-13 mễ khói đặc khu vực. Unos trên người quấn quanh khói đen ở Bạch Cốt thân thể trên bả vai ngưng tụ thành một cái hắc mãng, sau đó, chu vi khói đặc nhanh chóng vặn vẹo thành từng cái hắc mãng. Nay cảnh tượng thật giống như là nửa trong suốt bóng người rơi vào xà xào bên trong. Lập tức gặp phải vô tận hắc mãng truy sát, tử vong vòng xoáy, ong ong, một vòng hào quang màu đen ở trong chớp mắt từ nửa trong suốt bóng người dưới chân mở rộng mà mở phản chi đem khói đặc khu vực cho vây đánh, từng luồng cường hãn lôi kéo lực trong nháy mắt giáng lâm đến sân bãi trên, nửa trong suốt bóng người con mắt biến thành bích vòng xoáy màu xanh lục hình, mục nhưng điên cuồng hét lên, ầm, trên đất hắc quang trên nhanh chóng vặn vẹo trong nháy mắt chuyển biến thành một tấm to lớn hồn văn, ngăm đen ánh sáng trong nháy mắt tăng gọn, một luồng so với trước khổng lồ hơn 10 lần lôi kéo sức mạnh trong nháy mắt từ hồn văn bộc phát ra. Giang giác. Hư không xuất hiện xé rách, ở lôi kéo sức mạnh dưới xuất hiện di động. Trên đất Bạch Cốt ầm 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 nổ nát thành cốt phấn khi theo cái kia cố lôi kéo dòng năng lượng động. Những kia nhào tới lít nha lít nhít hắc mãng cũng trong nháy mắt bị lôi kéo sức mạnh đập vỡ vụn thành khói đen cùng cốt phấn dung hợp lại cùng nhau hình thành một hắc vòng xoáy màu trắng. Nay cố lôi kéo sức mạnh giáng lâm đến ù nột trên người hắn khói đen đang không ngừng mà co rút lại, tầng ngoài cùng khói đen bị một chút triệt đi. Ù nột hai mắt cũng chuyển biến thành vòng xoáy hình, cả người về phía trước bước ra. Dường như một đạo quả cầu ánh sáng màu đen hung hăng xuyên qua trắng đen vòng xoáy. Ầm, ầm, ầm. Lúc này, to lớn va chạm âm thanh không ngừng truyền đến, phát sinh chói tai sóng âm. Trắng đen vòng xoáy bên trong hai cái điên cuồng đụng vào nhau bóng người. Đáng sợ tử vong năng lượng lần lượt va chạm đem trắng đen vòng xoáy đánh ra từng cái phá động. Lại đè ép Unos một đầu. Phật hai mắt trực tiếp nhìn thấu trắng đen trong nước xoáy cảnh tượng, trong mắt hết sạch lấp lóe. Dưới một sát, Phật hai mắt biến thành vòng xoáy màu bạc, thân thể loáng một cái nhảy vào trắng đen trong nước xoáy. Trên người hồn lực bạo phát chặn lại trắng đen vòng xoáy lôi kéo lực, tiến vào bên trong bộ. Hai bóng người va chạm sau hình thành khủng bố lực xung kích, trực tiếp đem Phật bên ngoài cơ thể hồn lực tầng xé nát, đáng sợ rối tinh rối mù. Phật bên ngoài thân tràn ra kim loại dịch động lại thành dày nặng kim loại tầng, ngăn trở xung kích phong bạo. Đột nhiên địa va chạm một phương không có tiếp tục ra tay, mà là về phía sau mánh lùi, đó là nửa trong suốt bóng người. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ Phật, hẳn là Phật tiến vào để hắn có lo lắng. Ở Unos xông lên trước, nửa trong suốt bóng người nhanh chóng vứt ra một đạo hồn văn tiến vào mặt đất to lớn hồn văn bên trong, cùng lúc đó Phật dưới chân hồn văn trực tiếp hình thành một rộng 2 mét vòng xoáy, một đôi vô hình bàn tay khổng lồ từ trong nước xoáy bộ xuất hiện đem Phật nắm tại trong lòng bàn tay, lôi kéo hắn tiến vào trong nước xoáy bộ. Này vô hình tay trên đầy giấy lôi kéo sức mạnh, khi hắn chạm được Phật thân thể thì Phật bên ngoài thân kim loại thuẫn bị nhanh chóng đập vỡ vụn, vô số lôi kéo sức mạnh chui qua mảnh kim loại rơi xuống Phật trên thân thể. Phật cứng cỏi da rẻ lúc này xuất hiện vô số hỗn độn vết thương, hơn nữa liền hồn lực đều chịu đến ảnh hưởng. Ầm, Phật không do dự lập tức toàn lực bạo phát, trên người xuất hiện một vầng sáng màu đen. Vầng sáng cực tốc mở rộng đem vô hình lôi kéo sức mạnh mang đi ra ngoài, hắn một cước trốn ở vòng xoáy hư không, đem vòng xoáy này cho chấn động sụp. Sau khi hạ xuống thẳng đến nửa trong suốt bóng người, hắn cũng là chính thức hồn sư. Nửa trong suốt bóng người đầy mặt khó mà tin nổi, hắn về phía sau lui nhanh, trên người hồn hết lực số bộc phát ra, tử vong năng lượng cùng mặt đất hồn văn dung hợp. Giang giác. So với vừa nãy to lớn hơn lôi kéo sức mạnh giáng lâm, lần này hư không là càng nhanh hơn bị đập vỡ vụn xoay tròn lên, bên trong tất cả sự vật bị lôi kéo sức mạnh đập vỡ vụn. Phật cùng Ú Nột dường như hai cái chói mắt thái dương đứng lặng ở vòng xoáy bên trong, trên người hồn lực ánh sáng sáng tối chập chờn. Chương 144, thử vong kim loại 3. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Ta dùng vặn vẹo không gian nắm lấy nó, ngươi chuẩn bị động thủ. Phật khúc chảo, hồn lực ở đầu ngón tay lưu động, không gian tùy theo xuất hiện vặn vẹo. Hắn đột nhiên nhắm ngay nửa trong suốt bóng người, vặn vẹo không gian đột nhiên xuất hiện ở nửa trong suốt bóng người quanh thân, trong cơ thể phần lớn hồn lực đưa vào triển khai vặn vẹo chi tường sản sinh vặn vẹo lực lượng trực tiếp đem nửa trong suốt bóng người định ở tại chỗ. Nửa trong suốt bóng người kinh hãi cổ động tử vong năng lượng xung kích vặn vẹo không gian, có thể vặn vẹo không gian vặn vẹo trình độ thực sự bá đạo. Nửa trong suốt bóng người xung kích hồn lực trong nháy mắt bị vặn vẹo không ngừng xoay tròn, nửa trong suốt bóng người muốn thu hồi này cỗ hồn lực đều có vẻ gian nan. Thân thể của hắn bị vặn vẹo không thành hình người, theo vặn vẹo không gian không ngừng xuất hiện khó có thể tin tư thế. Nửa trong suốt thân thể nhanh chóng hư huyễn, hai chân một phần thậm chí tiêu tan. Đột nhiên nửa trong suốt bóng người thân thể ầm ầm phân giải tiêu tan thành từng cái lục khí điều, những lục khí này đều hướng về cá trạch tự đến liều mạng từ vặn vẹo trong không gian khoan ra, vô số khí lưu màu xanh lục hướng xuống đất rơi rụng dung thành một đoàn xuất hiện một màu xanh lục đầu lâu. Đầu lâu chu vi xuất hiện khí lưu màu đen, những này khí lưu màu đen chen trúc cơ cấu ra một bộ màu đen thân thể. Màu xanh lục đầu lâu màu đen thân thể, thấy thế nào đều vô cùng quái dị. U Nộ loáng một cái thân hóa thành chùm sáng xuyên qua lôi kéo lực vòng xoáy, tiếp theo xuất hiện ở nửa trong suốt bóng người trước mặt. Một con đen kịt to lớn cốt chảo đào hướng về nửa trong suốt bóng người. Cùng ngay, nửa trong suốt bóng người phẫn nộ vung quyền, đen kịt trên nắm tay xuất hiện một đạo xám trắng hồn văn. To nhỏ trên lệch rất lớn cốt chảo cùng hắc quyền va chạm, hắc quyền trên bùng nổ ra một luồng mãnh liệt lôi kéo lực lượng. Thô to cốt chảo trong nháy mắt bị xé thành vô số mảnh vỡ. Nửa trong suốt bóng người bước lên trước, nhưng hắn đột nhiên ngơ ngác ngẩng đầu, một to lớn màu bạc to lớn đầu đũa lâm không nện xuống đến. Tinh thần công kích. Nửa trong suốt bóng người một chút phát hiện đỉnh đầu bạch ngân búa lớn không phải công kích vật lý, nhằm vào chính là tinh thần, vậy hắn thì quyết không thể bị công kích được. Trên người hồn lực dường như nghịch lưu thác nước, phi thăng mà lên phải đem bạch ngân búa lớn ngăn trở. Unos mắt lộ ra hàn quang, hai chân hóa thành khói đen, tốc độ nhanh đến chỉ còn dư lại một tia sáng. Saka. Nửa trong suốt bóng người hồn lực phòng ngự mô phát sinh một tiếng thật giống xé rách vải rách âm thanh, bị ầm ầm đập vỡ vụn. Phốc. To lớn cốt chảo không chút lưu tình địa vồ vào nửa trong suốt bóng người lồng ngực ở trong, trực tiếp đem lồng ngực xé nát sau một phản tay nắm lấy màu xanh lục đầu lâu, để người sau phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cùng lúc đó, cốt trên nuốt đen kịt vầng sáng xuất hiện ở lục đầu lâu trên, linh hồn của hắn mắt trần có thể thấy một vòng khô héo. Ta chịu thua. Nửa trong suốt bóng người lập tức giống to. Nhưng Ú Nột bên trong đôi mắt vẻ lạnh lùng lóe lên, cốt trên nuốt hắc quang càng mãnh liệt. Màu xanh lục đầu lâu ánh sáng xanh lục nhanh chóng lờ mờ. Giữa không trung hồn lực ầm ầm rủ xuống đến, đánh về Unos. Unos sắc mặt bất biến về phía sau lui lại, bạch ngân búa lớn trực tiếp nện ở lục đầu lâu trên, trực tiếp đem lục đầu lâu tạp ngất đi. Giữa không trung khổng lồ hồn lực không người khống chế nhanh chóng tiêu tan. Unos cốt trượng bên trong phun ra khói đen đem lục đầu lâu bao lấy, trong khói đen bay khắp từng khối hồn văn, những này hồn văn là phong ấn lực lượng có thể áp chế linh hồn trạng thái lục đầu lâu. Phần tiếp theo xuất hiện ở Unos trước mặt, trong tay ngưng tụ khế ước khống chế hồn văn. Đưa tay xuyên qua khói đen đem đặt tại lục đầu lâu trên, khế ước khống chế hồn văn một chút hòa vào lục đầu lâu bên trong. Có điều rất nhanh cái tiêu tan vào đi khế ước khống chế hồn văn có một chút điểm bị bức ép đi ra, lục đầu lâu trong mắt phóng thích ngập trời hung mang. Bé ngoan tiếp thu khế ước, đây là ngươi duy nhất đường sống. Phật hư lạnh, một trường đem khế ước khống chế hồn văn đập tiến vào lục đầu lâu bên trong, mạnh mẽ tiến hành dung hợp. Lục đầu lâu ra sức dây rủa, Phật lần thứ hai dùng tinh thần chi truy đưa nó tắc ngất, như vậy mấy lần, khế ước khống chế hồn văn mới triệt để cùng hắn dung hợp. Phật lui về phía sau vài bước. Unos dùng cốt trượng đem khói đen thu hồi, lục đầu lâu trên dần dần thả ra ánh sáng xanh lục, xúc động tử vong năng lượng ngưng tụ ra thân thể. Chủ nhân, ta gọi Dẹm Bị Ẩn, hiện tại là ngài trung thành người hầu. Lục đầu lâu không thể làm gì mà cúi đầu, ngựa khí có chút ai hoán, các ngươi ra tay quá ác. Ta linh hồn tiêu giảm vượt qua hơn nữa, cần đại lượng linh hồn bổ sung. Vong linh thế giới xưa nay không thiếu hụt linh hồn, theo chúng ta thanh lý này vành khuyên thứ 9 sau ngươi sẽ khôi phục trạng thái đỉnh cao. Phật cười khẽ, lại nhiều một chính thức vong linh hồn sư tâm tình của hắn cực kỳ thoải mái. Chủ nhân. Chỗ ở của ta còn thu gom một chút vật quý giá. Xin chủ nhân theo ta cùng đi tới. Dẹp Bị Ẩn khá thích ứng thân phận bây giờ. Được, chúng ta cùng nhau đi xem. Bọn họ cùng lên Bạch Cốt Sơn, Phật nhìn đổ đầy tử linh thảo cùng Bạch Cốt Hoa, trong lòng nghĩ phải đem những này hoa cỏ thu sạch lên mang về lòng đất đại điện. Dẹp Bị Ẩn nơi ở là một to lớn không biết tên cự thú xương sọ, ở Bạch Cốt Sơn chỗ cao nhất. Chủ nhân, ngài trở về. Chúc mừng ngài kỳ khai đã thắng. Cự thú bên trong xương sọ đi ra hai cái thử đầu khô lâu hồn sư, chạy tới quyến rũ. Dẹp Bị Ẩn một nghe giận không chỗ phát tiết, nổi giận mắng, hai cái ngốc hàng, còn không mau tới gặp chủ nhân của ta. Hai cái thử đầu khô lâu hồn sư cũng là nhân tình, nhanh chóng quỳ rạp xuống Phật trước mặt, cực kỳ khiêm tốn, suýt chút nữa liền muốn hôn môi Phật tụng ra. Thứ một, thứ hai, gặp chủ nhân. Dẹp Bị Ẩn một cước đem hai người đá văng ra, trên mặt mang theo nụ cười đem Phật tiến cử cự thú bên trong xương sọ. Thử đầu khô lâu hồn sư mau bỏ lên, túi đầu túi người đứng ở một bên. Cự thú xương sọ rất lớn, đầu tiên thì có một phòng khách, trong phòng khách cái bàn là dùng một loại màu đen kim loại chế tạo. Mặt trên lưu động lạnh lẽo tử vong năng lượng. Phật đi lên trước, xoa xoa kim loại màu đen, trên bàn tay xuất hiện kim loại thiên phú hồn văn. Bị xoa xoa kim loại màu đen nhanh chóng tan chảy thành chất lỏng, một chút kim loại màu đen dịch chảy vào phật trong cơ thể, lập tức gây nên thân thể cùng hệ thống phản ứng. Cảnh cáo, có tử vong năng lượng xâm vào thân thể, xin mời ký chủ lập tức bài trừ. Này đoàn kim loại màu đen dịch từ da rẻ bên trong chảy ra, rơi xuống kim loại màu đen trên bàn hoàn nguyên chỗ trống. Dẹp bị ẩn, đây là cái gì kim loại? Chủ nhân, đây là tử vong kim loại, là vong linh thế giới kim loại mỏ cặng, loại kim loại này bên trong có chứa mãnh liệt tử vong năng lượng. Dẹp bị ẩn nói rằng, tử vong kim loại. Phật lộ ra sắc mặt khác thường, vừa nay hắn liền phát hiện loại kim loại này chỗ khác thường, tử vong kim loại bên trong tử vong năng lượng đối thân thể có mãnh liệt ăn mòn năng lực, vì lẽ đó không cách nào, thế nhưng hòa vào trong cơ thể. Nhưng này không có thể phủ nhận tử vong kim loại giá trị. Loại này tử vong kim loại đối vong linh lưu phái hồn sư có mãnh liệt sức hấp dẫn. Nếu như có thể lượng lớn khai thác chính là một hạng đối ngoại thua bỏ tài nguyên. Ngươi những này tử vong kim loại là từ đâu tới đây? Nơi này mặt đông hơn 100 km đắp một chỗ trong hẻm núi, nơi đó có một tòa tử vong kim loại mỏ cặng. Có điều, cái kia nơi hẻm núi bị một đám tử linh cự nhân chiếm lấy, cực kỳ ứng phó. Tử linh cự nhân chỉ chính là tử vong năng lượng diễn biến mà đến năng lượng tinh linh, chúng nó có linh hồn, không có thực thể. Cùng oán linh ác linh trạng thái tương tự. Tử linh cự nhân bình thường nhất đều là cao cấp học đồ cảnh giới. Liên Dẹp Bị Ẩn đều cảm thấy khó đối phó, ở trong đó phòng trừng là có chính thức hồn sư cấp bậc tử linh cự nhân. Tử linh cự nhân số lượng có bao nhiêu, tại sao khó có thể đối phó, còn có chúng nó có hay không chính thức hồn sư cấp bậc tử linh cự nhân. Tử linh cự nhân số lượng có chừng 20 đầu, chúng nó hiểu được lợi dụng tử vong kim loại chế ra tử vong giáp trụ, rất lớn điệu tăng cường sức phòng ngự, phi thường hung mãnh. Hơn nữa tử linh cự nhân đầu lĩnh là chính thức hồn sư cấp bậc, so với ta mạnh hơn không ít. Lúc đó vì cấp những này tử vong kim loại bị cái kia tử linh cự nhân đầu mục đuổi hơn 100 km. Dẹp Bị Ẩn khá là phiền muộn giải thích. Dựa theo Dẹp Bị Ẩn nói tới cự cách tử vong kim loại mỏ cặng hẳn là ở thứ 10 hoàn, hắn hiện tại không vội đi tới. Hiện đem thứ 9 hoàn thanh lý một lần, để Dẹp Bị Ẩn khôi phục thực lực sau lại tiến vào thứ 10 hoàn mưu đoạt tử vong kim loại mỏ cặng, còn có những kia tử linh cự nhân cũng là không sai khế ước đối tượng. Chủ nhân, những này chính là ta thu gom bảo vật. Dẹp Bị Ẩn từ cự thú xương sọ cốt tầng bên trong lấy ra một cốt chế cái hộp nhỏ. Trong cháp thả ba cái đồ vật. Một lại là nữ tính áo ngực, vẫn là màu phấn hồng. Phật cực kỳ không nói gì. Dẹp Bị Ẩn cầm lấy màu phấn hồng áo ngực, khá là mê luyến, "Chủ nhân, đây là ta 200 năm trong lúc vô tình tìm tới, vật này liệu mềm mại, cảm giác rất tuyệt." Phật đột nhiên phát hiện cái này Dẹp Bị Ẩn có chút biến thái khuynh hướng. Vong linh thế giới có thể tìm tới một cái thế giới loài người áo ngực, tuyệt đối là hy thế chân bảo. Phật ánh mắt rơi vào mặt khác hai thứ trên, một là kỳ dị hát xương cốt địa cốt tiêu, một cái khác là tổn hại chỉ còn giữ lại nửa khối bạch ngọc la bàn. Chương 145, Thử linh cự nhân 1. Cái này cốt tiêu là ta từ một khô lâu hồn sư trên người cấp đến. Vật này có thể thổi ra thương tổn linh hồn âm thanh, thế nhưng ta không quá hội dùng, vì lẽ đó vẫn bảo tồn đến hiện tại. Dẹp Bị Ẩn thấy Phật cầm lấy cốt tiêu nói rằng, Phật thử nghiệm thổi một hồi, cốt tiêu bên trong phát sinh thê thảm quỷ thanh, như là quỷ tiếu kinh sợ âm thanh, khiến người ta không khỏi cả người căng thẳng. Quả thật là đối linh hồn có trình độ nhất định thương tổn, này cốt tiêu hẳn là phối hợp nhạc khúc loại hồn thuật. Đáng tiếc ta chưa từng học qua nhạc lý, cũng không có nhạc khúc loại hồn thuật. Phật thả xuống cốt tiêu, lại cầm lấy nửa khối ngọc thạch la bàn. Khối này la bàn là ta 300 năm trước ở một chỗ ngắn ngủi trong không gian nứt gãy phát hiện, cơ bản đã tổn hại, ta xem nó hẳn là đến từ những khắc không gian rất có thu gom giá trị liền cho thu hồi đến rồi. Phật xoa xoa ngọc thạch la bàn trên xuất hiện phá nát chỉ còn giữ lại một phần rất nhỏ không trọn vẹn hồn văn. Hồn văn phá nát lợi hại như vậy lại còn không có tiêu tan. Phật đối với phía trên hồn văn thật là hiếu kỳ, để hệ thống đo lường một hồi. Phát hiện mục tiêu không trọn vẹn hồn văn tạo thành bộ phận bao hàm cao tầng thứ không gian hồn văn. Hệ thống chỉ đo lường đến như thế một phần nhỏ. Khối ngọc thạch này la bàn bao hàm không gian hồn văn, hẳn là không gian loại hồn khí. Kiểm tra thư viện, tìm ra không gian loại la bàn hình dạng hồn khí. Kiểm tra bên trong. Kiểm tra xong xuôi, có 3 loại hồn khí phù hợp yêu cầu, phân biệt là định không bản, định vị bản cùng truyền tống bản. Từng chiếc cư tản tạ hồn văn hồn lực đường về phán đoán cơ bản bài trừ định không bản độ khả thi. Hệ thống đem 3 loại la bàn tư liệu truyền đến trong đầu, này 3 loại la bàn đều là đại danh đỉnh đỉnh không gian hồn khí, mỗi một kiện đều là hiếm thấy chân phẩm. Khối này la bàn tổn hại lợi hại, không biết có người hay không phục hồi như cũ. Thế nhưng nếu như có thể bên trên tàn tạ hồn văn phân tích ra hoàn chỉnh phiên bản sẽ là không sai thu hoạch. Dẹp Bị Ẩn, khối này tổn hại la bàn ta muốn. Ngài muốn liền cầm đi. Dẹp Bị Ẩn rất hào phóng đồng ý, ở trong mắt hắn khối này la bàn chỉ là thấy vật sưu tập, giá trị liền phấn hồng áo ngực cũng không bằng. Chủ nhân, ta đã thu thập thỏa cầm cố, tùy cơ có thể xuất phát. Dẹp Bị Ẩn có một cái bao, liền không hề có bất kỳ thứ gì khác. Hai cái thử đầu khô lâu hồn sư cũng đi theo phía sau hắn. Trên núi Tử Linh Thảo cùng Bạch Cốt Hoa ta hữu dụng nơi, thử một, thử hai. Các ngươi tạm thời cứ đợi ở chỗ này, đem trên núi Tử Linh Thảo cùng Bạch Cốt Hoa đều vặt hái hạ xuống. Chờ chúng ta trở về thì cùng mang đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thử một thử hai kích động đáp lại. Các trang viên ngoại, hoa tươi tô điểm phiến đá đường xe chạy trên, một chiếc toàn thể màu trắng bạc mặt trên tô điểm lửa xe ngựa chậm rãi ngừng ở trang viên trước. Phật mang theo cả đám vội vã đi tới nên tiếp. Dâm một tiếng, cửa xe liêm bị đẩy kéo sang một bên. Một người mặc áo bào đen mang theo mặt nạ màu vàng kim nam nhân trẻ tuổi đỡ cửa xe đi xuống xe. Nam nhân run lên áo choàng, ánh mắt chính diện đón lấy đi tới Phật đám người. Phật ba tước, chúng ta lại gặp mặt lại. Người thanh niên trẻ trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười mừng rỡ, lớn tiếng kêu ra tiếng. Hắn nhanh chân đi lại đây, cùng Phật ôm nhau. Vậy thơ lầy hầu tước, hoan nên ngươi quang lâm cả trang viên. Hai người tách ra sau, Phật cười khẽ. Mấy ngày trước liền nhận được thơ lầy gửi thư, nói đại khái hội và hôm nay đến cả trang viên. Đến, Phật ta giới thiệu cho ngươi một người. Vậy thơ lầy lôi kéo Phật đi tới một màu đỏ tóc ngắn xem ra rất tháo vắt trung niên nhân trước mặt. Vị này chính là Giạp Thân Vương, chủ quản chính là Vương Thất Thương Hội. Lần này chúng ta cùng nhau đến đây là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Phật gặp Giạp Thân Vương. Phật dùng tiêu chuẩn quý tộc lễ thăm hỏi Giạp Thân Vương. Giạp Thân Vương trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, tương tự lấy quý tộc lễ đáp lại Phật, đều nói Phật bá tước làm sao tuyệt vời, làm sao tuổi trẻ, hiện tại tận mắt nhìn thấy Phật bá tước phong thái hơn xa đồn đại. Vậy Phật lại cùng Giạp nhìn nhau cười lên. Phật ngươi lên cấp. Vậy Phật lại phía sau Lucia kinh dị nhìn về phía Phật, Phật trên người bí mật năng lượng trường không gạt được cảm nhận của nàng. Vậy Phật lại cùng Giạp liếc mắt nhìn nhau lộ ra thán phục biểu hiện. May mắn thành công. Phật cười nói. Phật ngươi thật sự để ta không lời nào để nói. Theo ta được biết có thể ở ngươi cái tuổi này trở thành chính thức hồn sư chỉ có những kia nghe tên thiên hạ nhân vật thiên tài. Vậy Phở Lầy liên tục than thở. Quá khen, mời đến trang viên, ta đã chuẩn bị kỹ càng cơm trưa. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Phật dẫn Phở Lầy ở một đám người chen chúc dưới tiến vào trang viên. Helena mang theo một đám các thị nữ đã cùng đang chờ ở phòng khách. Nhìn thấy Phật đám người đi vào, đều dồn dập quỳ gối hành lý. Ngươi đem hầu gái cho mang về rồi, ha ha. Vậy Phở Lầy nhìn thấy Helena ba nữ, hướng về Phật dùng sức chớp chớp mắt. Phật nhún nhún vai không nói thêm gì. Mọi người tới đến phòng ăn, lão rỗ đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng đồ ăn dâng, Phật cùng với Phở Lầy vừa ăn vừa nói chuyện. Ngân hoàn tam giác rắn độc hồn thú thịt rắn có thể tăng cường bắp thịt hoạt tính cùng thân thể dẻo dai tính, là kỵ sĩ phần món ăn một trong, nó thịt thiên cay đắng không tốt lắm xử lý, này bàn ngân hoàn tam giác rắn độc xử lý rất tốt. Vậy Phở Lầy đối đồ ăn rất hài lòng, ăn say sưa ngon lành. Không chỉ là kỵ sĩ phần món ăn, này mấy thứ là hồn sư tiêu chuẩn phần món ăn chủng loại. Lucia giải so với Phở Lầy muốn nhiều, nhìn mấy lần ăn vài miếng liền phán đoán ra đồ ăn tác dụng. Phật ngươi lãnh địa đã quyết định, nửa khối huyền lĩnh xác định phong cho ngươi. Phật kinh ngạc, nửa khối. Huyền lĩnh một nửa tích. Không sai, xét thấy huyền lĩnh trạng hướng trước mắt, vương quốc quyết định miễn trừ ngươi 3 năm thu thuế. Vậy Phở Lầy lại nói, đây chính là một tin tức tốt. Phật cười lên. Cơm trưa qua đi, vậy Phở Lầy lấy ra huyền lĩnh địa đồ, vạch ra Phật lãnh địa biên cảnh diện tích, gần như vừa vặn là nửa cái huyền lĩnh tích. Này so với bình thường bá tước lãnh địa phải lớn hơn ra không ít, có thể thấy được vương quốc đối Phật coi trọng. Vậy Phở Lầy vẫn cùng Phật bàn giao vương quốc một ít quyết định. Quan trọng nhất chính là Vương quốc muốn cùng Phật tiếp tục hợp tác dược tề buôn bán, Vương quốc Vương Thất Thương Hội hội gánh chịu lần này buôn bán mua phương nhân vật, vì lẽ đó Giạp Thân Vương mới sẽ cùng với Phở Lầy cùng trình diện. Phật hết thể dược tề cũng có thể lấy thị trường buôn bán giá cả bán cho Vương Thất Thương Hội, đồng thời Vương Thất Thương Hội cũng sẽ ưu tiên cung cấp Phật cần thiết tài nguyên. Đây là một lần song thắng hợp tác. Phật đối với cùng Vương Thất hợp tác hắn cũng không có mâu thuẫn, hơn nữa Vương Thất Thương Hội con đường đối với hắn mà nói cũng có rất trọng yếu tác dụng. Vốn là muốn cùng mẹn phu nhân hợp tác, nhưng ra cái kia việc sau đó, song phương không còn giao lưu. Hiểu ngầm cũng không nhắc lại nữa lên hợp tác công việc. Vương Thất Thương Hội xuất hiện vừa vặn là bù đắp mẹn phu nhân chỗ trống. Hắn cùng Ngụy Phơ Lầy, Giạp Thương Thảo kịch liệt thiêu đốt dược tề cùng dược tề buôn bán giá cả, song phương quyết định một song phương đều giá vừa ý sau. Phật cũng là tức khắc hướng về Vương Thất Thương Hội rơi xuống hắn nhóm đầu tiên đơn đặt hàng. Ngụy Phơ Lầy cũng không biết nô lệ mậu dịch giá cả, đón lấy là Phật cùng Giạp Thân Vương trong lúc đó trao đổi. Đầu tiên là các loại hình dược tề nguyên liệu, sau đó là các loại hình nô lệ, lấy chiến sĩ tinh anh nô lệ số lượng nhiều nhất, hồn thuật nô lệ cùng dược tề sư nô lệ trọng yếu nhất. Đồng thời là đem chính mình đối hồn sư cùng dược tề sư nô lệ yêu cầu cũng cùng nhau viết xuống. Giạp Thân Vương miệng đầy đáp ứng hội cung cấp Phật chất lượng tốt nhất nô lệ tù binh, mà sẽ đích thân đốc thúc Vương Thất Thương Hội. Cư Giạp nói, Tây Nam tỉnh một trận chiến duy nhất thu hoạch chính là trại tù binh bị trồng đầy người, Tây Nam tỉnh phản loạn nhân viên cùng gia tộc toàn bộ bị biếm làm đầy tớ. Nô lệ tài nguyên có rất nhiều. Vương Thất Thương Hội gần một tháng qua đều đang không ngừng đem trại tù binh bên trong tù binh buôn bán đến Hán tỉnh. Ngày mai, Vệ Phơ cùng Giạp Trạm đang tu luyện trên sân nhìn huấn luyện chiến sĩ, kỳ thực chủ yếu là nhìn Cơ Dù. Cơ Dù có ý định khoe khoang, trên người thiêu đốt vàng vọt chiến khí, vung vẩy thô to kỳ cục đùa lớn, mỗi một tiếng va chạm thế hùng vĩ, đặc biệt chấn động. Phật, nhà ngươi vị này cự nhân kỵ sĩ sức mạnh là thật sự cường a, phòng trường có thể cùng cao cấp nhất đại kỵ sĩ so đấu sức mạnh. Vậy Phật lầy đầy mặt than thở. Phật ba tước, ngươi vị này cự nhân kỵ sĩ ta thật là yêu thích, có thể hay không chuyển nhượng cho ta? Ngươi yên tâm ta không đòi không, ta nguyện ý dùng 3 cái cao cấp đại kỵ sĩ hoặc là 2 cái cao cấp hồn sư học đồ cùng ngươi trao đổi. Giáp càng xem càng vui mừng. Nếu như có thể có như vậy một bảo tiêu đi cái nào đều là tối phong cách. Các gia tộc kỵ sĩ đều là các gia tộc lập xuống huyết hỏa công vân công thần, bọn họ là các gia tộc thành viên, không phải ai tèm, ta không cách nào chuyển nhượng. Phật ngữ khí bình tĩnh, lạnh nhạt đáp lại. Chương 146, Tử Linh Cự Nhân 2. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Giáp sát mặt cứng đờ, lập tức vỗ tay cười to lên, trên lấy thành lấy thật chờ dưới lấy chung lấy chết báo đáp. Các gia tộc có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng không phải một ngày thúc đẩy. Phật ba tức ngươi là đáng giá tôn kính người. Phật sắc mặt tốt hơn một chút, khiêm tốn liên tục xua tay. Không thể không nói, ngươi chiến sĩ mỗi người đều là khá lắm. Vậy Phơ thấy bầu không khí hòa hoãn, cười tán thưởng đang huấn luyện các chiến sĩ. Hắn là mang binh tướng quân, xem chiến sĩ ánh mắt là một xem một chuẩn. Phật những này chiến sĩ đều là trải qua lượng lớn chiến tranh rèn luyện quá bách chiến tinh anh. Vậy Phơ cùng dạp ở trong trang viên dừng lại 2 ngày, Phật có cơ hội là cùng Lucia giao lưu hồn sư tâm đắc. Phật vẫn đối với Lucia phương thức chiến đấu rất tò mò. Hỗn độn vũ trang. Hệ thống tìm tòi kho tin tức bên trong hết thảy số liệu tin tức, không có tìm được một có quan hệ hỗn độn vũ trang chữ. Hỗn độn vũ trang là hồn thuật bên trong một loại cấm kỵ hồn thuật, ngoại trừ đỉnh cấp thế lực ngoại không người có cái kia tài nguyên có thể chế tạo ra hỗn độn vũ trang. Ta không thể nói cho ngươi càng nhiều tin tức, hỗn độn vũ trang tin tức là do các đại đỉnh cấp hồn sư thế lực cưỡng chế phong tỏa. Phần lớn hồn sư là không biết hỗn độn vũ trang cụ thể tin tức. Ta hỗn độn vũ trang là Long Viêm Vương quốc đỉnh cấp bí mật, trừ phi ngươi có thể gia nhập Vương quốc Vương thất hồn sư đoàn mới có tư cách tiếp xúc được hỗn độn vũ trang tin tức. Lucia sau khi nói xong sẽ không nhắc lại nữa hỗn độn vũ trang tin tức, phật để hệ thống đem Lucia ghi chép xuống trọng điểm bảo tồn lại. Để sau đó gặp phải hỗn độn vũ trang tin tức có thể trọng điểm tìm đọc. Phật bỗng nhiên lắc đầu, nếu Lucia không muốn nói hỗn độn vũ trang, hắn chỉ cần nói sang chuyện khác, lấy ra từ rèm bị ẩn nơi nào chiếm được nửa khối bạch ngọc la bàn, hỏi, Lucia nữ sĩ, xin hỏi ngươi biết cái này hồn khí là cái nào vật à? Lucia tiếp nhận bạch ngọc la bàn, rất dễ dàng đem la bàn bên trong hồn văn kích thích ra đến. Xoa xoa hồn văn đường bộ, trên mặt nàng cả kinh, không gian loại hồn văn tiêu chí đường về, phía trên này là không gian hồn văn. La bàn loại không gian hồn khí không thường thấy, định không bàn là không gian hồn văn cùng phong tỏa, cách ly hồn văn tạo thành, phía trên này tản tạ không gian hồn văn bên trong cũng không có, nên không phải định không bàn. Định vị bàn là không gian hồn văn cùng ký hiệu hồn văn, còn có không gian giới tử loại hồn văn tạo thành, mặt trên quả thật có ký hiệu hồn văn đường về, có điều không xác định. Bởi vì truyền tống bàn cũng bao hàm ký hiệu hồn văn. Tạm thời không cách nào phán đoán. Ta không phải không gian hồn sư, đối không gian phương diện nghiên cứu cũng không. Ủa, ngươi muốn xác định có thể tìm không gian loại hồn sư. Lucia phán đoán cùng hệ thống không khác nhau chút nào, xem ra tất yếu thì tìm không gian lưu phái hồn sư nghiên cứu một chút, cùng chung tin tức. Phật gật gù, thu hồi bạch ngọc la bàn. Cùng Lucia giao lưu những phương diện khác nội dung, tiền lời rất nhiều. Vậy Phật lấy đi rồi, Phật như thường ngày cày cấy ở vong linh thế giới. Có thêm một vị chính thức hồn sư sau, Phật thanh lý tốc độ nhanh tốc tăng nhanh. Vành khuyên thứ 9 khô lâu vong linh số lượng tuy nhiều nhưng cũng không chịu nổi Phật quét ngang. Sắp tới thời gian một tháng đem vành khuyên thứ 9 thanh lý một lần, tình đường trong quá trình còn gặp phải mấy lần quy mô khổng lồ khô lâu quần, mấy ngàn khô lâu quần, vượt qua hơn 10 vị tương đương với cao cấp hồn sư học đồ khô lâu hồn sư cùng cương thi hồn sư, hơn 10 vị đại kỵ sĩ cấp bậc khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu cung tiến thủ. Vốn là chúng nó có thể ở vành khuyên thứ 9 hoành hành vô kỵ, coi như chính thức hồn sư đều muốn thoái nhượng, nhưng là chúng nó gặp phải Phật. Chúng nó lại như một khối to lớn bánh gà tổ, mê hoặc Phật. Mấy ngàn khô lâu quần ở 3 vị chính thức hồn sư cùng hơn 10 cao cấp học đồ cấp bậc cự thú dưới như bẻ cảnh khô bị hết mức giải quyết. Vong linh hồn sư bị toàn bộ khế ước khống chế, còn lại vong linh bị lấy đi linh hồn, từng bộ phá nát khung xương thành bạch cốt đại địa thành phần. Vành khuyên thứ 9 thanh lý hạ xuống, Phật vong linh quân đoàn đã hơi có quy mô, số lượng đạt đến chừng 50 vị, trong đó vong linh hồn sư thì có hơn 20 vị, còn lại đều là cao cấp hồn sư học đồ cấp bậc cự thú khô lâu. Cái đội hình này phóng tới Huyễn Hồn Đại Lục tương đương với là một loại nhỏ hồn sư tổ chức sức mạnh. Phật bành trướng thức phát triển cho Phật mãnh liệt tự tin, hắn lập tức làm tân quyết định. Hắn quyết định tiến vào đệ vành đai thứ 10 đem đám kia tử linh cự nhân hợp nhất, đồng thời nghĩ biện pháp khai thác tử vong kim loại mỏ gạo. Từ rèm bị ẩn cung cấp trong tin tức, đệ vành đai thứ 10 chính thức hồn sư cấp bậc vong linh hồn sư nhiều đến 4 vị, phân bố ở đệ vành đai thứ 14 cái địa điểm. 4 cái địa điểm đại thể vị trí, hệ thống là đánh dấu đi ra. Phật muốn dùng đi ngang qua phương thức chống đỡ gần tử vong kim loại mỏ gạo, tránh khỏi đụng tới mặt khác 3 cái chính thức vong linh hồn sư. Tử vong kim loại mỏ gạo tử linh cự nhân số lượng rất nhiều. Hơn nữa thực lực phổ biến quá cường. Lần này Phật vong linh quân đoàn toàn bộ điều động, thế muốn bắt dưới tử vong kim loại mỏ gạo. Mênh mông như tuyết bạch cốt đại địa trên, hơn 30 bộ khổng lồ bạch cốt cự thú nâng Phật đoàn người nhanh chóng xuyên qua. Cự thú nghiền nát trên đất dày đặc bạch cốt lộ ra thấp nhất đen kịt tỏa ra tĩnh mịch màu đen thổ địa. Màu xám trên bầu trời một tảng lớn như bạch vân đang di động bạch cốt phi cầm từ cực cao không trung bay xuống lại tung lực đến xa xa, chúng nó đem phụ cận mấy chục dặm tình huống tham điều tra rõ ràng. Mấy dặm bên ngoài, một viên hình dạng như thụ ác linh quỷ đằng vung vẩy đẩy trời xúc tu đem trên đường gặp phải mười mấy cái khô lâu thôn xương vụn đều không dư thừa. Phật gần nhất rất ít quản ác linh quỷ đằng lại như là thoát cương ngựa hoang, mỗi lần quét sạch hoàn mang thì cái tên này đều là thoát ly bộ đội, một mình đi săn giết vong linh. Gần nhất nuốt chửng quá nhiều vong linh nó hình thể lại một lần lớn lên, chủ đằng thô to như đại thụ, màu đen xúc tu số lượng đạt đến 800 cái. Xem ra chính là một viên tà thụ. Ven đường khô lâu bị ác linh quỷ đằng giết sạch sẽ, bọn họ ung dung chạy tới rèm bì ẩn nói tới hẻm núi. Hẻm núi là không nhìn thấy. Chỗ cần đến phía trước có lượng lớn sương mù màu đen chặn đường, hình thành một đạo độ cao mấy chục mét vụ tường. Này chắn vụ tường là tử vong năng lượng hình thành khói đen bị hồn thuật cố định thành vụ tường giáng dấp. Đây là tử linh cự nhân kết giới hồn thuật, này chắn vụ tường đem toàn bộ hẻm núi vây. Rèm bì ẩn nói rằng, Phật nhảy xuống bạch cốt địa long, đi tới màu đen vụ mặt tường trước, cẩn thận quan sát này chắn vụ tường. Vụ trên tường tử vong năng lượng thật giống là bị dính dao như thế dính chung một chỗ, vụ trên tường mỗi cách một khoảng cách sẽ xuất hiện một vụ trạng hồn văn. chính là những này hồn văn đem tử vong năng lượng ràng buộc tụ tập cùng nhau hình thành này chắn vụ tường.
Gia chủ, năng lực của ta có thể dễ dàng mở ra này chắn vụ tường.
Zebi ẩn chủ động xin ra tay.
Phật gật gù.
Zebi ẩn chợt đem hai tay đặt tại vụ trên bức tường.
Một luồng mãnh liệt lôi kéo sức mạnh từ trên bàn tay khuếch tán ra đi.
Giang giác.
Giang giác.
Giang giác.
Giang giác.
Một điểm tỉ mỉ vết nứt từ hắn chỉ xuất hiện, đồng thời không ngừng lan tràn ra phía ngoài ra.
Phá nát vết nứt lại trong nháy mắt bị đập vỡ vụn.
Vụ trên tường lập tức bị lôi kéo ra một mét hình bầu dục chỗ trống.
Nay cố lôi kéo sức mạnh hướng vào phía trong điên cuồng lan tràn, bức tường như là phá nát vỡ tan tùy cơ muốn tan vỡ.
Mà đệ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ, là lan tràn lôi kéo lực bắn trúng vụ trạng hồn văn, vụ trạng hồn văn bị lôi kéo thành mảnh vỡ, chu vi tử vong khói đen không có ràng buộc bị lôi kéo sức mạnh trong nháy mắt xé ra một to lớn chỗ hổng.
Có thể nhìn thấy bên trong hiện ra kim loại màu đen ánh sáng lộng lẫy cự hẻm núi lớn.
Vụ tường bị xé ra một khối chỗ hổng sau, bên trong to lớn màu đen hẻm núi dưới đáy, từng khối cao tới to lớn tử vong khối kim loại quần bên trong, nằm từng cái hình thể to lớn cự nhân sinh vật.
Những người khổng lồ này sinh vật toàn thân đen tuyền, trên người bọn họ mặc màu đen áo giáp kim loại, lưỡng cánh tay lộ ra bộ phận bắp thịt đàn sen chẳng chịt.
Có người ngoài phá hoại vụ tường kết giới.
Bên trong cốc cự nhân lập tức cảm ứng được vụ tường bị phá tan, từng cái cự nhân sinh vật đứng lên đến, mỗi một cá thể hình đều ở mười mấy mét trở lên, chạm sau khi đứng lên càng lá che kín bầu trời.
Nhất thời, tử linh những người khổng lồ rít gào lên, toàn bộ hẻm núi đều ở rung động.
Từng cái tử linh cự nhân hai chân hóa thành màu đen luồng khí xoáy vụt lên từ mặt đất.
Phật thông qua chỗ hổng sau liền nghe được hẻm núi đến truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, mọi người lập tức cảnh giác lên.
Một thể hình 20 mét có hơn màu đen giáp trụ cự nhân trước tiên leo lên hẻm núi, hai con chẳng khác nào núi lớn to nhỏ nắm đấm bay thẳng đến Phật doanh kích mà đến.
Vụ.
Một trận mãnh liệt màu đen long quyển từ trên nắm tay buôn trào ra, cú đấm này sức mạnh cường hãn như vậy.
Trình độ như thế này công kích, cái này tử linh cự nhân chính là bên trong cốc đầu lĩnh.
Phật khoe miệng lộ ra cười nhạt.
Chương 147, tử linh cự nhân 3.
Ta đến lĩnh giáo một hồi.
Unos bước lên trước. Trong tay cốt trượng trên thả ra bảng bạc khói đen đón màu đen long quyển mà đi, trên không trung trong nháy mắt liền đã biến thành một đầu mang theo tàn bạo khí tức màu đen cự thú.
Con này cự thú nửa người là người, nửa người vì là thú, hình thể cực lớn đến cùng trước mặt tử linh cự nhân đầu lĩnh xê xích không nhiều.
Một đôi con mắt màu đỏ ngòm thật giống vại nước như thế lạ kỳ khổng lồ, mang theo dữ tợn, khí tức khát máu, trực tiếp phá hủy màu đen long quyển, đem cự nhân nắm đấm cản trở lại.
Bất kể là ai, tự tiện xông vào tử vong tung lũng,
hết thảy đi chết.
Tử linh cự nhân thuần đen giáp trụ trên sáng lên lít nha lít nhít hồn văn.
Một luồng so với vừa nãy càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm tà ác tử vong năng lượng đột nhiên bộc phát ra.
Hắn một bước bước ra, một trường đem nửa người người cự thú nghiền nát, tử vong năng lượng thật giống sóng biển như thế bao phủ xung kích mà đi.
Giờ rút cùng cao cấp học đồ cấp bậc vong linh hồn sư đám người vẻ mặt kinh hãi e sợ cho không tránh kịp, thật nhanh lui lại một đoạn lớn vị trí.
Unos đột nhiên giẫm một cái cốt trượng, một luồng cường hãn gợn sóng đem tử vong năng lượng làn sóng xông ra.
Chính thức hồn sư giao chiến, chỉ là sóng năng lượng liền có thể để chúng ta bị thương.
Giờ rút đầy mặt hâm mộ nhìn khói đen cuồn cuộn, khí thế ngập trời Unos, tràn ngập ngóng trông cùng khát vọng.
Tử linh cự nhân đầu lĩnh nhìn xuống Phật đám người, dường như trận mắt kim cương, một trưởng vô dưới là che kín bầu trời.
Phật vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng nhận ra được không gian bị nó một trưởng này cho áp xúc.
Cái này tử linh cự nhân thực lực quá khủng bố.
Cùng ra tay.
Unos cùng Dẹm Bỉ Ân cùng kêu lên hét cao, phóng lên trời bộ xương màu đen, một luồng tê liệt lực lượng hình thành vô hình bàn tay khổng lồ.
Cái kia che trời bàn tay khổng lồ chịu đến ba chạm, trở về co rụt lại.
Tử linh cự nhân lui về phía sau một bước.
Hô,
hô.
Tử linh cự nhân đầu lĩnh vô cùng phẫn nộ thở dốc, sau đó đột nhiên hấp khí, hai đạo mắt trần có thể thấy dòng khí màu xám nhất thời nhảy vào hắn trong miệng.
Luồng khí này là khổng lồ như thế, thậm chí ngay cả trong không khí đều sản sinh long quyển.
Giải rác ở trong không khí tử vong năng lượng bị hết mức hút đi,
mà ở lượng lớn không khí sau khi tiến vào, tử linh cự nhân đầu lĩnh lồng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt lên.
Tử linh cự nhân đầu mục há mồm phun một cái, một viên màu đen tử vong năng lượng không khí pháo, thật giống bom như thế chiều phật bọn họ tập kích mà đi,
xé rách vực trường.
Dẹp bị ẩn lạnh lùng bay lên mà lên, giữa không trung lập tức xuất hiện cự đại hóa xé rách hồn văn, xé rách lập trường trong nháy mắt mở ra.
Không khí pháo con đường trên không gian đột nhiên sụp xuống, một đôi vô hình bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm lấy không khí pháo, trực tiếp đem không khí pháo kéo vào trong hư không bộ.
Ầm.
Chỉ nghe được một tiếng cực hưởng vang trầm, cái kia nơi hư không đột nhiên nổ nát, hình thành một năm, 6 mét sụp xuống không gian.
Vừa nãy cái kia ký không khí pháo uy lực như vậy,
sụp xuống không gian trong nháy mắt chữa trị hoàn chỉnh.
Dẹp bị ẩn cũng không có bị sụp xuống không gian hấp dẫn. Hắn điều khiển xé rách vực trường nắm lấy tử linh cự nhân đầu lĩnh thân thể, tê liệt lực lượng đem hắn bên ngoài cơ thể tử vong áo giáp kim loại xé rách ra từng đạo tế vết nước nhỏ.
Bên trong cốc bay ra từng cái hình thể kinh người cực kỳ hắc giáp cự nhân, những này tử linh cự nhân trên người hắc giáp trồi lên lít nha lít nhít hồn văn, một đoàn đoàn mãnh liệt tử vong năng lượng dâng trào dường như từng cái to lớn bó đuốc ở đi tới.
Giờ rút, cản bọn họ lại.
Phật quát lên.
Thu được.
Giờ rút cùng khô lâu vong linh hồn sư cẩn thận bỏ qua cho Unos dẹp bị ẩn vị trí chiến trường, từ trung gian ngăn chặn tử linh cự nhân đi tới phương hướng.
Phật đem tử dở rụt bên kia quần chiến trên chiến trường thu hồi ánh mắt, dở rụt đám người số lượng muốn vượt qua tử linh cự nhân quần, cản bọn họ lại cũng không thành vấn đề.
Tử linh cự nhân đầu lĩnh đáng sợ khẩn, song trưởng của hắn mỗi một lần đập xuống đều sẽ Unos cùng Dẹm Bị Ẩn phong thích hồn thuật đập tan. Đồng thời đối mặt hai vị chính thức hồn sư, tử linh cự nhân tuy rằng ở vào hạ phong, nhưng không có tan tác xu thế. Phần tiếp theo ra tay, hai đạo vặn vẹo chi tường xuất hiện ở tử linh cự nhân đầu lĩnh hai tay nơi, cấp tốc vặn vẹo không gian sắp chết linh cự nhân cánh tay vặn vẹo biến hình. Trên cánh tay tử vong áo giáp kim loại nguyên lai bé nhỏ nát văn lập tức mở rộng, từng khối bóc rơi xuống. Unos cùng Dẹm Bị Ẩn hiểu ngầm đồng thời ra tay. To lớn hắc viêm đầu lâu cắn trúng tử linh cự nhân bắt đùi. Sắc bén cốt xỉ dễ dàng thấy rõ giáp trụ, tử vong hắc viêm theo cốt xỉ tiến vào tử linh cự nhân trong cơ thể, trên người nó phá nát giáp trụ bên trong bước lên hắc viêm. Dẹm Bị Ẩn tê liệt lực lượng trường các loại bắn trúng tử linh cự nhân đầu lĩnh ngực, cái kia nơi hắc giáp trong nháy mắt bị xé lung ta lung tung, khủng bố xé rách sức mạnh trực tiếp ở nó ngực xé ra một lung ta lung tung chỗ trống, có thể nhìn thấy thân thể mặt khác một bên quần chiến chiến trường. Hống! Tử linh cự nhân đầu lĩnh đau đớn gào thét, hai tay kịch liệt dãy rủa, đem vặn vẹo chi tường cho đập vỡ vụn. Hai tay hắc giáp cũng bởi vậy triệt để phá nát, lộ ra bắp thịt vững chắc thô lỗ hai tay. Hắn một phát bắt được hắc viêm đầu lâu, năm ngón tay trực tiếp cắm vào hắc viêm đầu lâu thiên linh cái, đồng nhiên đưa nó gỡ bỏ ném xuống. Hắc viêm đầu lâu mang theo tử linh cự nhân đầu lĩnh bắp đuổi nơi một tảng lớn bắp thịt. Tử linh cự nhân đầu lĩnh phát điên đem hắc viêm đầu lâu đập xuống đất, đem tạp bạo, mặt đất bị nổ ra mấy chục mét hồ lớn. Tử linh cự nhân đầu lĩnh khí thế trên người một đường kéo lên, nó hình thể theo hồn lực tăng trưởng mà tăng cao, bị Dẹm Bị Ẩn xé ra chỗ hổng nhanh chóng khép lại, không chọn vẹn hắc giáp dưới lộ ra như đá hoa cương như thế bắp thịt. Cuối cùng phản kích. Vậy thì ở thực lực ngươi cao nhất thời điểm một lần đưa ngươi đánh bại. Phật hư lệnh, hai tay trên xuất hiện vặn vẹo chi tường hồn văn, trên bàn tay không gian theo hồn văn chuyển động mà vặn vẹo thành tinh vân hình. Hồn lực đột nhiên khóa chặt tử linh cự nhân đầu lĩnh, vặn vẹo hồn văn trong nháy mắt xuất hiện ở tử linh cự nhân trên hai tay, phật toàn lực dưới, nó lượng cánh tay trong nháy mắt bị vặn vẹo thành kéo thân theo không gian vặn vẹo thành quyền quyền. Unos trên trán nứt ra mắt trạng hồn văn, trong nháy mắt bắn ra một đạo hẹp dài chùm sáng tử vong, thứ cao cấp hồn thuật mạnh mẽ lực phá hoại, tử linh cự nhân thân thể trong nháy mắt liền bị bắn thủng ra một mét lỗ thủng. Lỗ thủng bên bờ bắp thịt nhanh chóng hoa vì là khói đen tiêu tan. Không tới hút một cái thời gian, lỗ thủng mở rộng đến 3 mét, hầu như chiếm cứ nửa cái ngực. Dẹm Bị Ẩn công kích theo nhau mà tới, hai cái máy xay gió chạm ám sát hồn thuật từ trong tay hắn phi bắn ra. Máy xay gió hồn thuật cao tốc di động bên trong, không gian bị lôi kéo ra hai cái thật dài phá nát con đường.